Chương 1011, lo cho gia đình lực lượng, canh thứ 2. 2, chương 1011, lo cho gia đình lực lượng, canh thứ 2. 2, nhưng giờ này phút này, lại không đi nói, khả năng liền rất khó nói ra miệng. Cố Nam Phong mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, Mạnh Tây Châu, ta thích ngươi. Câu nói này thanh âm cũng không lớn. Hai người trò chuyện chỗ, xếp đặt một tòa giản dị tinh thần kết giới. Nhưng giờ phút này cự luân bên trên lo cho gia đình sứ đoàn các thành viên, vẫn là nhao nhao bắt đầu ồn ào, có người thổi lên huýt sáo, rất nhiều người còn mở ra chẳng định. Đám gia hỏa này nhóm vẫn đang ngó chừng bến đỏ bến tàu chỗ hai vị nam nữ, coi như nghe không được hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, theo ánh mắt của bọn hắn, thần sắc cũng có thể phân biệt ra được trận này cáo biệt, tiến hành đến cái nào giai đoạn. Hiện tại là tỏ tình giai đoạn. Ngươi, đông nhiên nói chuyện này để làm gì? Mạnh Tây Châu hai gò má bay lên một vệt đỏ ửng, nàng màu da vốn là sáng long lanh, giờ phút này bị dư vi bao trùm, lại lồng bên trên cái này một vệt màu hồng, liền lộ ra rất là phấn nộn. Nữ tử thanh âm có chút bối rối nói, đi nhanh lên đi. Dứt lời, luôn cuống tay chân đẩy Cố Nam Phong hướng cự luân phương hướng đi đến. Đồng thời thanh âm rất nhẹ bổ sung một câu, ta cũng giống vậy a. Cố Thận rời đi Lăng Viên về sau, làm chuyện thứ hai, liền là đi gặp Cố lao gia tử. Cố thị tông đường hồ nước rất lớn, cũng rất yên tĩnh. Hai tấm gây điệt ghế dựa, bày ra tại bên hồ. Tới. Cố Kỵ Lân ngồi trên ghế, nhìn như trong mắt, nhưng Cố Thận vừa mới đến gần, thanh âm của hắn liền chuyển tới, hôm nay Chu Duy vừa vặn có việc không tại. Người bồi bồi ta. Cố Thận cũng không khách khí, hắn ngồi Chu Duy hội trưởng trên ghế ngồi. Chết mấy năm. Vừa mới ngồi xuống, lao gia tử một câu suýt nữa đem hắn sạt tới. Cố Thận đàng hoàng nói, không nhớ rõ lắm, đại khái hơn 6 năm một chút. Kỳ thật bị vây ở băng hải phía dưới mỗi một ngày, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Chẳng qua là lúc đó cơ hồ chết héo thống khổ, không cần thiết đối ngoại đi nói, nhất là lão gia tử dạng này quan tâm mình người. Cố Thận tình nguyện đem chuyện này nói thật nhẹ nhàng một chút. Nếu như lão gia tử bằng lòng đánh hắn hai lần, mắng hắn hai câu, đáy lòng của hắn ngược lại sẽ nhẹ nhõm vui vẻ một chút, nhưng là cũng không có. Ven hồ tại cái này đơn giản một hỏi một đáp về sau, liền lâm vào lâu dài yên tĩnh. Thì ra, đều đã 6 năm a. Cố Kỵ Lân chậm chậm quay đầu lại, hắn nhìn xem bên cạnh khuôn mặt này khô gầy rất nhiều thanh niên, lộ ra nụ cười vui mừng. 6 năm qua, Cố Thận tướng mạo đã xảy ra biến hóa không nhỏ, nhưng lão gia tử cũng giống vậy. Cố Thận ánh mắt có chút đau lòng, lão gia tử trên người tịch diệt khí tức rõ ràng so mấy năm trước muốn nhiều hơn rất nhiều. Tại chính mình mới vừa tiến vào trường giã thời điểm, Cố Kỵ Lân vẫn là một cái độc thân điều khiển máy bay chiến đấu, trực tiếp đôi cứng Lang Viên thần vực loại người hung ác. Một số thời khắc, một người già yếu thường thường liền trong một đêm. Hồng hồ trận chiến kia, ta thấy được, ngươi đánh cho rất xinh đẹp. Cố Kỵ Lân mặc dù già, nhưng trong thanh âm uy nghiêm còn tại. Sự tình phía sau, ta cũng nhìn thấy, ngươi cự tuyệt cấm kỵ sách lâu mời, không phải là bởi vì còn có cái gì việc vặt phải xử lý, mà là bởi vì muốn phải nhanh chạy ra Quang Minh Thành a. Cố Thận giật mình. Cố Kỵ Lân mặc dù già, nhưng trực giác vẫn như cũ nhạy cảm. Thật sự là hắn như một cái sư tử, một câu liền đánh trúng yếu hại. Ngươi bộ dáng này, vừa nhìn liền biết, 6 năm qua đều chôn ở băng hải phía dưới, không có qua qua ngày tốt lành. Cố Kỵ Lân từ tốn nói, nhất định là hao hết thiên tân vạn khổ, mới từ băng hải còn sống trở về, di tích bên kia lập tĩnh, tỷ lệ lớn cũng là ngươi làm ra. Dòng dã 6 năm không cùng ta liên hệ, là bởi vì ngươi không có cách nào liên hệ, chỉ có giết giả duy, ngươi khả năng nói cho thế nhân ngươi còn sống. Ở trước đó, bất kỳ tin tức tiết lộ đều sẽ nhường Quang Minh Thành vạn phần cảnh giác. Lão gia tử hời hợt một câu, nhân tiện nói phá chân tướng. Cố Thận lấy trầm mặc xem như đáp lại. Cho nên ngươi là đang lo lắng Quang Minh Thần Điện ức hiếp ngươi, hay là nói Quang Minh Thần Điện thật khi dễ ngươi? Cố Kỵ Lân nhìn về phía Cố Thận, hắn thành khẩn nói rằng, lo cho gia đình người, ở bên ngoài xưa nay không chịu ủy khuất. Nếu có khổ gì buồn bực, ngươi chỉ quản nói với ta, Bạch Thuật không nguyện ý thay ngươi làm chủ, ta đến thay ngươi làm chủ. Nào có loại sự tình này. Cố Thận nhìn vẻ mặt nghiêm túc lao gia tử, nhị cười không được. Hắn bất đắc dĩ nói rằng, thần điện bên kia, liền giả duy đều bị ta giết, còn có người nào có thể ước hiếp ta? Về phần Quang Minh thần tọa, hắn lại thế nào không muốn mặt? Dù sao cũng là thần tọa. Cố thị là trưởng giã đệ nhất thế gia, có thể nghĩ muốn cùng thần tọa đấu tranh, kém quá xa. Cố trưởng chí tiên sinh đã rời đi, lo cho gia đình không có cách nào đối thần tọa tiến hành một tơ một hào uy hiếp, mà dính đến thứ ba phong thư tư ẩn vấn đề, Cố Thận cũng không định đối lao gia tử nói. Hắn hy vọng lão gia tử cuộc sống về sau bên trong có thể thanh thản ổn định, thư thư phục phục hưởng thụ sinh hoạt. Sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì Cố Kỵ Lân từ trong ngực lấy ra một phong thư. Kia là năm đó Cố trưởng chí lưu lại phong thư thứ nhất. Cố Thận đem nó đưa đến lão gia tử thủ bên trên, cái sau một mực chưa từng hủy đi phong. Đây là. Cố Thận ngơ ngẩn mà nhìn xem phong thư này. Năm đó đưa tin thời điểm cảnh giới của hắn quá thấp, mà đưa tin quá trình cũng vô cùng thuận lợi, thế là hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ là giờ phút này hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lão gia tử lúc ấy chỗ nói một câu nói. Cố trưởng chí tiểu tử này coi như có chút lương tâm, lưu cho ta một phong thư. Chỉ là hắn như thật sự có lương tâm, như thế nào chỉ lưu cho ta một phong thư đâu? Đây là một phong thư, nhưng cũng không chỉ là một phong thư. Cố Kỵ Lân hai ngón tay kẹp lấy phong thư, hắn nhẹ nói, ngươi có thể lý giải thành, đây là Cố trưởng chí lưu cho lo cho gia đình một ngụ lực lượng, không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp lực lượng. Sẽ vỡ giống như nổ, đêm nay đổi mới hơi trễ, đại gia chờ lâu. Không thức đêm cũng đừng chờ canh ba. Chương 1012, Cố Thận, thật xin lỗi. Tối hôm qua canh ba bộ canh, chương 1012, Cố Thận, thật xin lỗi. Tối hôm qua canh ba bộ canh, Cố trưởng chí tiểu tử này coi như có chút lương tâm, lưu cho ta một phong thư. chỉ là hắn như thật sự có lương tâm, như thế nào chỉ lưu cho ta một phong thư đâu? Cố lão gia tử năm đó nói ra lời nói này thời điểm, mang theo một chút tự rêu giọng điệu. Hắn nhận lá thư này về sau, mở ra đọc một lần. Chợt nhìn, bên trong chính là Cố Trường Chí lấy vãn bối thân phận viết xuống ân cần thăm hỏi, cũng không chỗ đặc biệt. Cho nên đọc xong sau, lão gia tử liền đem nó nhận lấy. Ban đầu, phong thư này hắn tùy thân mang theo, ngẫu nhiên xuất ra một lần nữa đọc qua một lần, cũng không có tận lực coi là chuyện đáng kể. Nhưng tại Tang Châu cột chuyện sau khi phát sinh, Cố Kỵ Lân trạng thái tinh thần không tốt lắm, tình trạng cơ thể cũng theo đó mỗi ngày càng hạ. Năm đó trên chiến trường tích lũy thai ách cùng chẳng lành nhau nhau bắt đầu phun trào. Mỗi một cái siêu phàm giả đều có giả đi ngày đó, thực lực càng cường đại, nhiễm vận mệnh nhân quả càng nhiều, trong thân thể góp nhặt thai ách cũng càng nhiều. Cho tới nay, Cố Kỵ Lân đều lấy chính mình vô lượng xứng chấn áp những ngày âm ý. Nhưng khi hắn giả, vô lượng xứng chấn áp cường độ cũng liền không đủ. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, chuẩn bị chính mình ứng đối, thế là tại xua tan Cố thị những cái kia vãn bối hậu sinh về sau, Cố Kỵ Lân tìm tới một khối thanh tịnh chi địa, chuẩn bị một mình trấn áp những này thái ách. Khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bung ra tâm hồ đánh cược một lần thời điểm, trong thư này đột nhiên lướt đi một sợi kim mang. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, kim mang liền tạo trừ những cái kia chẳng lành. Cái này sợi kim mang vẫn giấu kín tại trong phong thư, Cố lao ra tử không chỉ một lần đọc phong thư này, nhưng lại chưa bao giờ có một lần phát hiện dạng này khí tức tồn tại. Một phút này hắn liền biết, Cố Trường Chí lưu lại tin, không phải đơn giản một phong thư. Trong thư này lực lượng, đại khái là kia sợi kim mang nghìn lần gấp trăm lần, có lẽ càng nhiều. Làm hai ách buộc phát thời điểm, ta dường như thấy được tuổi trẻ thời kỳ Cố Trường Chí, cái tiểu tử thúi kia lưu lại, quả nhiên không phải một phong bình thường tin. Cố lão gia tử hai ngón tay vân vê chương này nhẹ như lông hồng trang giấy, trên mặt không tự giác hiện lên ý cười, lại vẫn cứ lộ ra rất là cô đơn cùng tiêu điều. Liên gió đều có thể ở phía trên thổi ra tiếng vang xào xạc. Rất khó để cho người ta tin tưởng, phong thư này bên trong ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Cố Thận cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Cho nên mình năm đó, đần độn mang theo tam phong tin chạy khắp nơi, cái này tam phong tin, nhưng thật ra là ba cái tiên hạ vũ khí. Không. Năm đó Cố Trường Chí nói, cái này tam phong tin là hắn tại ngủ say trước đó liền viết xuống, theo lời của lão gia tử đến tiến hành phỏng đoán, thư này bên trong lực lượng rất có thể tương đương với Cố Trường Chí lúc còn trẻ một kích toàn lực. Trước mắt Ngũ Châu khoa học kỹ thuật châu nghiên cứu ra tới thiên hạ vũ khí, không có cách nào cùng cái này so sánh. Cái này chính là lo cho gia đình lực lượng. Cố Thận nhìn chằm chằm phong thư này, hắn ý thức được chính mình lúc trước tại lang viên bên trong phỏng đoán cũng không có sai, trên tay mình thứ ba phong thư, xa so với lúc trước trong tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Đấu chiến thần tọa đỉnh cao nhất thời kỳ một kích, cái này cần khủng bố đến mức nào? Hắn còn nhớ rõ năm đó lăng viên thần chiến, thời kỳ đó Cố Trường Chí đã sớm không tại đỉnh phong. Ngao du cựu thế giới, bị nguyên chất phong bạo trọng thương, trở về thời điểm cùng Minh Vương ác chiến, lại một lần nữa tiêu hao trong thân thể của hắn lực lượng. Cuối cùng Cố Trường Chí mượn Minh Vương hỏa chủng quyền hành chi lực ngắn ngủi tái hiện nhân gian, chỉ dùng ba quyền đánh chết cựu thần tọa. Nếu như là đỉnh cao nhất thời kỳ, như thế nào quan cảnh? Dạng này một phong thư lưu tại trên người của ta, ta cảm thấy rất an tâm. Cố Kỵ Lân thanh âm có chút bi thương nói, Cố Trường Chí chính là người như vậy, hắn so quang minh thần tọa càng giống là mặt trời, đốt đốt chính mình đồng thời cũng tại sưởi ấm thế gian mỗi người. Nếu như ta chưa từng tao ngộ nguy hiểm, như vậy phong thư này liền sẽ không bạo phát lực lượng. Thế nhân nếu không có nhìn thấy hắc ám, liền sẽ không nhớ tới đỉnh đầu còn có mặt trời. Một câu nói kia, đâm trúng Cố Thận tâm khảm. Hắn kinh ngạc ngồi ven hồ trên đế, trong lúc nhất thời tư tự ngàn vạn. Cố Trường Chí tiên sinh căn dặn chính mình, thực lực không đủ thời điểm, đừng đi đưa tin, thực lực không đủ thời điểm, đừng đi đưa tin. Lưu cho Cố lão gia tự tin, tại hắn không cách nào chống cự thái ách thời điểm hiện ra thần lực. Lưu cho nữ hoàng tin, ở trung ương thành thần bực bên trong, bị vận mệnh chi lực vô số lần thôi diễn, cuối cùng lựa chọn sẽ bỏ. Mà cái này thứ ba phong thư, Cố Trường Chí tiên sinh nói là lưu cho quang minh thần tọa. Nhưng có lẽ, đây thật ra là lưu cho mình. Cố Trường Chí biết, tại trở thành minh vương trên đường, sẽ có số chi không rõ nguy cơ sinh tử. Tại chính thức tuyệt cảnh thời điểm, phong thư này có thể cứu mình một mạng. Tiểu Cố. Cố Kỵ Lân thanh âm đem Cố Thận tư tự kéo về hiện thực. Ngươi thế nào? Cố lão gia tử nhìn Cố Thận lâu dài không nói, thế là lo lắng hỏi thăm. Không có, không có gì. Cố Thận lắc đầu. Bởi vì lão gia tử duyên cớ, hắn ấn chứng liên quan tới thứ ba phong thư phỏng đoán. Hắn thở thật dài một cái, vạn phần tiếc nuối nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy, Cố Trường Chí tiên sinh, thật là một cái rất người vĩ đại, hắn không nên liền chết đi như thế. Đó là đương nhiên. Cố Kỵ Lân nheo cặp mắt lại, nhẹ giọng thì thào. Chỉ có điều vĩ đại người, đều phải trả giá thật lớn, muốn trở thành mặt trời, liền phải thiêu đốt toàn bộ hắn, kiêu ngạo mà cười, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ mặt. Bất luận như thế nào, Cố thị lấy hắn làm linh, Trường Giã cũng lấy hắn làm linh. Mặt trời lặn về sau, tuyết cấm thành biến vắng lạnh rất nhiều. Cố Thận đã thật lâu không có nhìn thấy trăng sáng. Thật ở quang minh thành những ngày kia, ngày cũ rơi xuống, theo sát lấy chính là mới mặt trời lên lên. Chỉ cần đẩy cửa, liền có thể nhìn thấy thịnh đại quang minh du hành. Giờ phút này rời đi Cố thị tông đường, nhìn thấy an an tĩnh tĩnh tiểu hạng, pha tạp rơi xuống ánh trăng, Cố Thận trong lòng ngược lại cảm thấy an tâm rất nhiều. Tiểu hạng cuối cùng, có một đạo hiểu điệu thân ảnh đang đợi mình. Thân ảnh kia đã đứng hồi lâu, Trường Giã tối nay lên rất lớn gió, ngó cổ quần quần lấy trận trận lá rụng. Cố Thận khống chế chân lý thiết kiếm trở lại tuyết cấm thành thời điểm, rất nhiều người trước tới đón tiếp, Cao Thiên tới, nhưng Lý Thanh Tuệ cũng không có tới. Tuyết cấm thành bên trong, Cố Thận trong lòng ngày nay nhất người, kỳ thật chính là tiểu nha đầu này. Bây giờ đã không thể dùng tiểu nha đầu ba chữ này để hình dung Thanh Tuệ, nàng đã lớn lên, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, dung mạo dấu hiệu, cả người khí chất cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, biến trầm ổn rất nhiều. Ngõ cổ gió đêm thổi lên Lý Thanh Tuệ tử sắc váy ngắn, hốc mắt của nàng rõ ràng có chút phím hồng. Hai người một người đứng tại ngõ hẻm đầu, một người đứng tại cuối hẻm, ai cũng không có mở miệng nói chuyện trước. Phanh. Tối nay không mưa, nhưng gió thật to. Cao Thiên Yên lặng thay tiểu thư chống ra dù, hắn dẫn đầu phá vỡ tiểu hạng linh tĩnh, nhẹ nhàng nói, nhỏ Cố tiên sinh, lên xe à. Bởi vì tinh thần kết giới bao phủ duyên cớ, tối nay số 447 công lộ rất là yên tĩnh. Cố Thận ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn rất muốn nói gì, nhưng lời muốn nói quá nhiều, lại vẫn cứ đưa đến trầm mặc. Một bên khác Lý Thanh Tuệ cũng là như thế này. Hai người thông qua kính chiếu hậu, cứ như vậy im lặng nhìn nhau. 6 năm trước, biết được Tang Châu của tin tức về sau, Thanh Tuệ đầu tiên là không dám tin, sau đó chính là chậm rãi trải nghiệm mối tiếc không kịp tư vị. Về sau Tuế Nguyệt bên trong nàng thường thường cảm thấy hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, nếu như nàng biết một lần kia tại Lang Viên cùng Cố Thận gặp mặt, chính là một lần cuối, nàng tuyệt đối sẽ không lại tùy hứng phát tiết tính tình. Thấy hai người đều không mở miệng, Cao Thiên than nhẹ một tiếng. Cố xe lái vào Thần Từ Sơn khu vực, Cao Thúc đem cửa sổ xe quay xuống một tuyến, liếc mắt xa thiên đen nhánh hình dáng. Hắn dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, bởi vì không có người hộ đạo nguyên nhân, Thần Từ Sơn những cái kia hắc hoa lại bắt đầu lại từ đầu sinh sôi, chỉ có thần nữ giáng sinh kia mấy ngày, khả năng thoáng ngừng. Những trong năm này, thần nữ mỗi lần rời đi Thần Từ Sơn đều sẽ xuôi nam. Cao Thúc truyền thủ đối Cố Thận nói rằng, Lý thị làm không là cái gì, chỉ có thể bảo chứng thần nữ xuôi nam hành trình tất cả thuận lợi. Cố Thận đang nghe, Trử Linh cũng đang nghe. Lý thị hoàn toàn chính xác là ta xử lý qua rất nhiều phiền toái. Trử Linh nói, ta tại trong thế giới hiện thực thân phận, dù sao cũng là thủ lăng người, hành tung quy tích sẽ bị rất nhiều người lưu ý kỹ, những năm này không có người cảm thấy cái này dị dạng. Một mặt là bởi vì Trử Linh tự thân trưởng không biển sâu. Một mặt khác nguyên nhân, chính là Lý thị gia chủ xuất lực, có ngũ đại gia một trong xử lý hành tung sự tình, nàng bất luận muốn đi đâu, vô luận như thế nào biến mất, đều là hợp tình lý chuyện, sẽ không khiến cho hoài nghi. Cố Thận nghe vậy về sau, trịnh trọng nói, đà tạ Cao Thúc. Cảm ơn ta làm cái gì? Cao Thiên cười cười, nói, đều là tiểu thư an bài. Cao Thúc. Ngồi ở ghế sau Lý Thanh Tuệ mở miệng quát bảo ngưng lại. Nàng động tác mịt mở đối Cao Thúc lắc đầu. Nhưng Cao Thiên xem như không nghe, hắn vẫn như cũng là cười nhạt một tiếng, tiểu thư cách mỗi mấy ngày liền phải lại tới đây một lần, nàng biết sửa kéo tòa kia vườn hoa, cũng sẽ đích thân đem thần tử vật quý vị. Mặc dù ta chỉ là lái xe đưa nàng đưa đến dưới núi, nhưng ta đại khái có thể đoán được trên núi chuyện đã xảy ra. Nhỏ Cố tiên sinh người cũng biết, Thanh Tuệ là cưỡng người có tính khí, gặp sự tình gì cũng không nguyện ý ra bên ngoài nói. Nhưng mỗi lần tới Thần Từ Sơn bên trên, nàng đều sẽ ngồi khá lâu. Cao Thúc đem xe dừng ở Thần Từ Sơn hạ. Tắt lửa về sau, hắn lấy ra một điếu thuốc lá, không có điểm đốt, mà là đơn giản ngậm lấy, thanh âm mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Tiểu thư, đã nhỏ Cố tiên sinh còn sống, như vậy ngươi năm đó hối hận cũng không nói ra miệng những lời kia, còn phải đợi tới khi nào?" Đời người tam đại chuyện may mắn, mất mà được lại, xa cách từ lâu trùng phùng, sợ bóng sợ gió một trận. Trên đời không có thuốc hối hận cũng không giống như quả. Cố Thận còn sống đối trong lòng đã tiếp nhận tin chết những người kia mà nói. Đây chính là tin tức tốt nhất. Cao Thiên nói xong những này về sau, liền một mình rời đi, hắn đóng cửa xe lại, nhóm lửa thuốc lá, yên lặng đi xa. Cố Thận Lý Thanh Tuệ hai tay nắm chặt váy ngắn vào áo, nàng thanh âm khàn khàn mở miệng, không dám nhìn tới trước mặt tên kia. "Thật xin lỗi." Cái này một tiếng xin lỗi, Lý Thanh Tuệ muốn nói rất lâu. Liên quan tới thần tử chuyện, còn có tỉ tỉ chuyện, đợi đến lớn lên về sau nàng mới nghĩ rõ ràng. Khi đó hối hận đã không có chút ý nghĩa nào. Giờ phút này có thể nói ra miệng, liền đã là cực lớn may mắn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Cố Thận xoay người lại, hắn yên lặng nhìn xem cái kia rõ ràng trưởng thành, nhưng lại không có trưởng thành Lý Thanh Tuệ. Giờ phút này Lý Thanh Tuệ, giống như là làm chuyện sai lầm tiểu cô nương như thế không dám ngẩng đầu. Toa xe nội bộ rất yên tĩnh. Hồi lâu sau, vang lên một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Phanh một đạo trầm đủ. Lý Thanh Tuệ tê một tiếng, nàng nước mắt rưng rưng ngẩng đầu đến, cái trán sưng đỏ nâng lên một cái bao. Nàng ngơ ngẩn lại hoang mang mà nhìn xem cái kia gậy chính mình một cái búng tay nam nhân. "Tha thứ ngươi." Cố Thận hời hợt mở miệng, "Mà khác, có muốn xem một chút hay không tỷ tỷ ngươi?" Chương 1013, đem hoa đen lưu cho ta, cầu nguyện phiếu. Chương 1013, đem hoa đen lưu cho ta, cầu nguyện phiếu. "Tỷ, tỷ tỷ." Lý Thanh Tuệ cả người giật mình, nàng cho là mình nghe lầm. "Đi theo ta." Cố Thận bỏ rơi một câu nói kia sau, từ trên xe bước xuống, một mình hướng về Thần Từ Sơn đỉnh núi đi đến. Lý Thanh Tuệ lấy lại tinh thần, vội vàng cùng nhau xuống xe. Nàng đi theo Cố Thận sau lưng. Thế giới tinh thần bên trong, Lý Thanh Từ một mực tại nhìn xem nơi này hình tượng, giờ phút này nàng nhịn không được, lo lắng mở miệng. "Cố Thận, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho Thanh Tuệ tịnh thổ tồn tại sao?" Cố Thận thân phận quá đặc thù. "Minh Vương" hai chữ, nặng như Thái Sơn. Lý Thanh Từ đi vào tịnh thổ về sau, nàng từng chủ động yêu cầu Cố Thận không nên đem nơi này bí mật nói cho Thanh Tuệ. Nàng biết bí mật này đối Cố Thận tầm quan trọng, là thời điểm nói cho nàng biết. Cố Thận nhẹ giọng tại tâm hồ bên trong mở miệng. "Sứ men xanh cô nương, ngươi chẳng lẽ muốn giấu giếm nàng cả một đời sao? Ngươi chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy một mực yên lặng nhìn xem nàng a?" Lý Thanh Tử kinh ngạc không nói gì. "Đúng vậy a, chẳng lẽ nàng có thể cả một đời tại tịnh thổ trong, lấy quần chúng thân phận, như vậy giấu giếm tới kết thúc sao?" Cố Thận đi tới đỉnh núi, hắn thấy được tòa kia tỉ mỉ tu bổ qua vườn hoa. Hoa trắng bất đại. Một bên thần tử, mặc dù không có người hộ đạo, nhưng vẫn là bị đánh quét rác 10 phần sạch sẽ, vật phẩm bên trong đều cùng năm đó như thế, bày ra vị trí chưa từng xảy ra thay đổi chút nào, cũng không có nhiễm một tia cho bụi. Thần Từ vẫn như cũ, cố nhân không còn. Cố Thận, ngươi vừa mới hỏi ta, có muốn hay không gặp lại tỷ tỷ, câu nói này là có ý gì? Lý Thanh Tuệ hoàn toàn chính xác thành thục chứng trạng rất nhiều. Nàng mạnh mẽ chờ đến đi lên đỉnh núi, mới mở miệng đặt câu hỏi. Cố Thận chậm rãi xoay người lại. Hắn nói khẽ, chính là mặt chữ ý tứ. Lý Thanh Tuệ thần sắc mờ mịt, sau một khắc, xoay người Cố Thận, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại trên trán của nàng. Lần này không còn là đầu băng, mà là nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, phô thiên cái địa xích hỏa theo Cố Thận đầu ngón tay bay tuôn ra mà ra, hóa thành một mảnh màn lửa. Lý Thanh Tuệ trước mắt thế giới bắt đầu thiêu đốt, Thần Từ Sơn đỉnh núi bức tranh bị đốt cháy tư liệt, nơi đây mặc dù lâu dài giữ gìn, nhưng dù sao bị trật tự rách nát hắc hoa bao vây, đỉnh núi lâu dài bị che lấp bao phủ. Xích hỏa thiêu đốt về sau, đầy trời màu đen nát tẫn bị gió lớn thổi đi. Lý Thanh Tuệ ngã ngồi trên mặt đất, nàng nhìn trước mắt gốc kia cao ngất thẳng vào mây trời tốt huyền mục, cùng ngàn vạn rủ xuống đồng bền dài lá. Nhưng có một chút không có biến. Cái kia chính là tu kiến tại Thần Từ Sơn đỉnh núi kia tòa cổ xưa nhà gỗ. Cố Thận phía sau vẫn là gian kia cổ ốc. Nhưng trên thực tế cái này đã không còn là Thần Từ Sơn đỉnh núi kia một gian. Lý Thanh Từ đi vào tịnh thổ về sau, tận lực xây một tòa cùng Thần Từ Sơn gần như giống nhau phòng, ngày bình thường dùng để nghỉ ngơi, cùng nhớ lại. Cố Thận sở dĩ muốn lựa chọn đi lên đỉnh núi, chính là vì giờ phút này. Sinh hỏa thiêu đốt huyền hóa thế giới tinh thần về sau, giống như không có cái gì cải biến, nhưng tốt như cái gì đều cải biến. Thần Từ Sơn che lấp bị đốt hết. Mái hiên trung gió chập chờn, tấm kia bỏ trống nhiều năm dài trên mặt ghế, một lần nữa nhiều một người. Lý Thanh Tuệ hốc mắt lập tức đỏ lên. Tỷ tỷ, nàng nhìn xem cái kia đạo mong nhớ ngày đêm, hàng đêm nhập mộng thân ảnh, cả người ngẩn người tại chỗ. Thần Từ Sơn cùng tịnh thổ hình tượng trung điệp giao thế, nhường trong đầu của nàng trống rỗng. Lý Thanh Tuệ chỉ biết một chút, người trước mắt chính là tỷ tỷ của mình, nàng quá quen thuộc tỷ tỷ tinh thần khí tức. Đây là sự thực. Cố Thận là nói thật. Xác nhận tinh thần khí tức về sau, Lý Thanh Tuệ chóp mũi chua chua, nàng muốn không muốn khóc, kế nhiệm Lý thị gia chủ về sau, mấy năm qua này nàng gặp số chi không rõ ngăn trở cùng gặp chắc trở. Nhưng những chuyện này không để cho nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Lý Thanh Tuệ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đây là mộng, cũng không có quan hệ, chân thật như vậy một cảnh, nàng tình nguyện như vậy ngủ say, không còn tỉnh lại. Chỉ có chịu qua mất đi người, mới biết được nắm giữ là cơ nào đáng ngưỡng mộ. Giờ khắc này Lý Thanh Tuệ cảm thấy mình là trên đời này người hạnh phúc nhất. Kia ngồi trên ghế nữ tử, vẫn như cũ giữ lúc tuổi còn trẻ dung mạo, da thịt của nàng vẫn là không có gì huyết sắc, nhưng nhìn qua đã không còn tiểu tụy. Nhỏ Cố tiên sinh, ngươi làm gì như thế? Lý Thanh Tử thần sắc phức tạp nhìn Cố Thận một cái, lấy tiếng lòng truyền âm. Đây là ta thiếu nàng, cũng thiếu ngươi. Cố Thận lắc đầu, nói khẽ, tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Nói xong câu này về sau, hắn áo đen cũng theo xích hỏa thiêu đốt mà biến mất tại mảnh này thế giới tinh thần. Cố Thận về tới Thần Từ Sơn đỉnh núi. Một đoàn sáng chói xích hỏa bao vây lấy Lý Thanh Tuệ chô mi tâm, đem nó bao phủ. Lý Thanh Tuệ toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong tịnh thổ bên trong, Cố Thận cho tỷ muội hai người tuyệt đối tư ẩn cùng tự do một chỗ. Chỉ có điều, theo tiểu cô nương hai gò má hai hàng thanh lệ, liền không khó đoán ra. Lần này trùng cùng, đối ý của nàng nghĩa trọng đại cỡ nào. Cố Thận đi vào Thần Từ Sơn đỉnh núi, tòa kia chạy xuôi thác nước sườn núi trước, hắn chậm rãi duỗi lưng một cái, đồng thời mở rộng tứ chi, phát ra một đạo rất có bất đắc dĩ chi ý thở dài. Thật sự là đau đầu a, lần này sẽ gặp về sau, biết được chính mình minh vương thân phận người, liền sẽ nhiều cái trước Lý Thanh Tuệ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống như là đau đầu. Cố Thận tâm hồ vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Trừ Linh cùng hắn cùng xem cùng nghe, phần lớn thời gian không nói lời nào, cũng không đại biểu không biết rõ. Cố Thận mỗi một cái tâm tư, mỗi một cái ý niệm trong đầu, nàng đều rất rõ ràng. Lý Thanh Từ một mực không cho ta nói cho Lý Thanh Tuệ minh vương thân phận, là lo lắng ta lại bởi vậy gặp phải phiền toái. Cố Thận cười cười, nói, nàng cân nhắc không sai, lúc trước thực lực của ta quá kém, không xứng nắm giữ hỏa chủng. Nhưng là tình huống hiện tại, cùng năm đó đã khác biệt. Quang Minh Thành đánh giết Giả Duy, Cố Thận chiến lực phóng nhãn ngũ châu, cũng là cấp cao nhất kia một nhóm. Có thể cùng hắn so chiêu, cũng chỉ có đỉnh cấp phong hào, cùng mượn nhờ tín vật chi lực những cái kia sứ đồ. Trừ Linh chế nhạo trêu chọc nói, cho nên ngươi nói cho Lý Thanh Tuệ, là cảm thấy hiện tại chính mình có lực lượng, không lo lắng minh vương thân phận bại lộ. Dĩ nhiên không phải. Cố Thận thở dài nói, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Loại tin tức này ta hận không thể che giấu, cho dù tương lai thật có một ngày dung luyện hóa trùng, cũng không cần đem ra công khai, dù sao minh vương hai chữ cũng không phải cái gì hào quang độ vận. Điểm này ta rất đồng ý. Trừ Linh nói, minh vương hai chữ giống như chuột chạy qua đường. Những năm này Quang Minh Thành giáo nghĩa truyền bá thực sự quá thành công, người người thống hận minh vương, lại thêm tiền nhiệm minh vương việc đã làm, hoàn toàn chính xác hẳn là bị thống hận. Mạch này hình tượng thay đổi còn cần rất nhiều thời gian, thậm chí cả một đời cũng không có cách nào vận chuyển. Cố Thận theo tiếp nhận minh hỏa tuyển triệu một khắc kia trở đi, liền làm xong cả một đời ẩn nấp thân dấu vết chuẩn bị. Lúc trước ta sở dĩ không nói cho Lý Thanh Tuệ, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cố Thận bình tĩnh nói, khi đó nàng tuổi tác quá nhỏ, mà minh vương hai chữ gánh vác nhân quả thực sự quá lớn, một khi tiết lộ chỉ là Lý thị căn bản đảm đương không nổi. Chỉ là Lý thị, bốn chữ này đủ để tại Trường Giã Thành bên trong hù dọa sóng biển ngập trời. Vũ đại gia yếu hơn nữa cũng là bán hết hàng cự phách tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác theo Cố Thận trong miệng nói ra, là như thế hợp lý. Cùng minh vương đi được quá gần, không có kết cục tốt. Cố Thận đã đang tận lực xa lánh bên người bạn cũ, hắn không hy vọng tương lai mình dung luyện hỏa trùng về sau cho quan tâm người mang đến hai ách giống nhau. nếu để cho Lý Thanh Tuệ biết được chính mình Minh Vương thân phận, đối Lý Thị mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Một số thời khắc, không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Loại này trận tướng, không biết rõ ngược lại an toàn. Cho nên ta lựa chọn leo lên thần từ sơn đỉnh, còn tận lực bày ra tinh thần kết giới cô thận nhìn xem ở dưới chân núi, rất xa xa một mình dạo bước cao thúc, hắn trịnh trọng nói rằng, chuyện này chỉ có thể từ Lý Thanh Tuệ một người biết được, cho dù là cao thúc cũng không thể cáo chi. Năm đó Lý Thanh Tuệ tuổi tác quá nhỏ, bí mật này quá nặng, nàng gánh không được. Mà bây giờ, Lý Thanh Tuệ tuổi tác đầy đủ, cô thận cũng nhìn ra được, tiểu cô nương chững chạc rất nhiều. Nếu như không có thần từ sơn, cũng sẽ không có ngươi. Cố Thận có chút quay đầu, nhìn xem Dông Tuyết bên cạnh, hắn vừa cười vừa nói, cái này cái quả cân tình, là chúng ta thiếu Thanh Tuệ cùng sứ men xanh. Chúng ta Trử Linh không có lên tiếng, nàng một người yên lặng dưới đáy lòng đọc lấy Cố Thận nói tới câu nói kia, đáy lòng có một dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua. Cố Thận đã đồng ý Lý Thanh Tử, muốn đem thần từ sơn hắc hoa tất cả đều nhiễm bạch. Hắn cũng đã đồng ý Lý Thanh Tuệ, một ngày kia, muốn dẫn tỷ tỷ của nàng rời đi nơi này, nhìn xem thế giới bên ngoài mặt trời. Lý Thanh Tử tuổi thọ hao hết ngày đó, hỏi qua Cố Thận, tương lai có hay không một ngày, nàng cùng Thanh Tuệ còn có cơ hội gặp nhau. Không phải hôm nay loại này tinh thần gặp nhau, mà là loại kia chân chân chính chính, còn sống gặp nhau. Cố Thận nói cho Lý Thanh Tử, đây là có khả năng. Sứ men xanh cô nương dùng sinh mệnh quý báu nhất 10 năm, dắt cùng mình đoạn nhân quả này, bởi vì có thần từ sơn, chính mình mới có thể thuận lợi tu hành, tấn thăng sinh hỏa, bởi vì có thần thai, cho nên Trử Linh khả năng thành công hàng thế. Trong lòng hắn, đây chính là hắn thua thiệt Lý Thị. Sở dĩ năm đó những cái kia hứa hẹn, hắn một mực nhớ dưới đáy lòng, chưa hề quên. Chỉ là bây giờ, hắn có thể làm được, chính là nhường cái kia ưa thích khóc nhẹ tiểu cô nương, biết mình tỷ tỷ cũng không có hoàn toàn tiêu tán chân tướng. Trên đời này còn sống, nhiều một phần tưởng niệm, liền nhiều một phần hy vọng. Nhìn xem kia ngồi trong vườn hoa lệ rơi đầy mặt váy ngắn nữ tử, Cố Thận nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. "Tốt, còn có một chuyện." Cố Thận nhìn qua cái này đầy khắp núi đồi hắc hoa, hắn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cả người vẻ mặt và khí tức đều biến nghiêm túc lên. Hắn hiện tại chỗ đứng là năm đó Lý Thanh Tử trong hồi ức, Cố Trường Chí tiên sinh chỗ đứng. Năm đó Cố Trường Chí trọng thương trở lại Trường Giã, từng tới cái này thần từ sơn một lần. Lý Thanh Tử nói, Cố Trường Chí ở chỗ này đứng suốt cả đêm, cuối cùng chỉ hái một đóa hắc hoa. Năm đó Cố Thận không hề cảm thấy cái này có vấn đề gì, nhưng bây giờ Cố Thận thì không cho là như vậy. Hiện tại đến xem, năm đó theo cựu thế giới trở về Cố Trường Chí tiên sinh, rõ ràng là nhìn thấy cái gì, cho nên mới sẽ có Lăng Viên thả câu tiểu thần tọa sát cục, cùng kia Tam Phong tin. Chuyện gì? Trử Linh tư cũng về tới thế giới hiện thực bên trong. Ta đang suy nghĩ, lấy Cố Trường Chí tiên sinh năng lực, vì cái gì không trực tiếp thanh trừ những này hắc hoa? Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, tòa này thần từ sơn đối với hắn mà nói rất lớn, có thể đối Cố Trường Chí tiên sinh mà nói, hẳn là cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi. Là bởi vì bị trọng thương, sắp ngủ say, cho nên bất lực trừ bỏ hắc hoa. Còn là bởi vì hắn sớm liền thấy tương lai thế là lựa chọn đem tòa này thần từ sơn cùng những này hắc hoa, tất cả đều lưu cho ta. Chương 1014, thuộc về ngươi thời đại, cầu người phiếu. Một, chương 1014, thuộc về ngươi thời đại, cầu người phiếu. Một, thần từ sơn khắp núi hắc hoa, theo gió chập chờn. Cố Thận đưa tay vê ở một mảnh hắc hoa, lòng bàn tay xoắn nắn. Xuy, xích hỏa thiêu đốt phía dưới, đóa này hắc hoa bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành nguyên chất, bị xích hỏa hút vào hầu như không còn. Nếu như không có Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại cái này khắp núi hắc hoa, hắn không có khả năng tại siêu phàm tu hành giai đoạn trước, nhanh chóng góp nhặt tới nhiều như vậy siêu phàm nguyên chất. Toàn này thần từ sơn, đối cái khác người mà nói đều là tai nạn. Có thể hết lần này tới lần khác đối Cố Thận mà nói là phúc ấm. Nếu như Cố Trường Chí tiên sinh năm đó đem nó trừ bỏ, như vậy bây giờ chính mình sẽ là bộ dáng gì? Cố Trường Chí tiên sinh thấy được tương lai. Trử Linh cảm thấy suy đoán này thực sự có chút khó tin. Bất quá, kia Tam Phong tin thao tác có thể xưng thần tích. Nếu như không phải nhìn thấy tương lai, như thế nào lại như thế bố cục? Cho nên Cố Trường Chí tiên sinh lúc kia liền biết, thần từ sơn bên trong có thần thai tồn tại. Ta đoán hắn là biết đến. Cố Thận cảm thán nói, không nên quên, tinh thông thuật bói toán tiên giả đại sư liền đến từ cựu thế giới. Cho nên Cố Trường Chí tiên sinh rất có thể thật thấy được tương lai một bộ phận đoạn ngắn. Năm đó đủ loại, xem thường, bây giờ đến xem, đều là nhân quả. Có lẽ là ta quá lo lắng, nhưng ta muốn thấy nhìn, cái này thần từ sơn bên trong có hay không Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại cái khắc phục bút. Trên đời này tất cả trùng hợp đều là đã định trước. Giữ lại trên người mình thứ ba phong thư là như thế, thần từ sơn những ngày hắc hoa cũng là như thế. Cố Thận đem tinh thần lực huyết tán ra đến, bởi vì có những này trật tự rách nát chi hoa ngăn cản, hắn không có cách nào lập tức đem thần từ sơn khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hắn cứ như vậy hành tẩu tại sơn giã ở giữa, san sạt gió lớn quét, hắc hoa phiêu linh, bay đến Cố Thận trên người những cái kia cánh hoa sẽ bị xích hỏa đốt cháy thành tẫn, cấp đi toàn bộ nguyên chất. Đơn giản đi một vòng mấy lúc sau, Cố Thận cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Đây là chuyện trong dự liệu. Thần từ sơn chính mình thực sự quá quen thuộc, nếu như Cố Trường Chí tiên sinh thật có cái gì phúc bút, cũng rất không có khả năng liền chôn ở sơn giã bên trong. Nếu như Cố Trường Chí tiên sinh thật tại thần từ bên trong giữ lại bỏ vào thứ gì đó, này sẽ là cái gì? Trừ Linh Hiếu Kỳ mở miệng, ý chí của ta một mực bao phủ mảnh đất này giới, một số năm qua cũng không có phát hiện có bất kỳ dị dạng. Đừng nói là ngươi. Cố Thận nói, nếu như Cố Trường Chí tiên sinh quyết định chôn xuống một vật, liền xem như đã từng người hộ đạo, cũng chưa chắc có thể có phát giác. Trừ Linh cười nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng trực giác của mình. Cho tới bây giờ, Sinh hỏa trực giác còn không có bỏ qua. Cố Thận lắc đầu, nói, bất quá lần này, ta cũng nói không chính xác nếu như là phúc ấm, là cơ duyên, Cố Trường Chí tiên sinh làm gì giấu giếm chính mình. Ban đầu ở Lăng Viên nói thẳng liền tốt. Tam Phong tin có huyền cơ khác, là bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh không hy vọng chính mình quá sớm biết được trong thư lực lượng. Hơn nữa, tại Băng Hải di tích tiến lặng 6 năm, trong phong thư lực lượng đều chưa từng xuất hiện, từ một điểm này liền có thể phỏng đoán, cái này lưu cho Quang Minh thần tọa thứ 3 phong thư, cũng không hoàn toàn là vì cho mình bảo mệnh. Cái này thứ 3 phong thư tỷ lệ lớn có một loại nào đó đặc thù khởi động điều kiện. Giống nhau, nếu như Cố Trường Chí tiên sinh tại Thần Từ Sơn chôn xuống thần tích, như vậy hẳn là cũng có đặc thù khởi động điều kiện. Cố Thận một lần nữa trở lại đỉnh núi. Hắn cũng không có quấy rầy Lý Thanh Tuệ cùng tỷ tỷ tinh thần gặp gỡ, mà là một thân một mình vòng quanh thần từ phòng nhỏ đi một vòng, kiểm tra hỉ nộ ai ô bốn ngọn đèn, cũng không có vấn đề. Xác nhận cái này Thần Từ Sơn từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần. Cố Thận cuối cùng từ bỏ tìm kiếm. Hắn tin tưởng mình xích hỏa trực giác, chỉ là có chút chuyện, thực sự không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới câu trả lời. Nếu như Cố Trường Chí tiên sinh tại Thần Từ Sơn chôn xuống một vài thứ, như vậy sẽ là cái gì? Việc này không cần sốt ruột, bây giờ ta quay về Trường Giã, hoàn toàn có thể khôi phục lúc trước thần tử tu hành, chậm rãi tìm tòi. Cố Thận thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tâm cảnh khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Hắn đã đồng ý Lý Thanh Từ chuyện, đương nhiên sẽ không quên. Năm đó thực lực của hắn, mong muốn thanh trừ hắc hoa, độ khó quá lớn, mà bây giờ tịnh thổ quy mô khuyết trương tiếp gần 10 lần. Hấp thu nguyên chất tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Coi như không dung luyện minh vương hỏa chủng, thanh trừ thần tử sơn khu vực những này trật tự rách nát hắc hoa, cũng không cần quá lâu. 1 năm, 2 năm, có lẽ căn bản không cần lâu như vậy. Nói tóm lại, mình bây giờ thanh trừ hắc hoa hiệu suất so với trước đó muốn tăng lên quá nhiều. Suy nghĩ kết thúc, Cố Thận quay đầu liếc mắt còn tại tịnh thổ trong ngộng cảnh Lý Thanh Tuệ. Nhìn cái dạng này, đôi tỷ bội này còn cần thời gian rất lâu khả năng trò chuyện xong. Cao thúc, khả năng còn muốn phiền toái ngài lại chờ một lát. Cố Thận hạ Thần Từ Sơn, đi tới Cao Thiên bên cạnh. Thần Từ Sơn khu vực thông hướng ngoại bộ ra miệng công hai bên đường, hiểu rõ chi không rõ màu đen tuệ lá cắm dễ, những thực vật này cũng không phải là hắc điểm biến hóa. Bọn chúng sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, có thể tại cái này thái cảnh bên trong sinh tồn, nhưng nơi này nguyên chất ô nhiễm thực sự quá nghiêm trọng, trật tự rách nát không khí du đáng tại sơn dạ ở giữa, đến mức những thực vật này sinh ra dị biến, sinh trưởng ra đen nhánh rễ cây cùng phi lá. Cao Thiên liền ngồi xổm ở màu đen tuệ lá bụi trước. Cố Thận nhớ kỹ rất rõ ràng, Cao Thúc trước kia là không hút thuốc lá. Ân. Cao Thiên meo cặp mắt lại, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Tiểu thư cùng Cố Thận nói chuyện, thế nào nói, Cố Thận một người xuống tới. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là chương 1014, thuộc về ngươi thời đại, cầu người phiếu. 2, chương 1014, thuộc về ngươi thời đại, cầu người phiếu. 2, bây giờ Cố Thận xuất hiện tại bên cạnh mình. Chính mình vậy mà không có trước tiên phát giác. Thanh Tuệ gần nhất bể bộn nhiều việc a. Nhìn nàng quá mệt mỏi, ta đưa nàng một trận mộng đẹp. Cố Thận cười nhạt một tiếng, đơn giản giải thích. Lời giải thích này không có bất cứ vấn đề gì. Cao Thiên tinh thần lực lướt qua, cảm ứng được Thanh Tuệ trạng thái tinh thần ở vào bình ổn, liền bắt đầu. Tiểu tử ngươi, giết giả duy hình ảnh ta xem, ngươi biến rất mạnh a. Cao Thiên hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê đầu mẩu thuốc lá, ngồi xổm ở tuệ bụi cỏ trước nhẹ gõ nhẹ, khói bụi theo gió phiêu tán. Hắn nhìn xem Cố Thận ánh mắt rất là phức tạp. Bên trên lần gặp gỡ, tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là có tứ giai ra mặt thực lực. Bây giờ, đã mạnh hơn mình. Cái này một mặt, cách xa nhau 6 năm có thừa. Như thế đến xem, cũng là không tính là gì kỳ văn dị sự, dù sao sát vách bạch tụ cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền vượt qua chính mình. Cố Thận cười cười, nói, Cao Thúc, quá khen rồi. Đối Cố Thận mà nói, hồng hồ đánh kia một khung, chỗ tốt lớn nhất, không phải đánh thắng giả duy, mà là nhường toàn thế giới đều thấy được thắng lợi của mình. Giả duy trên người những cái kia phong hào càng nhiều, một trận này đánh thắng về sau chồng điện tới trên người mình chính diện hiệu ứng liền càng khủng bố hơn. Những năm này thần điện ý đồ đem giả duy nâng đến thần đàn phía trên. Cái gì Tây Châu chi thuẫn, cái gì hồng hồ đóng giữ người, cái gì bích lũy, toàn diện đều là cho má. Cố Thận hướng toàn thế giới đã chứng minh thiên phú của hắn. Chỉ có thành công thực hiện thiên phú mới kêu trời phú. Tráng niên mất sớm thiên tài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này trở lại Trường Giã, Cố Thận nhìn thấy mỗi một cái người quen cũng sẽ cùng hắn nâng lên hồng hồ một trận chiến này. Bạch Thuật tiên sinh, Cố Kỵ Lân lão gia tử, bao quát Cao Thúc. Bọn hắn biết giả duy mạnh bao nhiêu, cho nên bọn hắn cũng biết Cố Thận thắng lợi ý vị như thế nào. Chúc mừng ngươi, Cố Thận, đây là thuộc về ngươi thời đại. Cao Thiên nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì không có thế nào rời đi Đông Châu nguyên nhân, tại tầm mắt của ta bên trong, thế hệ trẻ tuổi cùng đời trung niên bên trong đã không có người có thể cùng ngươi tiến hành chống lại. Bạch Tụ hẳn là duy nhất có cơ hội một cái kia. Nếu như hắn giờ phút này cũng ở nơi đây, ta liền sẽ nói đây là thuộc về các ngươi thời đại. Đây là một câu thành tâm thực lòng chúc mừng. Mặc dù ta cũng không để ý đây hết thảy, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu tạ ơn. Cố Thận thành khẩn nói, Cao Thúc, ta cùng nhỏ tay áo không giống. Ta tu hành không chỉ là vì truy cầu trí cao. Bạch Tụ tâm vô bằng bụ, ở trên con đường này tiến bộ dũng mãnh, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn đụng chạm đến phạm tục cực hạn, đến trí cao đỉnh cao nhất. Mà Cố Thận, kỳ thật hắn càng nhiều thời điểm đối mặt tình cảnh, là một loại không thể làm gì. Trên vai của hắn gánh vác lấy chìa khóa cùng Minh Vương hai phần trách nhiệm, cho nên hắn nhất định phải đi đến tối cao chỗ, khả năng bảo đảm phần này gánh nặng có thể bình ổn chống đỡ. Mặc dù ngươi không quan tâm, nhưng chuyện này đối với Đông Châu mà nói rất trọng yếu. Cao Thúc mỉm cười nói, nhìn thấy ngươi có được hôm nay thực lực, trong lòng cũng của ta không khỏi an tâm rất nhiều. Những năm gần đây, Cao Thiên lấy sức một mình che chở lấy Lý Thị, hắn tại báo đáp năm đó Lý Khu Hổ ân tình. Về sau Cố Thận bằng lòng muốn che chở Lý Thị, hắn mới thoáng thả lòng một chút, bởi vì hắn quyết định Cố Thận nhất định có thể trở thành trên đỉnh cao nhất nhân vật. Đáng tiếc Tang Châu có sự kiện phát sinh quá nhanh, đỉnh cao nhất chưa thành liền đã vỡ lạc. Cố Thận chú ý tới Cao Thiên tóc mai bên trong sen lẫn khô xám chi sắc, định cấp phong hào giả yếu tốc độ là rất chậm rất chậm. Mấy năm này Cao Thúc nhất định là Lý Thị bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Lý Khu Hổ là một cái rất tinh mắt người, mệnh ngắn người thường thường đều có đặc biệt sở trường. Cao Thiên thản nhiên nói, năm đó Lý Khu Hổ tại ngươi tiến vào trường giã thời điểm, liền rất xem trọng ngươi. Có thể ta không cho là như vậy, ta cảm thấy ngươi tuy có thiên phú, nhưng cũng không nhiều, chậm nhìn cùng nhìn kỹ đều là kết quả giống nhau. Chu Tế Nhân lão gia hỏa này đại khái là hai mắt mở mới có thể cho ra S cấp đánh giá. Cố Thận nghe vậy nhịn cười không được. Khi đó chính mình hoàn toàn chính xác bị rất nhiều người chỗ không coi trọng, chỉ là không nghĩ tới năm đó Cao Thúc cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới à, năm đó ta đối với ngươi đánh giá thấp như vậy. Cao Thiên chính mình cũng nhịn cười không được, hắn một tay che cái chán, bất đắc dĩ nói, mặc dù không coi trọng, nhưng ta còn là tôn trọng gia chủ cùng tiểu thư ý nguyện. Rất nhanh ta liền biết ta sai rồi, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, đi vào trường giã về sau tựa như là biến thành người khác dường như, theo một khắc kia trở đi ta liền biết phong hào ở giữa cũng có khoảng cách. Cố Thận giật mình, phong hào ở giữa cũng có khoảng cách. Ta tuy là tinh thần hệ phong hào, có thể biết người ánh mắt cùng Chu Tế Nhân so sánh kém rất rất nhiều. Cao Thiên phủi phủi khói bụi, tự cười nhạo nói, không hổ là tham thiên chi thụ, sớm đã nhìn chằm chằm ngươi dạng này một bụi cây giống. Phen này tán dương nhường Cố Thận có chút ngượng ngùng, có một việc không ngại sớm nói cho ngươi. Cao Thiên đem sau cùng tàn thuốc trên mặt đất theo diện, hắn nhẹ nhàng nói rằng, mấy năm này trường giã ba phát triển lên rất tốt, tài quyết sở bên kia nhân tài đông đúc, kia từ đầu đến cuối chống chỗ lớn tài quyết quan chi vị cũng chịu đủ tranh luận. Tại Ô Tháp phản bội chạy trốn chuyện xuất hiện trước đó, tài quyết sở nội bộ liền không thái bình, mấy vị tài quyết quan liên hợp lại cùng nhau hướng nghị hội đưa ra xin. Cố Thận nhíu mày, cười hỏi, a, bọn hắn sách xảy ra điều gì xin? Tài quyết sở hy vọng Đông Châu nghị hội có thể một lần nữa tuyển cử mới lớn tài quyết quan. Cao Thiên nhìn qua Cố Thận, hỏi, ngươi có hứng thú không? Các minh đệ, cả ngày thức đêm không chống nổi, ta vây được không được, đêm nay cũng chỉ có những này, càng nhiều không có cách nào cam đoan chất lượng. Chương 1015, còn sống mới có hy vọng, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1015, còn sống mới có hy vọng, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Đông Châu nghị hội muốn một lần nữa lựa chọn sử dụng mới lớn tài quyết quan. Ân, hoàn toàn chính xác là lúc này rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, lớn tài quyết quan vị trí chống chô đã tiếp 10 năm gần đây. Cố Thận nhớ tới lão sư, sư tỷ, còn có sư minh. Thanh âm hắn thoáng có chút khàn khàn mà hỏi thăm, nghị hội bên trong có nhân tuyển thích hợp sao? Vẫn luôn không có. Cao Tiên lắc đầu, nói, mặc dù trường giã cổ vũ người mới trưởng thành, nhưng lớn tài quyết quan vị trí không phải tùy tiện liền có thể làm tới. Lớn tài quyết quan là Đông Châu bề ngoài, ít ra cũng phải là phong hào. Mấy năm qua này, mặc dù tài quyết sở bên trong đã tuân ra rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, nhưng thực lực của bọn hắn còn chưa đủ. Cao Thiên nói, tình huống cụ thể ta cũng không thế nào hiểu rõ. Ngươi khả năng cần muốn liên lạc với ba chỗ nội bộ cao tầng. Bất quá ngươi cũng là không cần lo lắng vấn đề này, đoán chừng hiện tại bọn hắn đang đau đầu thế nào liên hệ ngươi đây. Cố Thận tại Hồng Hồ đánh giết giả duy kia đoạn hình ảnh, đã tại Ngũ Châu Thâm Thủy khu truyền bá ra. Cho dù là đêm hôm đó không có tham quan trực tiếp, đến tiếp sau cũng biết bổ nhìn một lần. Muốn quan khán đỉnh cấp phong hào ở giữa chiến đấu, nhưng thật ra là cần quyền hạn, nhưng hết lần này tới lần khác Quang Minh Thành bung ra Hồng Hồ cuối cùng chọn quan sát quyền hạn, dẫn đến trận chiến đấu này bị miễn phí không ràng buộc công khai. Tây Châu chính đang không sai tại Hồng Hồ cuối cùng tuyển kết thúc về sau liền phong tỏa video. Nhưng vô dụng. Đoạn hình ảnh này đã tại Thâm Thủy khu truyền ra, Đông Châu cùng Bắc Châu siêu phàm giả nhau nhau dùng tinh thần lực đem nó chứa đựng, sau đó tuyên truyền. Loại vật này cùng Quang Minh Thành mặt trời lặn là giống nhau. Một khi lưu truyền ra đi, liền rốt cuộc không dối gạt được. Ngươi thực lực mọi người rõ như ban ngày, lần này trở lại trường giã, tài quyết sở cao tầng nhất định sẽ tìm tới cửa. Cao Thiên mỉm cười nói, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết mình vị trí muốn tìm ngươi, cần phải xếp hàng. Cố Thận nghe được Cao Thúc ý nhạo báng, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lời nói này, bất quá ta xác thực bận quá, người muốn gặp hắn thực sự nhiều lắm. Bạch Thuật Thần Tọa, Cố Lao Gia Tử, Cố Thận quen biết Ngũ Đại Gia người cũ, tất cả mọi người cần phải xếp hàng, tài quyết sở chuyện không có khẩn cấp như vậy, đương nhiên sẽ không trước tiên tìm tới cửa. Cố Thận lần này trở về trường giã có quá nhiều chuyện phải xử lý, chờ hắn đem những cái kia chuyện trọng yếu làm xong mới có rảnh đi xử lý tài quyết sở nội bộ sự vụ. Bất quá cho dù không có Cao Thiên nhắc nhở, hắn cũng sẽ đi tài quyết sở chuyển lên một vòng. Năm đó chính mình tiến vào trường giã thời điểm, tài quyết sở nội bộ vẫn tồn tại phe phái đấu tranh. Chu Vọng cùng Hàn Dương sau khi chết, những này phe phái đấu tranh mặc dù biến mất, có thể liên tiếp mất đi mấy vị phong hào, dẫn đến nó trở thành ba chỗ bên trong yếu nhất thế một phương. Cố Thận năm đó mong muốn trọng chỉnh tài quyết sở vinh quang, nhưng hợp lưu cùng Tàng Châu quật nhiệm vụ, dẫn đến hắn không dành phân tâm. Bây giờ trở về cũng là một cái không tệ thời cơ. Tài quyết sở người mới vừa vặn hoàn thành trưởng thành. Dòng dã đi qua một đêm, Lý Thanh Tuệ cuối cùng từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Đúng lúc gặp gió nhẹ thổi qua, trong vườn hoa có mấy đóa hoa trắng bay qua, nàng đứng người lên, đi vào giếng nước trước, thấy được chính mình khóc mắt đỏ bộ dáng, vội vàng dùng mu bàn tay đem nó lau khô. Thật không có tiền đồ a, nàng dưới đáy lòng nhẹ khẽ mắng chính mình một câu. Chợt cười, trên đời này chuyện thống khổ nhất chính là vĩnh biệt, mà chuyện hạnh phúc nhất đại khái chính là trùng phùng. Tiểu thư, ngài tỉnh ngủ. Một đạo ân cần thanh âm trầm thấp ở sau lưng vang lên. Lý Thanh Tuệ vội vàng quay người lại tử. Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem kia hai cái đứng ở trước mặt mình nam nhân, Cố Thận đem Cao Thúc dẫn tới Thần Từ Sơn bên trên, ngày bình thường nếu như không có tình huống đặc biệt, Cao Thiên sẽ chỉ ở dưới núi chờ. Cố Thận cười tủm tỉm hỏi, cái này ngủ một giấc đến như thế nào? Rất tốt. Lý Thanh Tuệ thanh âm có chút khàn giọng. Cùng tỷ tỷ gặp nhau về sau, nàng đấy lòng còn có một bụng lời nói muốn cùng Cố Thận nói. Tinh thổ bên trong, Lý Thanh Tử đã đem năm đó chuyện xưa cùng chính mình hiểu lầm chân tướng, một năm một mười nói ra. Lý Thanh Tuệ bị Cố Thận ẩn giấu nhiều năm Minh Vương thân phận mạnh mẽ chấn kinh một thanh. Giờ phút này trở lại thế giới hiện thực, nàng liền muốn hỏi thăm tin tưởng. Rất rõ ràng, Cố Thận là dự đoán trước Lý Thanh Tuệ ý nghĩ, thế là đem Cao Thúc mang đi qua. Đi thôi, Thanh Tuệ gia chủ. Cố Thận thản nhiên nói, nghe Cao Thúc nói ngươi còn có rất nhiều đại sự phải xử lý, tối nay tới tìm ta, đã là trong lúc cấp bách dành thời gian, hiện tại là thời điểm rời đi Thần Tử Sơn. Đừng lo lắng, nếu như lần sau còn muốn nằm mơ ta còn có thể giúp ngươi. Lý Thanh Tuệ chừng Cố Thận một cái. Đợi Cao Thúc lên núi, chính là đem chính mình mở miệng hỏi thăm cái miệng đó ngăn chặn. Cố Thận không hy vọng Lý Thanh Tuệ quá nhiều hỏi thăm mình câu chuyện. Biết, liền biết. Cái khác càng nhiều, hắn cũng không có gì có thể nói. Mang Cao Thúc cùng nhau lên núi, đích thật là có như thế một cái thúc dục rời đi ý tứ. Họ Cố Lý Thanh Tuệ đường xuống núi bên trên vẫn là nhịn không được, nàng cắn răng, vụ trộm cho Cố Thận tinh thần đưa tin, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong xe kia một cái đầu băng sau, quan hệ của hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu. Lý Thanh Tuệ chỉ là nhìn qua băng lãnh, trên thực tế tiểu cô nương cũng không tính là mang thủ tính cách. Năm đó nàng đang đứng ở phản nghịch cùng trưởng thành mấu chốt nhất giai đoạn, tại phụ thân cùng tỷ tỷ qua đời liên tục đả kích về sau, nàng biến hướng nội rất nhiều. Mà bây giờ, biết được đây hết thảy là đợt hiểu lầm. Nàng trong lòng tràn đầy áy náy, cùng hoang mang không hiểu. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta không rõ ngươi muốn nói cái gì. Cố Thận vẻ mặt như thường, đáy lòng thở dài một tiếng. Tiểu cô nương này tính cách cũng là không chút cải biến, hoàn toàn như trước đây lưu. Sở dĩ lôi kéo Cao Thúc đồng hành, chính là không hy vọng Lý Thanh Tuệ hỏi nhiều. Cao Thiên tinh thần lực muốn mạnh hơn xa nàng. Chương 1015, còn sống mới có hy vọng, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1015, còn sống mới có hy vọng, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, khoảng cách này cho mình truyền lại tinh thần tin tức, Cao Thúc thật là sẽ phát giác được. Ngươi cũng đem ta kéo vào tịnh thổ, ngươi nói ta muốn hỏi cái gì? Lý Thanh Tuệ tiếp tục đưa tin. Quả nhiên, cái này liên tiếp tinh thần sau khi truyền ra, đi tại phía trước Cao Thiên liền ý thức được không đúng. Hắn tố chất rất cao, không có nghe trộm, chỉ là mơ hồ cảm giác bầu không khí tới chỗ vi diệu, thế là cười ngừng chân, quay đầu ấm giọng hỏi, "Tiểu thư, nhỏ Cố tiên sinh, các ngươi dường như còn có nhiều chuyện chưa nói xong." "Không có." "Đúng vậy." Hai cái này hoàn toàn đáp lại, đồng thời xuất từ hai người trong miệng. Cố Thận bất đắc dĩ nhìn xem Lý Thanh Tuệ. "Tốt a, hai vị, nếu không ta về trước trong xe đợi." Cao Thiên thở dài một tiếng, lúc trước Cố Thận kéo chính mình lên núi thời điểm, hắn cũng cảm giác được không đúng. Quả nhiên là bị kéo tới làm bia đỡ đạn. Thần Từ Sơn là một nơi đặc thủ, điểm này hắn biết rõ, về phần nhỏ Cố tiên sinh thì càng đặc thủ. Cao Thiên không phải người ngu. Tại năm đó mới vào trường giã thời điểm, Cố Thận liền có thể lấy xích hỏa tiêu giảm thần từ hắc hoa, đây là thần tọa cùng sứ đồ mới có thể làm đến chuyện. Hôm nay tiểu thư đến thần từ làm trận kiêm ngộng, chỉ sợ lớn có huyền cơ. Chỉ là, hắn không muốn biết. Cao Thiên từ đầu đến cuối đều đúng những cái kia đại bí mật không có hứng thú. Năm đó hắn đến Lý thị là vì báo đáp Lý khu hổ ân tình, hiện tại hắn trông coi tiểu thư chỉ là bởi vì hắn đem tiểu thư xem như người nhà của mình. Cao Thúc, ngươi đi trước trên xe. Sau đó chúng ta liền xuống đến. Lý Thanh Tuệ hít sâu một hơi, chọn ra quyết đoán. Cố Thận ánh mắt có chút phức tạp, đã đành chịu, cũng có vui mừng. Năm đó Thanh Tuệ tiểu nha đầu, bây giờ xác thực trưởng thành, nếu như là năm đó nàng, có lẽ thật đúng là sẽ dựa theo ý chí của mình, đem những cái kia muốn hỏi toàn diện nghẹn về trong bụng. Nhưng bây giờ nàng là chấp trưởng Lý thị đại quyền độc nhất người, cũng là đứng tại trường giã đỉnh cao nhất năm vị gia chủ một trong. Cố Thận cùng Cao Thiên ánh mắt đối mặt, cái sau cười cười, động tác êm ái vô vô cái này cái trẻ tuổi hậu sinh bà bay, khẽ hát nhàn nhã xuống núi. Suy, Cố Thận đốt lên một sợi xích hỏa, tại nửa trên đường núi chống ra một tòa nho nhỏ tinh thần kết giới. Hắn không phải sợ hãi Cao Thiên nghe lén, là thật là chính mình Minh Vương hỏa chủng không có nhiễm cái gì tốt nhân quả, phàm là dính liễu quan hệ, đều có thể mang đến cho người khác bất hạnh. Làm xong những này, hắn nhíu mày mở miệng, hỏi đi. Lý Thanh Tuệ nhìn chăm chú lên Cố Thận mi tầm kia sợi lửa, tỷ tỷ của ta, còn có những cái kia hồn linh, bọn chúng đều là ngươi thần vực một bộ phận. Nàng nhìn thấy Cố Thận tịnh thổ, gốc kia che trời nguy nga tốt huyền mục, cùng số chi không rõ nguyên chất vườn hoa, trước mắt tịnh thổ trong chỉ có mấy trăm hồn linh tại kiến tạo thần vực, nhưng ở Lý Thanh Tử quy hoạch phía dưới, những này hồn linh đã kiến tạo ra rất nhiều rộng lớn kiến trúc, thần vực thế giới diễn sinh ra được thuộc về văn minh của mình. Lý Thanh Tuệ đi qua bên trong lăng, gặp qua đấu chiến thần tọa hoàng kim thần vực, nhưng cùng Cố Thận tịnh thổ so sánh, hoàng kim thần vực rung động trình độ kém xa tích tắc. Là, Cố Thận thản nhiên nói, ta đề nghị ngươi hỏi ít hơn không nên hỏi, sẽ giảm thọ. Ta không sợ giảm thọ. Lý Thanh Tuệ lắc đầu, kiên định nói rằng, ta chỉ muốn biết, ngươi trở thành Minh Vương là chuyện xảy ra khi nào? Là tại Lang Viên Thần Chiến Tiểu Thần Tọa sau khi chết. Nghiêm ngặt dựa theo vấn đề của ngươi đến trả lời, ta trở thành Minh Vương hẳn là về sau sự tình. Cố Thận cười cười, nói, ta hiện tại chỉ là cùng hỏa chủng lẫn nhau tuyển định. Lý Thanh Tuệ có thể tùy tiện hỏi, nhưng không tiện trả lời, hắn không có trả lời. Lý Thanh Tuệ hỏi năm đó Lang Viên Thần Chiến chuyện, Cố Thận liền không có trả lời. Cho nên tỷ tỷ năm đó cũng không phải là không có lựa chọn.
Nàng sở dĩ từ bỏ trường sinh thuật là bởi vì biết được ngươi Minh Vương thân phận. Lý Thanh Tuệ hỏi nàng chân chính quan tâm vấn đề, mà Cố Thận trầm mặc. Theo vấn đề này, hắn có thể suy đoán ra, tình thổ bên trong tỷ muội trùng phùng, Lý Thanh Tử vẫn như cũ bảo thủ lấy bí mật của năm đó, có ít nhất rất nhiều chuyện chưa từng đối muội muội đi nói. Tỷ tỷ của ngươi, cho đến chết đi mới hiểu thân phận của ta. Cố Thận bình tĩnh nói, lúc kia, ngay cả ta đều không thể gánh chịu cái này thái ách nhân quả. Minh Vương thân phận tự nhiên muốn đối toàn thế giới ẩn giấu, một khi bại lộ, toàn bộ Lý thị đều có thể sẽ tao ngộ ngập đầu tai nạn. Lý Thanh Tuệ biết, cái này cũng không nói quá lời. Cho dù bây giờ, Cố Thận Minh Vương thân phận vẫn như cũng là tuyệt mật. Đây là có thể sẽ dẫn đến thần chiến tin tức trọng yếu. Cho nên, nàng là thật sự từ bỏ trường sinh thuật mới tới tịnh thổ trọng sinh. Cố Thận nói, ở trước đó, ta không có khả năng hướng nàng tiết lộ một chữ. Bất quá, ta đã cho nàng mơ hồ nhắc nhở. Thần từ sơn sườn núi chỗ, sinh hỏa phiêu diêu, dạ mạc lẻ tẻ tiêu tẫn. Ta biết. Sâu kín thở dài một tiếng về sau, Lý Thanh Tuệ vái chào thi lễ. Mái tóc dài của nàng cơ hồ rủ xuống tán chấm đất. Cố Thận, ta từng đáp ứng ngươi, nếu như ngươi bằng lòng trợ giúp tỷ tỷ thu hoạch được tân sinh, ta có thể làm tất cả sự tình, nỗ lực bất cứ giá nào. Cái hứa hẹn này đến bây giờ vẫn như cũ có hiệu lực. Tối nay là Lý Thanh Tuệ u ám đời người bên trong sáng ngời nhất một đêm. Khi biết Cố Thận nhưng thật ra là hạ nhiệm Minh Vương về sau, trong nội tâm nàng đã tắt kia sợi hy vọng một lần nữa phục nhiên. Nếu như là Minh Vương lời nói, hoặc hứa tỷ tỷ tử vong, không là tử vong, mà là một loại tân sinh. Ngoại trừ cái này sợi hy vọng bên ngoài, còn có một cái có chút cực đoan suy nghĩ trong lòng nàng sinh ra. Nếu như sinh mệnh của mình một ngày kia đến cuối cùng, có phải hay không cũng có thể đi hướng tịnh thổ cùng tỷ tỷ đoàn tụ. Ta hiện tại muốn ngươi ưng thuận với ta một sự kiện. Cố Thận liếc mắt tiểu cô nương, hơi hợt mở miệng, ưng thuận với ta chuyện này, ta lại đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi nói. Lý Thanh Tuệ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp loé. Ưng thuận với ta, thật tốt còn sống. Cố Thận duỗi ra hai ngón tay, lần này không phải đầu băng, mà là nhẹ nhàng gõ. Hắn đã sớm xem thấu Lý Thanh Tuệ những cái kia suy nghĩ, bao quát hoang đường nhất cái kia. Miễn là còn sống, ngươi liền có hy vọng nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi giành lấy cuộc sống mới. Hắn thản nhiên nói, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không đem ngươi kéo đến tịnh thổ bên trong. Chương 1016, sứ đồ sẽ gặp, canh thứ hai. Chương 1016, sứ đồ sẽ gặp, canh thứ hai. Lý Thanh Tuệ bị điểm phá tâm tư, nàng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại thoải mái thẳng thắn thừa nhận, ta xác thực nghĩ tới từ bỏ. Lý Thanh Tuệ nói, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi. Sau lưng của ta còn có Lý Thị, nếu có một ngày ta thật đã chết rồi, đó cũng là tuổi thọ hao hết. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng kỳ nguyên thuật cùng thuật bói toán loại này cổ văn cấm thuật tiêu hao tuổi thọ. Cố Thận thản nhiên nói, thật tốt sống trên thế giới này, chờ tỷ tỷ ngươi tìm đến ngươi. Đây là ta đối Lý Thanh Tử hứa hẹn, ngươi đừng để nàng thất vọng. Tiểu gia hỏa trưởng thành, nhưng cũng không hoàn toàn lớn lên. Cả ngày đem sinh a chết a đặt ở ngoài miệng, giải thích rõ còn có trưởng thành không gian. Lý Thanh Tuệ trầm mặc. Về sau muốn tỷ tỷ, liền tới tìm ta. Cố Thận nói xong câu này, quay người vội vàng rời đi Thần Từ Sơn. Hắn không có ngồi cao tốc xe, mà là dẫm lên chân Lý Thích Kiếm, trực tiếp lái ra Thần Từ khu vực, đã tới Trường Giã Bắc Bộ biên giới trời cao phía trên. Ong ong ong. Chân Lý Thiết Kiếm vừa mới lơ lửng, ngồi kiếm trên mặt Cố Thận liền lập tức nếm thử nhập định. Sở dĩ suốt ruột rời đi Thần Từ Sơn, liền là bởi vì thực sự không có rảnh cùng Lý Thanh Tuệ nói dóc. Hắn tâm hồ bên trong không chỉ một lần truyền đến tinh thần ý chí chấn động. Cố Thận, thật sự là không nghĩ tới a, đường đường minh vương, thậm chí ngay cả sứ đồ đều lừa gạt. Bốn mùa vùng bỏ hoang, có vô số cây cỏ quét sạch tung bay. Một đạo hất lên hồng sam huyền chuyển thân ảnh, liền đứng tại kim sắc mạch tuệ trong ruộng, gió thổi hồng sam phiêu diêu. Mộ Vãn Thu lạnh lùng ngó nhìn, giọng nói của nàng cực kỳ lạnh thấu xương, tinh thần vùng bỏ hoang một bên khác, Thẩm Ly cũng cụ hiện tinh thần, Minh Vương quyền hành không chỉ một lần rung động, chính là Mộ Vãn Thu phát động sứ đồ đặc quyền, yêu cầu tại mảnh này trên khoáng giã tiến hành nhất yến. Đương nhiên, giờ này phút này cảnh tượng, nàng không giống như là đến nhất yến, mà giống như là đến hương sư vấn tội. Lúc trước để cho ta trở thành sứ đồ thời điểm nói tới những lời kia, một câu so một câu êm hai, kỳ thật đều là cho má. Tang Châu quật chuyện lớn như vậy, ngươi dám không nhắc tới một lời? Ngươi còn coi ta là sứ đồ a? Mộ Vãn Thu thanh âm tại vùng bỏ hoang trên vang vọng, ẩn chứa tức giận. Nàng đích xác là đến hỏi tội. Cố Thận thở dài một tiếng, hắn liếc mắt cách đó không xa run lẩy bẩy Thẩm Ly. Tiểu Thiết Nhân lặng lẽ đưa ra một sợi thần niệm, cô gái này tính tình rất lớn, ta lúc trước quên qua, vô dụng. Ba. Trên khoáng dã, đột nhiên có một đạo nổ vang, trời trong phích lịch chợt hiện. Mộ Vãn Thu lạnh lùng liếc mắt Thẩm Ly. Vừa mới kia sợi thần niệm, nàng thật là bắt được tung tích. Mặc dù không biết rõ Thẩm Ly nói cái gì, nhưng tuyệt đối không có lời gì tốt. Tang Châu có chuyện, không phải diễn kịch. Cố Thận thở dài một tiếng, thần sắc chân thành tha thiết, ta thật kém một chút liền chết nhìn thấy Mộ Vãn Thu, Cố Thận đáy lòng nổi lên một tia cảm động. Trừ Linh trước đó nói với mình, Mộ Vãn Thu mấy năm này cũng vì chính mình sự tình buôn ba chằn chọc rất nhiều nơi. Bởi vì nàng biết mình bí mật lớn nhất, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều muốn kiên định. Minh Vương sẽ chết tại Tang Châu quật đàm rượu bộ phát bên trong, quả thực là trò cười. Sau đó thì sao, trở lại Ngũ Châu, cũng không có tin. Thế nào? Thẩm Ly là sứ đồ ta chẳng lẽ cũng không phải là? Mộ Vãn Thu những lời này nói xong, Cố Thận liền hiểu. Hắn vội vàng quát lớn, "Thẩm Ly, ngươi chuyện gì xảy ra, để ngươi nói cho Mộ cô nương tin tức, sẽ không bị ngươi làm quên đi." "Thẩm Ly." Hắn trừng lớn song mắt thấy Cố Thận. Cố Thận tự mình truyền âm, "Giúp ta một lần, tất có thâm tạng." "Ta thực sự quá bận rộn." Tiểu Thiết Nhân nghĩ nửa ngày, mới biệt xuất một câu nói như vậy. bận điệu. Ta nhìn ngươi bận trước bận sau, mấy ngày nay tại Tuyết Cấm Thành đợi cũng không chút ra ngoài. Không bằng triển khai nói một chút, ngươi mấy ngày nay cụ thể đang bận cái gì? Mộ Vãn Thu dù bận vẫn ung dung, ngữ khí của nàng vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong mắt đã nhiều hơn một vẻ trêu tức trêu đùa chi ý sinh khí, tự nhiên là sinh khí. Cố Thận không chết, nàng thật cao hứng, nhưng Cố Thận không có đem tin tức này nói với mình, nàng rất phẫn nộ. Thẩm Ly gia hỏa này cũng sẽ không nói láo, Mộ Vãn Thu liếc mắt liền nhìn ra đến gia hỏa này là bị Cố Thận lôi ra đến có nổi. Bất quá nàng cũng không định truy cứu, việc này cuối cùng chính là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Bởi vì chuyện của ngươi, Bắc Châu có không biết bao nhiêu người hành động. Lâm Lâm thậm chí tìm tới nữ hoàng bệ hạ, lấy quan hệ máu mủ tiến hành uy hiếp, muốn có được một đáp án. Mộ Vãn Thu trầm giọng nói, cuối cùng hắn vẫn là bị lừa. Đoán chừng hiện tại ngay tại cổ bảo cứ điểm tức giận đến giơ chân. Cái này Cố Thận đành phải cười khổ một tiếng, nhưng đáy lòng của hắn lại là có dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua. Bạch Thuật Tiên Sinh lừa Cố Nam Phong, nữ hoàng bệ hạ lừa Lâm Lâm. Hai vị này thần tọa, vì chính mình bệnh tốt giả chết oan luôn, hoán lại Tang Châu quật đàm rượu bộc phát, để cho mình có bình ổn tu hành 6 năm, nếu như không có cái này 6 năm, hắn rất khó thuận lợi như vậy đi đến bây giờ bước này một cảnh giới. Thẳng đến bây giờ, ta mới biết được hai vị thần tọa đánh cho là ý định gì. Mộ Vãn Thu đánh giá Cố Thận. Nàng là sứ đồ, Cố Thận là thần tọa, giữa hai bên vốn nên có tuyệt đối đẳng cấp áp chế. Nhưng Cố Thận ký kết khế ước thời điểm, liền không có đem Mộ Vãn Thu cùng Thẩm Ly xem như chính mình người hầu hoặc là thấp nhất đẳng tồn tại. Tại cái này bốn mùa trên khoáng dã, tất cả mọi người là bình đẳng, là đồng bạn, cũng là chiến hữu. Cho nên hắn cũng không có phóng xuất ra hỏa chủng chủ nhân khí tức, đối sứ đồ tiến hành áp chế. Mộ Vãn Thu nhìn chăm chú tiến hành 10 phần thuận lợi. Cố Thận mở rộng tâm hồ, bỏ mặc nàng xem xét. Ta vẫn cho là, ta tu hành tốc độ đã rất nhanh, có thể thấy bạch tụ, ta mới biết được ta cũng không phải là trên đời đệ nhất thiên tài. Mộ Vãn Thu sau khi xem xong, thần sắc có chút phức tạp. Nàng biết trên khoáng dã không có có ý chí áp chế, có thể nàng nhìn không thấu Cố Thận hồn linh, cũng nhìn không thấu Cố Thận giờ phút này khí tức sâu cạn. Điều này nói rõ, nàng tại phương diện tinh thần bên trên, cùng Cố Thận cũng không ở vào cùng một trình độ. Về phần ngươi, chỉ có thể nói hai vị kia thần tọa theo dệt lời hoang đường, giúp ngươi tu hành là một cái lựa chọn chính xác. Hồng hồ trận chiến kia, Cố Thận đánh cho rất xinh đẹp. Mộ Vãn Thu môn tự vấn lòng, nếu để cho chính mình đối đầu giả duy, chiến trường tại Quang Minh thành thần điện hồng hồ, như vậy nàng phần thắng cơ hồ là số 0. Cho dù tuyển tại một cái đối với mình có lợi chiến trường, nàng chiến thắng xác suất vẫn như cũ xa vời. Giả duy bày ra thực lực, là các mặt đều tiếp cận cực hạn cường đại. Nhục thân hoàn mỹ, tinh thần đỉnh cấp. Tiến công như kinh đảo hải lãng, phòng ngự dường như bất động bản thạch. Lời nói này, ta đều nhanh muốn thật không tiện. Cố Thận trên mặt không có chút nào ngượng ngùng ý tứ, hắn thậm chí đang chờ Mộ Vãn Thu nhiều kể một ít. Chỉ tiếc hắn không có toàn nguyện. Lấy Mộ Vãn Thu lạnh như băng sơn tính cách, có thể nói ra cái này vài câu tán dương, cũng đã là lần đầu tiên thần tích. Mộ Vãn Thu lạnh như băng nói, Tang Châu có chuyện, ngươi làm không đúng, ngươi thật xin lỗi Thẩm Ly, cũng có lỗi với ta. Là. Cố Thận không có gì có thể giải thích. Hắn chân thành nói, đây là sự thật, ta thua thiệt các ngươi. Năm đó cho ra hỏa chủng thời điểm, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra sự tình phía sau. Mộ Vãn Thu xuề bàn tay ra, chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay. Ngươi trở lại Ngũ Châu, nói cho Thẩm Ly, không nói cho ta, ngươi lại có lỗi với ta một lần. Là. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Hắn chú ý tới Mộ Vãn Thu nâng tay lên trên cổ tay, buộc chặt quấn quanh lấy một vòng màu tuyết trắng ngân mang, cái này ngân mang khí tức rất là quen thuộc. Mấy năm này ta một mực tại thực hiện Minh Vương sứ đồ chức trách, trợ giúp Bắc Châu quân đoàn thăm dò cựu thế giới, đồng thời mượn nhờ Kim Tuệ Hoa lực lượng, là thế giới loài người bù đắp không biết địa đồ. Mộ Vãn Thu lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay, thản nhiên nói, chung vào một chỗ, ngươi hết thảy thua thiệt ta 3 lần. Đây là muốn tìm tự mình tính sổ sách. Cố Thận trở nên đau đầu, Tiểu Thu, ngươi có chuyện nói thẳng. Ta muốn ngươi ưng thuận với ta 3 cái yêu cầu. Mộ Vãn Thu nhẹ gật đầu, cũng không quanh co, bình tĩnh nói, xem như những năm này thua thiệt đền bù. Dễ nói. Cố Thận nghe vậy về sau nhẹ nhàng thở ra, hắn thần sắc chỉnh trọng nói, giả chết sự tình, ta xác thực tận lực giấu giếm, chuyện này đối với sứ đồ mà nói cũng không công bằng. Cho nên chỉ cần là ta có thể làm được chuyện, ngươi cứ nói đừng ngại. Đây coi như là ta đền bù. Còn có chuyện tốt bực này. Thẩm Ly trừng lớn hai mắt, đội vàng bu lại, hỏi, chờ một chút, nói đến đền bù. Ta có phải hay không cũng có một phần. Hắn cũng là sứ đồ. Hắn mấy năm này cũng vì Cố Thận bận trước bận sau, hắn còn một lần đêm khuya rơi lệ. Xéo đi. Cố Thận tức giận cười mắng một câu, chỉ có điều câu này xéo đi là nói đùa, hắn đương nhiên cũng sẽ không thua thiệt Thẩm Ly. Tiểu Thiết Nhân vừa nhìn liền biết không có gì chuyện ẩn yếu. Bất quá theo Mộ Vãn Thu giờ phút này phản ứng đến xem, dường như Bắc Châu bên kia xuất hiện một chút tình huống. Điều yêu cầu thứ nhất rất đơn giản. Mộ Vãn Thu nhẹ hít một hơi, nói rằng ta muốn cùng ngươi đánh một chầu, không phải điểm đến là dừng luật bản, mà là đường đường chính chính đánh nhau. Điều yêu cầu thứ nhất là cùng ta đánh nhau. Cố Thận nghe xong, lần nữa đau đầu. Hắn biết Mộ Vãn Thu là một cái truy cầu võ đạo đỉnh phong si nhân, nhưng phương diện này thế nào so Thẩm Ly còn chấp nhất. Xem trò vui, Thẩm Ly tại vừa mới câu kia xéo đi về sau liền chân chu đứng xa một chút, giờ phút này vây quanh hai tay, nhìn xem cái này ra trò hay, trên mặt thần sắc gọi là một cái đặc sắc, hận không thể đem băng ghế chuyển đến hạt dưa rậm. Thật lâu trước đó, hắn cũng thích cùng Cố Thận đánh nhau, chỉ là về sau hắn không thích, bởi vì kia không gọi cùng Cố Thận đánh nhau, gọi là đơn phương bị Cố Thận đánh. Không cần điểm ra sinh tử, nhưng ta hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực. Mộ Vãn Thu trịnh trọng nói rằng, ta muốn thấy nhìn ta cùng đỉnh cấp thiên tài chi ở giữa chênh lệch, đến cùng có hay không lớn như vậy. Chờ một chút, Cố Thận chợt nhớ tới một việc, lúc trước Mộ Vãn Thu dường như nâng lên một người. Bạch Tụ. Bạch Tụ rời đi Trường Giã, đi hướng Bắc Châu tu hành. Cố Thận trầm mặc mấy giây, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi có phải hay không trước đó đụng phải nhỏ tay áo? Là. Mộ Vãn Thu trong mắt điều chỉnh hô hấp, sau đó nói nhỏ, ta lại một lần nữa hướng hắn phát khởi khiêu chiến, sau đó ta lại một lần nữa thua. Đêm nay còn có canh ba. Một chút trước. Chương 1017, Minh Vương thâm tạng, canh ba. Câu nguyện phiếu. Chương 1017, Minh Vương thâm tạng, canh ba. Câu nguyện phiếu. Chắc không được. Chắc không được Mộ Vãn Thu nhìn thấy chính mình thời điểm, trên thân mang theo lớn như vậy bán nghiệm. Cố Thận than nhẹ một tiếng, hắn xem như minh bạch, cái này bán nghiệm. Không chỉ là bởi vì chính mình không có đem còn sống tin tức nói cho sứ đồ. Còn có một bộ phận nguyên nhân, là Mộ Vãn Thu đánh thua trận, bại bởi Bạch Tụ. Ngươi muốn tại tỉnh thổ bên trong đánh một chầu sao? Cố Thận thành khẩn nói, dù nói thế nào ta cũng là thần tọa, ở chỗ này chiến đấu, ngươi phần thắng cơ hội là số không. Câu nói này không dễ nghe, nhưng là lời nói thật. Ở chỗ này đánh có ý gì? Ngươi chờ, ta tự mình đến Trường Giã tìm ngươi. Mộ Vãn Thu lạnh hừ một tiếng, vung câu nói tiếp theo sau liền cắt ra tinh thần kết nối, ngươi còn thiếu ta hai cái sự tình, chờ gặp mặt lại nói. Tinh thần vùng bỏ hoang chỉ còn lại Thẩm Ly. Sách Tiểu Thiết Nhân nuốt ve cái cằm, thì thào nói rằng, Mộ Vãn Thu tự mình đến Trường Giã tìm ngươi đánh nhau, thật làm cho người chờ mong a. Ngươi đang chờ mong cái gì? Cố Thận tức sạm mặt lại. Nếu không địa điểm liền tuyển tại Xuân Vũ Quan a, nơi đó là ta trước kia bị đánh địa phương. Thẩm Ly tằng hắng một cái. Hắn đang chờ mong cái gì, lại rõ ràng bất quá. Đương nhiên là chờ mong Mộ Vãn Thu lại đánh một lần đánh bại. Người tốt nhất cầu nguyện Mộ Vãn Thu không phải chăm chú, nếu như nàng đến Trường Giã khiêu chiến ta, như vậy ta sẽ đề nghị nàng đánh xong giá sau, tại Trường Giã lưu thêm mấy ngày. Cố Thận nghiêm túc nói, thuận tiện chỉ điểm một chút người tu hành. Thẩm Ly. Tiểu Thiết Nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn đã nghĩ đến Mộ Vãn Thu liên tiếp bại hai trận về sau trả đạp chính mình cảnh tượng. Ngươi đừng như vậy a. Thẩm Ly nổi giận nói, không phải, vừa mới đã nói xong tất có thâm tạ đâu. Cố Thận mỉm cười nói, Minh Vương thâm tạ chính là cam đoan bất luận cảnh tượng khốc liệt đến mức nào, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bị đánh chết. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thận trôi qua rất là thanh nhàn. Hắn đầu tiên là cùng mấy vị bạn cũ nhóm đoàn tụ, đi Tuyết Cấm Thành hẻm cũ ăn thịt dê nướng. Đáng tiếc trừ linh thần thai nguyên chất còn đang ngưng tụ bên trong, giờ phút này không có cách nào hiện thân. Tuyệt phần lớn thời giờ, Cố Thận đều tại Thần Từ Sơn, hắn nếm thử tìm kiếm Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại hắc hoa chuẩn bị ở sau, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Có lẽ là cái này cái gọi là chuẩn bị ở sau cần chờ chính mình đem toàn bộ hắc hoa đều nhuộm thành màu trắng. Lại có lẽ, cái này căn bản là mình cả nghĩ quá rồi. Cố Thận tâm cảnh rất tốt, tiến vào quần chúng về sau, tâm cảnh của hắn liền không thế nào sinh ra gợn sóng. Giờ khắc này ở nhập định tu hành thời điểm, hắn đã có thể làm được nhất tâm tứ dụng. Dựa theo A Phất nói tới, Dung Thiết Giữ Công Tượng Chi Thần cũng không phải là một cái am hiểu chiến đấu thần tọa, nhưng là hắn đem siêu phàm giả tâm cảnh tu hành phân chia thành rõ ràng lại cụ thể mấy đại cảnh giới, tại tâm lưu về sau chính là không có tận cùng điển ra. Nhất tâm tứ dụng, đại khái chính là cái gọi là tứ trọng tâm lưu. Cố Thận một bên hấp thu hắc hoa nguyên chất, một bên lĩnh hội thù chi hô hấp. Còn lại hai đạo tinh thần, chính là phân biệt lĩnh hội sinh cơ chi hỏa cùng tinh thổ. Cái này hai tòa lĩnh vực, bây giờ đều cắm ở đại thành vị trí, không có tiến thêm một bước. Tại chấp trưởng đại thành lĩnh vực về sau, Cố Thận đối mặt tình trạng, liền cùng lúc trước đã xảy ra điên đảo nghịch chuyển. Lúc trước chính mình là cắm ở xích hỏa trên tu hành, mà bây giờ, xích hỏa thứ hai lĩnh vực, Cố Thận trong lòng đã có đại khái kéo dài phương hướng, nếu như thuận lợi, không được bao lâu liền có thể ngưng tụ. Siêu phàm giả thứ hai lĩnh vực thường thường là đối đệ nhất thống lĩnh vực bổ sung. Sinh cơ chi hỏa còn không có đủ nguyên tố hóa đặc chất, cái này thứ hai lĩnh vực liền sẽ cực lớn trình độ bù đắp hỏa nguyên làm cùng tinh thần nguyên tố tính công kích, dù sao cái này đệ nhất thống lĩnh vực tiến công lực thực sự có chút yếu kém. Dưới tình huống bình thường, Cố Thận mong muốn giết địch, tinh thổ bên trong ẩn chứa tốc sát cùng tịch diệt ý chí, so sinh hỏa muốn càng thêm dùng tốt, hơn nữa trực tiếp. Sinh hỏa thiên hướng về phụ tá công năng, thường thường sẽ phát huy thôi miên nhập mộng công hiệu. Tại cực kỳ trọng đại trường hợp, sinh hỏa thì là phụ trách cùng tịnh thổ sinh ra nguyên tố bài xích quấy động ra phá hư quy tắc lực lượng. Loại này quy mô lực sát thương cũng không phải là sinh hỏa bản thân có khả năng phát ra. Có thể nói, tại sinh hỏa thứ hai lĩnh vực triển khai trước đó, Cố Thận vô cùng ỷ lại tịnh thổ sát phạt thủ đoạn. Nhưng hôm nay hắn lại rõ ràng nhất cảm nhận được tịnh thổ tu hành bình cảnh. Tịnh thổ là Cố Trường Chí tiên sinh tặng cho chính mình thần tích, hắn mong muốn hoán lại sát phạt cùng xương tuyết phương hướng tiến hành kéo dài tới, nhưng lại không cách nào giống sinh hỏa thuận lợi như vậy. Siêu phàm giả tự thân năng lực vào giờ phút như thế này liền hiện ra không cách nào thay thế ưu thế, tựa như là tay chân giả cùng cánh tay của mình. Tay chân giả ngay từ đầu là dùng tốt, nhưng là không có cách nào theo chính mình trưởng thành mà trưởng thành. Sinh hỏa là ban đầu thức tỉnh thời điểm, liền nương theo lực lượng của mình. Cố lực lượng này cùng Cố Thận hoàn mỹ phù hợp. Cố Thận tiến lên trên đường mỗi một cái hố nhỏ, sinh hỏa đều cùng nó cùng nhau trải qua, cái này sợi làm bạn tung lũng chi hỏa, bây giờ rốt cục leo lên đỉnh núi cao. Đối với nhỏ yếu ngọn lửa mà nói, thời khắc gian nan nhất, liền là vừa bạn giấy lên thời điểm. Một khi chân chính nhóm lửa, đồng thời phủ lên thành liệu nguyên chi thế, thế lửa cũng sẽ không lại dập tắt, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Thận, ngươi gọi ta đi ra. Không phải là Mộ Vãn Thu đã đến a? Mấy ngày sau, Thẩm Ly xuất hiện tại Tuyết Cấm Thành bên trong, Cố Thận hẹn hắn tại Ninh Hà Kiều bên cạnh gặp mặt. Hắn cẩn thận tìm hiểu lấy tứ phương. Mộ Vãn Thu muốn tìm ta, nhất định sẽ cùng Trung ương thành Trường Giã hai bên sớm lên tiếng kêu gọi. Cố Thận cười cười, nói, Bắc Châu điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng xuôi nam, cũng không phải một chuyện nhỏ. Lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị, có thể một chút phong thanh đều không thu được sao? Nàng mấy ngày nay tất cả đều bận rộn ứng phó trong quân đoàn việc cần làm, đoán chừng còn có một thời gian mới đến, yên tâm đi, hôm nay tới tìm ta, không phải là bởi vì cùng nàng ước giá chuyện, không phải là bởi vì hẹn đánh nhau, cái kia còn có thể có chuyện gì? Thẩm Ly nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Theo ta đi một chút. Cố Thận cũng không đổi nói ý đồ, mà là dọc theo Linh Hà tản bộ. Tiểu Thiết Nhân lắc đầu như trống lúc lắc, không tại cái này đi, chuyển sang nơi khác. Linh Hà thực sự quá chói mắt, Linh Hà quá dễ thấy. Cố Thận cười hỏi, thế nào, nơi này là Trừng Dã, ngươi chẳng lẽ còn sợ có thánh tài giả ám sát không thành? Ngươi không biết rõ, mấy ngày nay có quái sự, so thánh tài giả ám sát khủng bố hơn. Thẩm Ly hồi tưởng lại đoạn này thời gian tao ngộ, trên mặt viết đầy nghiêm trọng. A. Cố Thận nhíu mày, cười nói, ngươi thật là theo ta dặn dò làm. Theo ngươi dặn dò. Thẩm Ly đột nhiên hồi tưởng lại Cố Thận rời đi Trường Giã trước nói với hắn lời nói. Nhập Tuyết Cấm Thành sau, tận lực đi không người tiểu hạng. Cố Thận, ta mặc dù không có ngươi thông minh, nhưng cũng tuyệt không ngu dốt. Thẩm Ly nhếch miệng cười nói, ta mỗi lần đi ra ngoài, tất nhiên đi đường lớn. Cố Thận lấy một loại rất đồng tình ánh mắt nhìn Tiểu Thiết Nhân, mỗi lần đi ra ngoài, tất nhiên đi đường lớn. Ngươi biết ta mỗi lần đi ra ngoài, đều gặp được người nào không? Thẩm Ly thanh âm khẩn trương lên, Bạch Lộ. Là Bạch Lộ. Cái kia con mụ điên, không biết rõ từ nơi nào được tin tức, ta vừa ra khỏi cửa, nàng 100% sẽ xuất hiện tại phải qua trên đường hắn đánh giá đám người. Ân. Linh Hà rất nhiều người, trước mắt còn không có phát hiện nguy hiểm. Cố Thận trầm mặc một lát, hỏi, cho nên, ngươi là xử lý như thế nào? Đương nhiên là trốn. Thẩm Ly nghiêm túc nói, Bạch gia nắm trong tay Trường Giã Phong đồng ta đấu không lại Bạch Lộ, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Cái này nữ nhân điên tốc độ rất nhanh, trở ngại dưới ban ngày ban mặt, nàng không hiếu động tay, nếu như ta đi tiểu hạng, khẳng định sẽ bị bắt được. Sau đó tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, bởi vì một cái ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn, dịu dàng tiếng cười cũng vang lên theo. Sau đó, Thẩm Ly toàn thân lông tơ nổi lên, hắn vậy mà hoàn toàn không có ý thức tới Bạch Lộ tới gần. Thật không tiện a, ta che giấu một chút tinh thần của ngươi cảm ứng. Cố Thận thành thật nói, ta nghe nói Trường Giã bên trong phát sinh một ít chuyện, ta nghĩ các ngươi hai ở giữa hẳn là có hiểu lầm gì đó. Luôn luôn trốn tránh cũng không tốt lắm đâu, không bằng hôm nay đi ra giải quyết một cái. Thẩm Ly trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thận. Họ Cố, tính ngươi làm một cái lương tâm sự tình. Bạch Lộ nắm nuốt Thẩm Ly bà bay, thần sắc phức tạp mà liếc nhìn Cố Thận. Cố Thận trở lại Trường Giã về sau, nàng còn không có cơ hội chính thức gặp mặt, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải cái gì ôn chuyện thời điểm. Nàng lần này đi ra, chính là tìm đến Thẩm Ly. Lần trước cái rượu, Thẩm Ly đem bắt Châu sĩ quan đánh cho một trận chuyện, huyên náo xôn xao. Đánh nhau hậu đả không tính là gì, Biên Thủy cùng Trường Giã Phong tục vốn là dũng mãnh, hai bên đã hẹn luật bàn, như vậy điểm đến là dừng liền tốt. Lần trước tiểu hạng đánh nhau cũng không có diễn biến thành cái gì ác liệt tính chất náo kịch, uống rượu quá nhiều bắt Châu sĩ quan chỉ là bị đánh ngất đi, ngủ mở giấc. Thẩm Ly cuối cùng thả ra kia lời nói, mới thật sự là xôn xao mấu chốt. Hắn công khai mặt ngoài thân phận, nhường Bắc Châu người cách Bạch Lộ xa một chút. Cái này kêu cái gì lời nói? Đây coi là có ý tứ gì? Mặc dù kia một ngày sau đó, Bạch Lộ bên người sát thực biến thanh tịnh rất nhiều, có thể lòng của nàng lại không còn bình tĩnh nữa. Nàng cuối cùng sẽ nhớ tới cái kia muốn ăn đòn ra hỏa. Nói, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Giờ phút này ma nữ dắt lấy Tiểu Thiết Nhân cổ áo, hung hãn mở miệng. Một màn này đưa tới không ít người vây xem. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Ly ủy khuất nói, ngươi bộ dáng này, ta có thể không tránh ngươi sao? Ta đã làm sai điều gì, nhất định phải hung ác như thế ba? Bạch Lộ run lên một giây. Nàng cũng chú ý tới Ninh Hà bốn phía những ánh mắt kia, đội vàng thu liễm hung thái. Nàng chú ý tới cách đó không xa liền có một đầu không có người nào hẻm cũ, thế là thấp giọng quát lớn, theo ta đi. Cố Thận, cứu ta. Cứu ta. Hoàn toàn không biết rõ tiền căn hậu quả Thẩm Ly, hướng Cố Thận ném đi ngơ ngẩn cùng nhờ giúp đỡ ánh mắt. Hắn không rõ, vì cái gì Bạch Lộ sẽ như vậy chấp nhất tìm chính mình. Cố Thận không hề động một chút nào. Tại Thẩm Ly tuyệt vọng trong ánh mắt, Cố Thận không quá nhẫn tâm, chung quy là truyền ra một đầu tinh thần tin tức, quên nói cho ngươi biết, ngươi không tại Trường Giã mấy ngày nay, ta tham gia một trận đực rượu, đánh say rượu gây chuyện bắt Châu sĩ quan dừng lại. Ân, thuận tiện giúp trợ vị này Bạch Lộ tiểu thư giải vây. Thẩm Ly sau khi nghe xong vẫn hoang mang. Ngươi làm những này, cùng ta có quan hệ gì? Ân, có thể là bởi vì ta dùng chính là thân phận của ngươi. Tu văn tu thật lâu, nhường đại gia chờ lâu, hấp thu lần này giáo huấn, ta lần sau không ngay lập tức phở lạ. Chương 1018, đại tài quyết quan, 1, chương 1018, đại tài quyết quan, 1, tiếp thu được Minh Vương tạ lễ, là một loại như thế nào thể nghiệm? Thẩm Ly thể nghiệm cũng chỉ có hai chữ, tuyệt vọng. Hắn hai mắt nhắm lại, bất đắc dĩ nhận bệnh, nhưng ngoài ý liệu là Bạch Lộ đem hắn kéo vào tiểu hạng về sau, vậy mà không có giống như kiểu trước đây móc ra dòi ra, mà là lấy ra một cái tinh thần hệ phong ấn vật, lấy tinh thần thôi động về sau, ngưng tụ thành kết giới, đem tiểu hạng bao phủ lại. Thẩm Ly thần sắc mờ mịt, cái này Bạch Lộ việc đã làm tại sao cùng trước đó không giống như vậy? Không thích hợp, rất không thích hợp. Bảo đảm không người rình mò về sau, tiểu hạng tia sáng biến mờ tối, bầu không khí cũng biến thành cổ quái. Đông. Bạch gia ma nữ một bàn tay theo ở trên vách tường, đem Thẩm Ly khóa chặt trong ngực, nàng hung dữ trừng mắt Tiểu Thiết Nhân, chất vấn, Thẩm Ly. Giải thích giải thích. Tiệc rượu đêm đó ngươi thả ra kia lời nói, rốt cuộc là ý gì? Ta Thẩm Ly thần sắc phức tạp. Hắn làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, giờ phút này hắn rất muốn đem tiểu hội chân tướng nói thẳng ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Thận khoan thai thanh âm tại tâm hồ bên trong vang lên. Thẩm Ly, tuyệt đối không nên sai lầm. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. ngươi muốn đem chuyện nói hết ra, nhưng tin tưởng ta. Cho dù đem nói thật nói ra, ngươi hiện tại tình cảnh cũng sẽ không biến tốt, chỉ sẽ thay đổi càng hỏng bét. Bạch Lộ tinh thần kết giới, căn bản là ngăn không được Cố Thận. Hắn đã sớm tại Bạch Gia Ma Nữ khởi hành một phút này, tạm ra một sợi xích hỏa. Hiện tại hắn ngồi Ninh Hà Kiều Bờ, nhàn nhã mua một hộp cắt miếng dưa hấu, một bên ăn dưa, một bên xem kịch, đồng thời không chút hoang mang truyền âm, ngươi bây giờ bị kéo tiến tiểu hạng, nhưng là ngươi bị đánh sao? Thẩm Ly nghe vậy về sau run lên một giây. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là vì cái gì? Bạch Lộ vì cái gì không đánh ngươi, cùng ta sẽ hại ngươi sao? Thẩm Ly một hồi mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối không mở miệng trả lời. Thế là bản này liền yên tĩnh tiểu hạng, liền lộ ra phá lệ xấu hổ. Cố Thận chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đầu của ngươi bên trong chẳng lẽ trang đều là sắt đống sao? Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có phát hiện, Bạch gia tiểu thư đối ngươi có ý tứ sao? Lời vừa nói ra, Thẩm Ly đáy lòng như sấm sét giữa trời quang, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Bạch Lộ hai mắt. Cố Thận tận lực điều tra Bạch Lộ những năm này tại trường giã hồ sơ, Bạch gia nắm trong tay phong đồng cho nên mỗi một lần Bạch Lộ vận dụng phong đồng ghi chép, trừ linh đều có thể tra được. Những năm này Thẩm Ly thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể mỗi một lần trở lại đạo trường, Bạch Lộ cũng sẽ tìm đến tiểu thiết nhân, lấy tên đẹp ngứa tay khó nhịn, muốn tìm Thẩm Ly phiền toái, nhưng kỳ thật, hiểu đều hiểu. Trên đời này nào có nhàm chán như vậy người rảnh rỗi, chỉ tìm một người phiền toái, mà lại là gió thổi trời mưa bền lòng vững dạ cái chủng loại kia. Bạch Lộ tâm tư, Thẩm Ly không rõ, Cố Thận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết tiểu thiết nhân tâm tư thuần túy, chỉ có võ đạo, có thể đổi người khác tới nhìn. Bạch gia ma nữ tâm tư, quả thực là nhìn một cái không sót gì. Ngay cả Trử Linh đều có thể nhìn ra, cử chỉ này không thích hợp. Điểm phá tầng này giấy cửa sổ về sau, Cố Thận rốt cục xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn lại nhàn cũng là một vị thần tọa, không có rảnh loạn điểm viên lương phổ, nếu như bày ra chuyện này không phải sắc ngu ngơ Thẩm Ly, hắn thêm một cái chữ đều chẳng muốn nhắc nhở. Bạch Lộ cái cô nương này, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nàng là Thẩm Ly đã làm nhiều lần chuyện tốt, nhưng đều là yên lặng nỗ lực. Trử Linh điều tra ngục giam trô mấy năm này quyền cao hạn hồ sơ, phát hiện một cái rất chuyện bí mật, năm đó tiểu thiết nhân tại tấn thăng thứ tư thẩm phán quan thời điểm, Bạch Lộ từng tìm tới huynh trưởng của nàng Bạch Trầm, cùng lão sư Sơn tiên sinh, đi thuyết phục cân tỉnh. Thẩm Ly thực lực tiến bộ rất nhanh, mà dù sao tuổi trẻ, tư lịch không đủ. Mấy năm này Cố Thận chôn ở băng hải bên trong, Thẩm Ly phía sau nhất núi dựa lớn mai danh nhận tích. Nếu như ngục giam chỗ nhường hắn tiếp tục chịu tới mấy năm, suy nghĩ thêm tấn thăng sự tình, cũng là hợp tình lý. Nhưng Bạch Lộ nắm Bạch ra cái tầng quan hệ này về sau, Thẩm Ly tấn thăng, liền không có bất kỳ ngăn cản. Cái này ân tình, Cố Thận giả bộ như không biết rõ, nhưng đáy lòng của hắn lại là đem nó yên lặng đi lại, đã Bạch Lộ đối Thẩm Ly không tệ, vậy không bằng chính mình liền thử tác hợp một chút. Quả nhiên, Cố Thận xuyên phá giấy cửa sổ về sau, Thẩm Ly nhìn Bạch Lộ ánh mắt thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, liền xem như du một đầu, giờ phút này cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Thẩm Ly hồi tưởng đến những trong năm này tuế nguyệt, hắn đắm chìm trong khổ tu bên trong, vẫn luôn không có lưu ý tới, bất luận chính mình xuất hiện ở nơi nào, giống như đều có thể nhìn thấy Bạch Lộ thân ảnh. Hắn chán ghét Bạch Lộ sao? Kỳ thật cũng không ghét, hơn nữa đã tập mãi thành thói quen. Hắn nhưng là thiết nhân bị Bạch Lộ nhỏ roi ra đánh hơn mấy lần, căn bản chính là không đau không ngứa, thậm chí còn có một chút điểm dễ chịu, chỉ là hắn quen thuộc chạy trốn. Nếu có một ngày Bạch Lộ đống nhiên không thấy, có lẽ chính mình ngược lại sẽ không quen. Ngươi nói chuyện a? Bạch Lộ nhíu lại đẹp mắt lông mày, nàng đã nhanh muốn chịu không được cái này yên tĩnh tiểu hạng. Thẩm Ly lệnh ra cái đầu, hắn chăm chú suy nghĩ tiếp cận 10 giây, trong đầu hoàn thành tìm từ, 10 phần nghiêm túc mở miệng, cái kia ngươi sẽ không thật là ưa thích ta đi. Ngồi Ninh Hà Kiều Bờ Cố Thận đã chuẩn bị rút đi xích hỏa, nhường hai người này yên tĩnh một chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác nghe nhiều một câu. Hắn suýt nữa một ngụm đem dưa phun tới. Thật là thần nhân vậy. Trử Linh cảm khái nói rằng, ta thế nào cảm giác Thẩm Ly tại tình cảm phương diện còn không bằng thức tỉnh trước ta đây. Đừng tự coi nhẹ mình, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Chương 1018, đại tài quyết quan, 1-2, chương 1018, đại tài quyết quan, 1-2, Cố Thận trợn mắt hốt mồm, đáy lòng ngũ vị tạp trần, tiểu tử này ngũ hành thiếu yêu a. Một câu lời hữu ích cũng sẽ không nói a. Nào có người nói như vậy. Tiểu hạng bên trong Bạch Lộ, gương mặt cấp tốc bay lên một mảnh đỏ hồng, nàng trừng lớn hai mắt, không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Á Thẩm Ly gãi đầu một cái. Ngươi chẳng lẽ không phải thích ta sao? Tiếng nói rơi xuống đất, bụng của hắn vị trí liền gặp một kích lên gối. Đông. Một kích này lên gối cường độ cực nó cường hãn, cả tòa tiểu hạng thạch bích đều đang chấn động, Thẩm Ly cả người bị đánh đến gặp cả lưng, phun ho khan một tiếng, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thật ác độc. Hắn cũng chưa hề nghĩ đến Bạch Lộ ra tay vậy mà có thể nặng như vậy, chính mình có sắt độ gia trì, đều bị đánh phá phòng. Ngu xuẩn. Sát bu ngơ. Bạch Lộ quẳng xuống một câu nói kia liền tức giận nên ngang rời đi. Sau một lát, Cố Thận đi tới tiểu hạ bên trong, hắn nhìn xem ngồi dưới đất xoa bụng tiểu thiết nhân, nghiêm túc nói thật, ta tuyệt không đồng tình ngươi. Không phải, cái này bà nương là tên điên A. Ra tay nặng như vậy. Thẩm Ly ngược tê lấy hơi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là hỏi một chút, chẳng lẽ cũng không được. Còn có, không phải ngươi cùng ta nói nàng đối ta có ý tứ sao? Lúc trước lời nói, làm ta không nói. Cố Thận thở dài một tiếng, vỗ vỗ tiểu thiết nhân đầu vai, nói, ta hiện tại cảm thấy ngươi độc thân cả một đời cũng rất tốt. Lần này đem Thẩm Ly têu đi ra, kỳ thật không chỉ là vì tác hợp. Cố Thận vốn định chờ hai cái vị này đem lời nói rõ ràng ra, cùng một chỗ mời được tài quyết sở tổng bộ. Bạch Lộ tại ba chỗ bên trong nhân duyên vô cùng tốt, lão sư của nàng là Sơn tiên sinh, còn có một cặp số chi không rõ hảo hữu hàng năm bái phòng phủ đệ người đều hàng trăm hàng ngàn, nối liền không dứt. Bây giờ tài quyết sở nội bộ tình huống có chút phức tạp. Cố Thận đã thông qua trừ linh hồ sơ, tiến hành trình độ nhất định hiểu rõ. Đã từng cây tiên sinh cùng Chu Vọng dưới trướng hai đại phe phái đều đã không còn tồn tại. Nam Cẩn sư tỷ thường trú đại đô khu, phụ tá tỷ tỷ Hoa Sĩ tập đoàn, tại Nam Bắc hợp lưu bên trong phát huy tác dụng cực lớn, bởi vì chức quyền hạn chế, nàng phần lớn thời gian lưu tại đại đô cùng Giang Nam địa khu, xem như tài quyết sở tại Giang Nam địa khu chủ yếu người nói chuyện. Từ với mình 6 năm trước rơi vào băng hải bỏ mình, cây tiên sinh phe phái đã tàn lụi. Bây giờ trường giã tài quyết sở dã man sinh trưởng về sau, chính mình cũng không có có cái gọi là phe phái người quen. Thông qua thẩm ly, tiện thể bên trên bạch lộ, Cố Thận thuận tiện thông qua vị này bạch gia ma nữ tại ba chỗ bên trong quan hệ, đơn giản nhận biết một chút trường giã bên trong người trẻ tuổi. Bây giờ ý nghĩ này hắn là hoàn toàn bỏ đi. Thẩm ly không đáng tin cậy, hắn tự nhiên cũng không tiện đơn độc liên hệ bạch lộ. Kỳ thật nếu như muốn nhận biết ba chỗ hệ thống bên trong người trẻ tuổi, Cố Thận có một vạn cái biện pháp. Chỉ là hắn không muốn phiền toái những cái kia người đã ở quá địa vị cao đưa bạn cũ. Tác hợp chuyện không có kết quả, Cố Thận không nói gì. Hắn thực sự lười nhắc gõ Thẩm Ly, chỉ có thể nói ra hỏa này thật sự là khối làm sứ đồ vật liệu. Vốn chính là theo đạo mà làm cử động, coi như không có bạch lộ, cũng không có quan hệ gì. Cố Thận một thân một mình đi tài quyết sở tổng bộ. Tuyết Cấm Thành tuy cũ kỹ, nhưng tứ phương biên giới không ngừng tại xây dựng thêm lan tràn. Ba chỗ tổng bộ mấy năm này cũng tiến hành một lần biến thiên. Những năm này Đồng Châu đất liền siêu phàm nguyên chất số lượng càng ngày càng nhiều. Bạch Thuật Tiên Sinh dung luyện hỏa trùng về sau, trường ra bốn phía mặc dù ổn định, nhưng toàn bộ Đồng Châu bản khối siêu phàm giả thức tỉnh tần suất lại là dần dần bay vụn. Biển sâu không ngừng đối mới siêu phàm giả tiến hành thu nạp, ba chỗ cũng không ngừng khuyết trương chiêu. Lúc đầu tổng bộ đã không cách nào dung nạp xây dựng thêm sau khổng lồ ba chỗ, thế là liền có cái này mới tổng bộ. Kỳ thật có một việc có chút trân trọng, cái kia chính là Cố Thận đi vào trường giã nhiều năm như vậy, một lần tài quyết sở tổng bộ đều không có đi qua. Năm đó cây tiên sinh đem hắn ném đến nơi đây, chính vào Chu Vọng đương quyền. Lớn tài quyết quan danh tự tại trường giã bên trong cũng không tốt làm. Chu Vọng Hàn Dương sư đồ hai người mới là trường giã bên trong chấp trưởng phán quyết đại quyền cao vị người. Cố Thận tiến trường giã liền bị Hàn Dương nhằm vào, đương nhiên sẽ không đần độn bước vào tài quyết sở tổng bộ tự dứt lấy đủ. Về sau Chu Vọng cùng Hàn Dương lang đang vào tù, Cố Thận đã không có đi tổng bộ tu hành cần thiết. Cái này dù sao cũng là siêu phàm giả nhân công kiến tạo đại hạ, để dùng cho bình thường siêu phàm giả tu hành. Thanh trùng lăng viên cùng thần từ sơn một cái là thần tích chi địa, một cái là Cố trưởng trí tiên sinh chuyên môn lưu cho mình tạo hóa thánh địa. Hắn tại lăng viên rèn luyện tinh thần, tại thần từ sơn hấp thu nguyên chất. Bận rộn thời điểm, ngay cả Xuân Vũ quan tiểu biệt tử đều rất ít trở về. Theo mới vào trường giã, lại cho tới bây giờ, nhoáng một cái tiếp 10 năm gần đây, tòa cổ thành này không có biến hóa, nhưng bên trong tòa thành cổ nhân văn phong mạo lại sinh ra biến hóa cực lớn, trào lưu của thời đại tại thôi động mỗi người tiến lên. Tài quyết sở mới tổng bộ đại hạ xây dựng 10 phần hùng vĩ, hết thể gần trăm tầng, đại hạ bề ngoài dắt lên một tầng tử ngân, cả tòa tổng bộ đều bao phủ tại nhu tính tinh thần trong kết giới, mỗi một cái ra vào người đều sẽ bị kết giới cảm ứng, từ đó ghi chép. Cố Thận không có biến mất hành tích, chỉ bất quá hắn mang lên trên quỷ diện xa cải biến khuôn mặt. Lần này tới tài quyết sở tổng bộ, hắn tận lực ẩn nấp thân phận, chính là muốn nhìn một chút chính mình chết sau 6 năm, tài quyết sở đến tuột cùng biến thành bộ dạng gì. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở Thanh Hà khu, Thiên Đồng sư tỷ mang chính mình tiến vào siêu phàm giả sân huấn luyện lúc bộ dáng. Lúc kia, chính mình vẫn là non nớt thiếu niên, đối với siêu phàm giả thế giới chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ lần này, hắn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cùng chính mình năm đó như thế non nớt thiếu niên. Chương 1019, đại tài quyết quan 2.1, chương 1019, đại tài quyết quan 2.1, tài quyết sở mới tổng bộ 10 phần khí phái, vừa đến 40 tầng đều là cho bên trong thể chế siêu phàm giả không ràng buộc sử dụng siêu phàm sân huấn luyện. Gác cổng chuyện không cần lo lắng. Tòa này tổng bộ đại hạ lối vào từ biển sâu tiến hành trông giữ, chỉ có tới trung tầng vị trí mới có thể cần nhân công nghiệm chứng. Cố Thận chỉ là muốn tùy tiện dạo chơi, coi như không có nguyên dấu hiệu sửa chữa các cổng, lấy quyền hạn của hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào đại hạ. Tài quyết sở trong tổng bộ siêu phàm giả lui tới. Nơi này mỗi ngày đều có đại lượng thực tập phán quyết làm xác nhận nhiệm vụ, tài quyết sở sẽ cung cấp hô hấp pháp cùng phong ấn vật xem như ban thưởng, nhưng mong muốn hối đoái liền cần đầy đủ điểm công lao. Thức tỉnh siêu phàm năng lực, thông qua biển sâu bối cảnh kiểm chắc về sau. Những này thực tập phán quyết làm muốn phải mạnh lên, phương thức tốt nhất chính là nhận lấy thâm thủy khu tinh thần mạng lưới ban bố nhiệm vụ. Bọn hắn có thể tự hành tổ đội, cũng có thể lựa chọn một mình chấp hành nhiệm vụ. Những năm này biển sâu chủ hệ thống lại một lần hoàn thành thăng cấp, tính lực đã đủ để bao trùm cả tòa Đông Châu, trường giã địa khu phán quyết làm đi hướng các nơi, đều có thể ghi lại trong danh sách, nếu như là nhiều người nhiệm vụ, tinh thần mạng lưới sẽ căn cứ mỗi người biểu hiện tiến hành ước định, cuối cùng đối điểm công lao tiến hành phân phối cùng khảo hạch. Người nơi này so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Cố Thận vừa đi, một bên tự nói, thời đại phát triển tốc độ quá nhanh. Trước đó hắn còn tại trường giã tu hành thời điểm, biển sâu mạng lưới còn không có hiện tại như thế phát đạt, bây giờ cả tòa đại hạ đều bị biển sâu tiếp quản, lui tới siêu phàm giả phần lớn chỉ là gặp thoáng qua. Bọn hắn không có lời nào dễ nói, nhận lấy nhiệm vụ, lựa chọn cùng người quen tổ đội, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Cái này hết thảy tất cả đều có thể tại biển sâu mạng lưới bên trong tiến hành. Chỉ có điều tài quyết sở tổng bộ bảo lưu lại phán quyết hồ sơ cuối cùng quyền hạn, cho nên mỗi một lần nhiệm vụ nhận lấy cùng giao tiếp đều cần bọn hắn tại trong thế giới hiện thực hành động, đi vào đại hạ bên trong làm thủ tục. Dựa theo cái này phát triển tốc độ, rất nhanh cũng sẽ không có người đến tổng bộ đại hạ làm nhiệm vụ. Trừ Linh nói rằng, Đông Châu nghị hội đã có người đề nghị nhường biển sâu toàn quyền tiếp quản tuyên bố nhiệm vụ. ba chỗ hệ thống bên trong người chấp pháp có thể trực tiếp thông qua tinh thần mạng lưới hoàn thành nhiệm vụ phân phối. Theo tiện lợi góc độ đến xem, đây thật ra là một ý kiến hay. Cố Thận thản nhiên nói, nhưng rất đáng tiếc, ta sẽ không để cho cái này đề án thông qua. Tại cố gắng của hắn hạ, Trường Giã cùng Đại Đô tầng cao nhất đã đạt thành ý chí thống nhất. Biển sâu mạng lưới mãi mãi cũng chỉ là một cái công cụ. Công cụ chấp trường quyền, nhất định phải nắm giữ tại nhân loại trên tay. Cổ Văn Hội đã bị biển sâu phá hủy một lần, Cố Thận sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai. Cố Thận tiến vào đại hạ, đè xuống một bộ nút thang máy. Phiền toái chờ một chút. Coi như thang máy nhanh phải đóng lại thời điểm. Có người duỗi ra một cái tay, ngăn cản thang máy chốt mở. Cố Thận nhíu mày, đưa tay ngăn cản thang máy siêu phàm giả, tuổi chừng 40, nhìn qua dãi dầu sừng gió, mặt mũi hòa ái, siêu phàm cảnh giới đã tới tầng thứ 6. Nhị giai đỉnh phong, chỉ kém một chút liền có thể tìm hiểu ra lĩnh vực tử phôi. Kỳ thật cảnh giới này cũng không tính chênh lệch. Trên đời này có tu hành thiên phú siêu phàm giả, cuối cùng vẫn là số ít. Có ít người tiến bộ dũng mãnh, 3-5 năm liền có thể đến tầng này siêu phàm cảnh giới. Mà có ít người thì là muốn bị vây ở chỗ này cả một đời. Chân chính hấp dẫn Cố Thận lực chú ý là cái này trung niên siêu phàm giả sau lưng 10 cái tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên. Những người này sau khi tiến vào, rộng lượng thang máy lập tức biến chật chội rất nhiều. Những này siêu phàm giả phần lớn chỉ có 16-17 tuổi, trẻ tuổi nhất nhìn qua bất quá 12-13 tuổi. Đa tạ. Kia cầm đầu trung niên siêu phàm giả đối Cố Thận khẽ bước cằm. Không sao. Cố Thận lễ phép gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thang máy khép lại, trung niên siêu phàm giả kiểm tra một lần đội ngũ nhân số. Hắn đưa tay nắm ở những này quay trung quanh chính mình thiếu niên, nhỏ giọng nói rằng, lần này tới Trường Giã tham gia đạo trường thí luyện, cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được cơ hội. Thanh Hà khu một năm cũng không có nhiều người có tư cách đến, các ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc. Những người này đến từ Thanh Hà khu, thật là khéo, cùng mình làm một chỗ. Nhìn xem những thiếu niên kia lông mi bên trong ngây thơ cùng khẩn trương, Cố Thận trong lòng không khỏi sinh ra một chút hoảng hốt, hắn nhịn cười không được cười. Quả nhiên, chính như chính mình suy nghĩ, tài quyết sở mới tổng bộ xây thành, sẽ hấp dẫn đại lượng tuổi trẻ siêu phàm giả đến đây. Những thiếu niên này trên thân có năm đó chính mình một bộ phận cái bóng. Cái này trung niên siêu phàm giả rõ ràng không phải Trường Giã bản địa, cho nên thần sắc bên trong mang theo câu nệ. Nhị giai đỉnh phong đặt ở địa phương nhỏ là một cái không tệ cảnh giới, nhưng tại Trường Giã liền tư không bình thường, đại khái cũng chỉ có thể làm một cái phổ thông thông phán quyết làm. Ta lúc trước nói với các ngươi đều nhớ kỹ sao? Cái kia trung niên siêu phàm giả thanh âm rất nhỏ, sợ quấy rầy Cố Thận. Những thiếu niên này nhao nhao gật đầu, nhớ kỹ. Cố Thận nhìn như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tầm, nhưng kỳ thật hắn lưu ý lấy những thiếu niên này xì xào bàn tán. Những thiếu niên này tại mặc niệm tài quyết sở tổng bộ đại hạ quy hoạch, vừa đến 40 tầng siêu phàm giả đạo trường, phân biệt thiết trí khu vực khác nhau. Tinh thần hệ, nguyên tố hệ, cường công hệ, tam đại hệ siêu phàm giả. Tại khác biệt đạo trường đều có thể đạt được khác biệt tăng lên. Chương 1019, đại tài quyết quan 22, chương 1019, đại tài quyết quan 22, tinh thần hệ siêu phàm giả trong đạo trường thiết trí bình ổn tâm cảnh phong ấn vật, hiệu quả không có cách nào cùng hồng hồ so sánh, nhưng cũng không tệ. Đại khái là phiên bản đơn giản hóa tẩy tâm, chỉ cần biết nơi này là không ràng buộc mở ra tinh thần đạo trường, mỗi một vị siêu phàm giả đều có thể tiến vào bên trong, mặc dù phân chia khu vực, nhưng cũng không cấm chỉ bên ngoài hệ siêu phàm giả đi vào. Đối với những cái kia tâm cảnh không đủ ổn định người trẻ tuổi mà nói, tòa này tinh thần đạo trường có thể tạo được trợ giúp rất lớn, che chở. Cường công hệ thì là thiết trí đại lượng bí ngân trọng lực phòng huấn luyện. Tốn hao cao nhất chính là nguyên tố hệ. Tài quyết sở đạo trường hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, góp nhặt các đại nguyên tố hệ thông dụng tài nguyên là các nguyên tố hệ siêu phàm giả cung cấp tinh túy về sau nguyên tố hấp thu thể nghiệm. Tỷ như hỏa hệ, tại nào đó một tầng đạo trường có chuyên môn một tòa dung nham phòng mô phỏng băng hệ thì là thông qua phong ấn vật duy trì cánh đồng tuyết hoàn cảnh. Nguyên tố hệ siêu phàm giả muốn tìm được một tòa thích hợp bản thân hấp thu nguyên chất môi trường tự nhiên, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tài quyết sở tổng bộ có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là nhân công siêu tập tài nguyên, chuyển hóa hiệu suất không có cách nào cùng tự nhiên thai nghén mà ra siêu phàm kỳ tích chi địa so sánh. Nhưng thủ bút này cũng khá kinh người. Thang máy một đường thẳng lên 40 tầng, Cố Thận nghe xong những người này đối thoại, đại khái hiểu tình huống. Trường Giã tài quyết sở tổng bộ hàng năm đều sẽ định kỳ triển khai thiên tài chiêu mộ, bất luận là giang bắc giang nam, chỉ nếu là có thiên phú, có năng lực tuổi trẻ siêu phàm giả đều có thể thông qua loại này chiêu mộ đến tiến vào tổng bộ. Lưu tại tổng bộ sẽ được hưởng nhiều tư nguyên hơn, nhưng cũng cần gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Những cái kia sinh ra ở xa xôi địa phương siêu phàm giả nhóm, nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, liền có thể nên đón vận mệnh nhảy vọt, bọn hắn trưởng thành tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc, nhưng xem như trả lại phản hồi bọn hắn hàng năm cần chấp hành nhiệm vụ số lượng, độ khó cũng sẽ tăng lên. Ngày hôm nay chính là quyết định những thiếu niên này vận mệnh có thể hay không rời vọt một ngày. Hôm nay liền có một trận chiêu mộ đến từ các nơi tuổi trẻ siêu phàm giả sẽ tiến hành đơn giản một chút thí luyện, ngay trong bọn họ ưu tú những cái kia thiên tài liền có thể lưu tại Trường Giã. Đốt, 40 tầng đến. Vị kia trung niên siêu phàm giả đối Cố Thận lần nữa gật đầu, Cố Thận mỉm cười, đưa mắt nhìn những thiếu niên này lang rời đi, hắn cũng không có mục đích, thế là liền theo những người này cùng nhau rời đi thang máy. 40 tầng đạo trường, có thật nhiều dạng này đội ngũ đã sớm hội tụ. Lão Dư, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Ngoài ra còn có một vị dẫn đội trung niên siêu phàm giả, ngay tại cách đó không xa mong mỏi cùng trông mong, hắn nhìn thấy thang máy mở ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Gặp một ít chuyện, thoáng làm trễ nải một chút. Lão Dư lau mồ hôi chán, nói: "Từ ca, biển sâu sơ tuyển danh sách mô phỏng hiện ra sao? giao đấu biểu tin tức có thể trông thấy sao? Hiện ra, lần này chiêu mộ độ khó rất lớn. Được xưng là từ ca trung niên siêu phàm giả tên là Từ Phương, hắn nhìn thấy cùng Lao Dư cùng đi ra khỏi thang máy người trẻ tuổi, ngơ ngác một chút, nhỏ giọng hỏi, vị này là? Lao Dư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tuổi trẻ kia đứng tại đạo trường rào chắn bên ngoài, cùng những thiếu niên kia đứng chung một chỗ, hiếu kỳ đánh giá đạo trường. Ta, không biết ta. Lao Dư cười khổ một tiếng, hạ giọng nói, trên thang máy gặp phải, tiện đường liền cùng đi, ta vẫn cho là trường giã bản địa đại nhân vật. Trường giã bản địa đại nhân vật, lần đầu tiên tới tại quyết sở tổng bộ. Từ Phương thần sắc có chút phức tạp. Người trẻ tuổi kia trên thân mang theo một cỗ nhạt nhẽo uy áp, hoàn toàn chính xác nhìn qua liền khiến người sinh ra sợ hãi. Bọn hắn theo Thanh Hà khu xa xôi khu vực mà đến, nào dám mạo muội dỗi ra tinh thần lực tiến hành tìm hiểu. Chỉ là bây giờ thấy thế nào, người trẻ tuổi kia đều không giống như là đại nhân vật. Nào có đại nhân vật cùng 14-15 tuổi hài đồng như thế, hiếu kỳ đánh giá tại quyết sở đạo trường. Cái này sẽ không cũng là tham gia chiêu mộ tuyển thủ a? Từ Phương nhịn không được truyền lại tinh thần, nhưng đây chỉ là một trêu chọc. Trường gia tổng bộ chiêu mộ là có giới hạn tuổi tác, vượt qua 20 tuổi, cơ bản liền cấm chế tham gia chiêu mộ. Không hơn bạn sự tình không có tuyệt đối, thời đại này không sẽ mai một bất kỳ một ngôi sao. Chỉ cần thực lực cường đại, dù là có tài nhưng thành đạt muộn, cũng không sao cả, trường gia sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào có năng lực có khát vọng có chí chi sĩ. Từ ca, nơi này là trường gia, có thể tuyệt đối không nên nói lung tung. Mặc dù không cách nào dò xét, nhưng hắn nhất định là rất lợi hại siêu phàm giả. Lão Dư trịnh trọng nói, ta vừa mới trong thang máy cùng hắn nhìn nhau. Nhìn nhau, cho nên hắn đối ta rất khách khí, rất lễ phép. Lão Dư nghiêm túc nói, trường gia đại nhân vật đều rất chú trọng lễ tiết. Phúc Tử Phương kém chút nhịn không được cười ra tiếng, hắn còn tưởng rằng có cái gì nghiêm túc nói lý đâu. Đi, ta dùng chính là tinh thần đưa tin. Hắn nghe không được. Từ Phương nói, bất quá ngươi nói không sai, trường giã khắp nơi đều có đại nhân vật, ta vừa mới đạt được một cái tin tức trọng yếu, lần này chiêu mộ cùng trước kia khác biệt, nghe nói có mấy vị tài quyết quan đều đang chăm chú. Người trẻ tuổi kia nói không chừng liền là vị nào tài quyết quan dưới trướng đệ tử, hay là tuổi trẻ sư đệ, thay trong môn phe phái nhìn xem có hay không hạt giống tốt. Lần này chiêu mộ, có tài quyết quan chú ý. Lão Dư lập tức khẩn trương lên. Hắn lại nhìn cái kia ghé vào lan can chỗ người trẻ tuổi, càng xem càng giống là xuất từ một vị nào đó không tầm thường tài quyết quan dưới trướng. Đợt gần nhất đều là quá độ trường, đối lập kịch bản tương đối giải rác, hy vọng đại gia không nên gấp gáp, vì toàn văn hoàn chỉnh tính, trường giã bên trong một chút hố nhỏ cần phải từ từ bổ khuyết, mặt khác đêm nay còn có một canh, đợi không được các bằng hữu trước tiên có thể ngủ rồi. Chương 1020, đại tài quyết quan 3-1, chương 1020, đại tài quyết quan 3-1, hai người này nói chuyện. Ghé vào lan can chỗ dò xét đạo trường hoàn cảnh cố thật, tự nhiên là một chữ không sót nghe xong. Ngược cũng không thể trách hắn. Hai cái vị này âm thanh nói chuyện, có lẽ trong mắt bọn hắn đã bỏ vào nhỏ nhất. Nhưng tại xích hỏa cảm ứng bên trong, thực sự quá rõ ràng, quá rõ ràng. Hôm nay là tài quyết sở tổng bộ chiêu mộ. Cố thật lấy tiếng lòng mở miệng. Trừ Linh nói, cách mỗi mấy tháng, liền sẽ có một lần chiêu mộ, cái này cũng không tính là gì đặc biệt cơ hội khó được. Các đại khu đều sẽ đưa một chút siêu phẩm tư chất không tệ thiếu năm trước tới, những cái kia đạt được biển sâu C cấp đánh giá siêu phẩm giả, tại chiêu mộ bên trong biểu hiện tốt một chút, liền có cơ hội tiến vào trường giã. Tại Lao Dư cùng Từ Phương trong mắt xem ra, chiêu mộ là cơ hội khó được, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Nhưng tại trường giã cao tầng xem ra, chiêu mộ là lơ lỏng chuyện bình thường, thậm chí mỗi một lần bọn hắn đều sẽ tận lực nhiều thả một chút điều kiện phù hợp tuổi trẻ siêu phẩm giả tiến vào. Trường giã rất lớn, đầy đủ lớn. Đông Châu bây giờ có Bạch Thuật thần tọa chỗ dựa, tại Ngũ Châu nghị hội bên trên đã có quyền lên tiếng, nhưng cùng Trung Châu so sánh, vẫn là yếu kém rất nhiều. Giang Bắc, Giang Nam đều là vây quanh trường giã đại đô cái này hai tòa siêu cấp đại khu đến quy hoạch cùng sinh trưởng. Cái này hai tòa siêu cấp đại khu hiện ra khá nhiều cường giả. Bây giờ mong muốn trả lại, liền cần nhường cái khác vài tòa đại khu cũng tiến vào đang hướng tuần hoàn. Những người trẻ tuổi này thiên phú cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Cố Thận liếc nhìn một vòng, đưa ra một cái khách quan công bằng đánh giá. Hắn lúc trước tùy ý liếc qua, lão Dư Từ Phương trong đội ngũ có mấy mầm mống tốt, hẳn là có cơ hội thông qua chiêu mộ lưu tại trường giã tổng bộ. Nếu như mình không có đánh giá sai, những này hạt giống tốt đại khái có thể cầm tới B cấp đánh giá. Ngay tại chỗ, xem như thiên tài. Nếu như đặt vào trường giã, liên biến thường thường không có gì lạ. Mặc dù ba chỗ ngũ đại gia luôn luôn tuyên truyền, siêu phàm giả con đường bên trên cố gắng chăm chỉ trọng yếu nhất, thiên phú cũng không thể đại biểu tất cả. Nhưng thế giới này rất tàn khốc, thức tỉnh tư chất là không công bằng. Rất nhiều siêu phàm giả sinh ra tới liền không có tư cách lên đỉnh, đừng nói lên đỉnh, bọn hắn liền cơ sở nguyên chất đều không thể chuyển hóa. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy. Muốn trở thành trí cường giả, đầu tiên liền cần cường đại khí vận tiến hành chèo chống. Những cái kia thông qua sức một mình, cố gắng tu hành, tiến tới lật tung một đại gia tộc chuyện. Tại Đông Châu 600 năm đến không có một lệ xảy ra. Cho dù là doanh hải khu đông lại gia tộc loại tồn tại này, cũng là thông qua số bối nhân cố gắng, mới góp nhặt ra dạng này một phần gia nghiệp. Trên lý luận mà nói, chỉ có dung luyện hỏa chủng mới có thể làm tới lấy sức một mình, cải biến cả một cái gia tộc vận mệnh. Nhưng trên thực tế mỗi một cái dung luyện hỏa chủng thần tọa, phía sau đều có không ngừng một nhà thế lực lớn duy trì. Tề Hà tài quyết còn tới. Liên tại Cố Thận nằm sấp lan can ngẩn người thời điểm, cách đó không xa truyền đến quát khẽ một tiếng. Đám người nhao nhao lui tránh. Cố Thận bị thanh âm này hấp dẫn. Hắn nhíu mày, hỏi, Tề Hà là ai? Trường giã bên trong có danh tiếng đại nhân vật thực sự nhiều lắm, ba chỗ ngũ đại gia, khổng lồ hệ thống phía dưới, có gần trăm vị có quyền thế có thực lực quyền quý. Cố Thận 6 năm không có về Đông Châu, hắn chỉ có thể nhớ kỹ năm đó quan hệ tốt mấy vị kia. Nhớ kỹ những này kỳ thật liền đầy đủ. Bởi vì năm đó cùng Cố Thận quan hệ tốt mấy vị kia, bây giờ đã hoàn toàn đứng tại Trường Giã đỉnh cao nhất chỗ cao. Trừ Linh nói, ngươi năm đó rời đi Đông Châu thời điểm, Trường Giã tài quyết sở hết thể có 9 vị tài quyết quan. 6 năm trôi qua, Trường Giã tài quyết sở thể lượng tăng lên gấp đôi, tài quyết quan số hiệu mở rộng tới 18 vị, Tề Hà số hiệu xếp tại người thứ 16. Cố Thận chăm chú nghe, theo đám người cùng nhau nhường đường. Tề Hà tuổi gần 30, lớn hơn mình hơn mấy tuổi, Cố Thận nhìn có chút quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được. Ta có biết hay không hắn? Cố Thận vuốt ve cái cằm, nhẹ giọng mở miệng. Nói đúng ra, ngươi không phải biết hắn, mà là gặp qua hắn. Trừ Linh nghiêm túc nói, 8 năm trước Tề Hà từng tại Xuân Vũ Quan khiêu chiến qua ngươi. Chỉ bất quá hắn cũng không có nhìn thấy ngươi, tại Xuân Vũ Quan cổng liền bị Thẩm Ly cản lại, đồng thời đánh một trận. Cố Thận trầm mặc. Chắc không được a, chắc không được chính mình có một ít ấn tượng, nhưng là cũng không nhiều. Nếu như Trường Giã bên trong xuất hiện đáng giá ngươi chú ý đại nhân vật, ta nhất định sẽ nhắc nhở. Trừ Linh bình tĩnh nói, bất quá Tề Hà loại này, không cần thiết. Cố Thận cười cười, suy nghĩ kỹ một chút, cái này Tề Hà còn rất lợi hại. Năm đó khiêu chiến chính mình, bị Thẩm Ly đánh một trận. 8 năm về sau, vậy mà ngồi lên tài quyết sở tài quyết quan vị trí. Ân. Thả tại bình thường siêu phàm giả bên trong, được xương tụng trong trăm có một. Trừ Linh khách quan đưa ra đánh giá, tài quyết sở nội bộ là có rõ ràng số ghế, Tề Hà xếp hạng đã 2 năm không có tiến lên qua. Cố Thận hứng thú, hiện tại tài quyết quan nội bộ còn sắp xếp số ghế ghế. Đúng vậy. Trừ Linh nói, tổng bộ quyết trương trước đó, vị trí thứ 9 tài quyết quan ghế có thể chuyển thừa, từ tại ngũ tài quyết quan tuyển định đệ tử kế thừa, nghị sẽ thông qua phê duyệt về sau coi như đạt được thừa nhận. Tổng bộ quyết trương về sau, tài quyết quan nội bộ có thể tiến hành tự do khiêu chiến, căn cứ thắng bại tiến hành theo trình tự đổi chỗ. Nhưng mỗi vị tài quyết quan khiêu chiến số lần là có hạn, một năm chỉ có một lần, nói chung bọn hắn sẽ không làm dụng. Đê bị người mong muốn tấn thăng, đại khả lấy khiêu chiến cao vị người. Nhưng thất bại, liền lãng phí một năm một lần cơ hội khiêu chiến. Chương 1020, đại tài quyết quan 3-2, chương 1020, đại tài quyết quan 3-2, kể từ đó, mỗi năm một lần khiêu chiến, liền biến 10 phần chân quý. Tại loại này nghiêm khắc minh sát chế độ đẳng cấp phía dưới, có thể ngồi lên Trường Giã tài quyết quan vị trí siêu phàm giả, tuyệt đối là thực lực hùng hậu một phương cường giả. Tề Hà liên tục 2 năm khiêu chiến số hiệu 15 tài quyết quan, nhưng đều thất bại. Trừ Linh nói, nhưng hắn 2 năm đối mặt số hiệu 17 hạ vị tài quyết quan khiêu chiến, đều thành công. Trừ Linh tiểu nói này, Cố Thận liền hiểu. Đối với cao giai siêu phàm giả mà nói, tứ giai tồn tại rất lớn phân thủy lĩnh. Cương đại tứ giai, có thể làm được siêu cảnh, cùng phong hào đơn đấu không rơi vào thế hạ phong. Mà nhỏ yếu những cái kia, thì là sẽ bị tam giai siêu cảnh người nắm. Xem ra Trường Giã những này tài quyết quan thực lực có rõ ràng thay đổi. Vượt qua quá lớn số hiệu khiêu chiến, hoàn toàn chính là lãng phí cơ hội. Muốn tiến lên một cái số hiệu, đều 10 phần khó khăn. Tất cả mọi người là thiên tài. Người ở phía trước tiến, ta cũng phía trước tiến. Tề Hà. Biển sâu tầng thứ 10, Hỏa Nguyên làm siêu phàm giả, năng lực luyện ngục nắm giữ một tòa đại thành lĩnh vực. Không cần hồ sơ, Cố Thận lướt qua, liền xem thấu Tề Hà năng lực đại khái. Hắn ung dung thản nhiên đem tinh thần lực rút về, sau đó theo đám người cùng nhau lui lại, cho vị này tài quyết quan nhường ra một con đường đến. Thực lực này, tại tài quyết sở bên trong chỉ có thể sắp xếp 16. Sau khi xem xong, hắn nhịn không được cảm khái một câu. Đặt ở năm đó, Tề Hà thực lực đại khái tương đương với tài quyết quan bên trong thê đội thứ 2, đại khái là tài quyết quan bên trong thứ 6 thứ 7 tiêu chuẩn. Sau khi ngươi chết, tài quyết sở nên đón đời trung niên một phát. Trừ Linh nói, tại số liệu ước định bên trong, hắn kỳ thật không sánh bằng số hiệu 18 tài quyết quan, chân thực xếp hạng hẳn là thứ 2 đến ngược. Thật sự là thanh hà sóng sau đè sóng trước, ga Cố Thận chật chật cảm khái. Tề Hà tiến vào đạo trường, sau đó ngồi thủ tịch chi vị bên trên, vị này tài quyết quan xuất hiện, nhường những cái kia chuẩn bị thí luyện các thiếu niên khẩn trương lên. Thường thường chiêu mộ ngày là không có tài quyết quan xuất hiện. Đạo trường của ta hiện tại có một cái trống chỗ danh ngạch. Tề Hà thấp giọng mở miệng, thanh âm tại trên đạo trường về tay không đãng, ta sẽ từ hôm nay chiêu mộ thí luyện bên trong, lựa chọn sử dụng một vị ưu tú nhất thiên tài, giữ lại tại môn hạ tu hành, nếu như đằng sau có thể thông qua ta phán quyết đạo trường thí luyện, còn có cơ hội trở thành ta đệ tử chính thức. Tài quyết quan công khai chiêu mộ thu đồ. Những thiếu niên kia trên mặt hiện ra kích động huyết sắc. Đây chính là một vị tứ giai cường giả, khoảng cách phong hào hẳn là chỉ thiếu chút nữa cái chủng loại kia. Nếu như có thể trở thành Tề Hà tài quyết quan môn hạ đệ tử, như vậy có thể thu hoạch tài nguyên, có thể cũng không phải là bình thường chiêu mộ tới siêu phàm giả có thể so sánh. Trường Giã tài quyết quan có thể bàn cho môn hạ đệ tử cấp cao nhất Xuân Chi hô hấp, cũng không ngừng một cái cao giai phong ấn vật. Tề Hà vừa mới nói xong, đạo trường bên ngoài liền lại vang lên một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm. Ta cũng giống vậy, một cái tóc hai bù xù thanh niên, bạo bọc rộng lượng tài quyết quan áo khoác, chậm rãi đi vào trong đạo trường. Hắn không cùng Tề Hà khách khí, cứ như vậy đặt mông ngồi ở thủ chỗ vị trí bên cạnh. Cái này chính là số hiệu 18 tài quyết quan, Tạ Trinh. Trừ Linh nói, đại nguyên địa khu xuất sinh, tại mục thanh dương dẫn tiến xuống tới Trường Giã, thông qua được tài quyết quan tư cách xét duyệt cùng nhiệm vụ khảo thí. Về sau vẫn dừng ở 18 cái này số hiệu phía trên, không có xê dịch qua. Cố Thận nhíu mày, hàng năm một lần cơ hội khiêu chiến. Hắn không khiêu chiến bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn. Trừ Linh nói, gia hỏa này là thật sự quái nhân, tiến vào tài quyết sở trở thành tài quyết quan về sau liền bắt đầu bẻ nát, cơ bản chỉ chấp hành tất yếu nhiệm vụ. Bởi vì tin tức quá ít, cho nên ta cũng không có cách nào triển khai kỹ càng tôi diễn. Nhưng ta chỉ có thể nói, theo Tạ Trinh tham gia tại quyết quan xét duyệt bộ phận hình ảnh đến phỏng đoán, thực lực của hắn là tuyệt đối mạnh hơn Tề Hà. xếp tại thứ nhất đếm ngược tài quyết quan, ai sẽ đi khiêu chiến? Cố Thận Yên lặng cười. Hắn nhìn về phía Tạ Trinh, chợt meo cặp mắt lại. Người trẻ tuổi này nhìn qua bẩn thỉu, rất không giảng cứu, nhưng trên thân lại là mang theo đặc thù tinh thần phong ấn vật hoàn mỹ che đậy tinh thần khí tức. Nếu như mình cưỡng ép thăm dò, tỷ lệ lớn sẽ bị phát giác. Điểm này rất có ý tứ. Có thể che đậy xích hỏa dò xét, ít ra cũng là A cấp phong ấn vật, cái này Tạ Trinh không chấp hành nhiệm vụ dưới tình huống, rất khó đổi được đặc biệt cao giai trọng yếu phong ấn vật. Mà càng có ý tứ chính là, chính mình ném thăm dò tính ánh mắt về sau, kia ngồi Tề Hà bên cạnh Tạ Trinh, vậy mà cũng băng tới ánh mắt. Sao ngươi lại tới đây? Tề Hà nhíu mày nhìn xem bên cạnh Lôi Thôi nam nhân, ánh mắt mịt mở toát ra ghét bỏ. Đạo trường thiếu người. Ân. Tạ Trinh hời hợt mở miệng, đáy lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Nơi ngực khẽ run lên. Hắn theo tinh thần chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, đạo trường bên ngoài quan chiến tịch bên trong ngồi rất nhiều siêu phàm giả. Cái này tinh thần cảm ứng mơ hồ chỉ một cái phương hướng. Có người tại rình mọ ta, thực lực xa so với ta mạnh hơn. Tạ Trinh nhíu mày. Tại cái này trường giã, thực lực mạnh hơn hắn có khối người, chỉ là cái này quan chiến tịch bên trong nhìn sang đều là bình thường khuôn mặt. Hoặc là chính mình cảm ứng ra sai, hoặc là vị cường giả kia che đậy khuôn mặt. Càng là cường đại tinh thần hệ siêu phàm giả, càng là tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Tạ Trinh trừng mắt nhìn, thật sự là không nghĩ tới. Hôm nay trận này thường thường không có gì lạ chiêu mộ, vậy mà lại hấp dẫn tới đại nhân vật đứng ngoài quan sát. Chương 1021, Di thất vận mệnh, cảm tạ Bạch Châu ăn cháo hoa bạch ngân, 1, chương 1021, Di thất vận mệnh, cảm tạ Bạch Châu ăn cháo hoa bạch ngân, 1, cái này Tạ Trinh thực lực rất mạnh a. Ngồi thính phòng Cố Thận thu hồi ánh mắt. Mặc dù có tinh thần hệ phong ấn vật ngăn cản, nhưng Cố Thận vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được Tạ Trinh linh hồn cường đại. Người trẻ tuổi này mặc dù số hiệu xếp tại thứ nhất đến ngược, nhưng rất có thể tìm hiểu ra hai tòa lĩnh vực. Mục Thanh Dương theo đài nguyên địa khu mang tới quái thai. Nghĩ đến Mục Thanh Dương, Cố Thận trong ánh mắt toát ra một chút hoài niệm. Hắn đương nhiên sẽ không quên rơi cái này tại đài nguyên cùng mình cùng một chỗ chém giết chân nam nhân. Theo Cửu Ninh triệu hồi trưởng giã, đảm nhiệm hợp lưu đại nghiệp chủ yếu lĩnh tụ, Mục Thanh Dương bây giờ đã trở thành trưởng giã Mục thị đời tiếp theo gia chủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này thực sự bận quá, Mục Thanh Dương chỉ tới kịp cho mình phát mấy đầu thâm thủy khu tinh thần đưa tin, hai người còn không có tại trong thế giới hiện thực gặp mặt. Vị tiểu huynh đệ này, Cố Thận tư tự bị một thanh âm cắt ngang. Hắn dương mắt xem xét, hóa ra là mới vừa cùng lão dư trò chuyện từ phương, giờ khắc này ở bên cạnh mình ngồi xuống. Vị này Thanh Hà khu dẫn đội siêu phàm, cười theo trong túi lấy ra một nhỏ bình không có hủy đi phong rượu, rượu bình bằng thẳng, dung lượng lớn nước chỉ có 1-200 ml, nhìn qua có chút tinh xảo, phía trên còn văn khắc lấy hùng sư đầu lâu tiêu chí. Ngài đây là? Cố Thận mở miệng cười. Ta họ Từ Phương, theo Thanh Hà khu Bạch Bá thị tài quyết sở chạy tới. Từ Phương cười nhíu mày, nói, tiểu huynh đệ cũng hẳn là theo nơi khác chạy tới a. Cố Thận cười nói, a, cớ gì nói ra lời ấy? Năng lực của ta là linh mâu, mặc dù cảnh giới không cao, chỉ có thâm thủy khu 6 tầng, nhưng là mơ hồ đụng chạm đến lĩnh vực tử phôi cấp độ. Từ Phương nét miệng cười nói, lúc trước cùng lão dư tán gẫu nói chuyện trời đất thời điểm, tiểu huynh đệ khí chất thực sự xuất chúng, ta liền lưu ý tới, chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên vô dụng tinh thần lực thăm dò, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quần áo cách gan mặc không giống trưởng giả người địa phương. Trên thân còn mơ hồ có một chút phức tạp khí tức. Dứt lời, hắn chỉ cách đó không xa bất đắc dĩ lão dư, giới thiệu nói, chính là lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ ngồi thang máy vị kia. Ta có ấn tượng. Cố Thận hứng thú, cười nói, ngài vừa mới nói phức tạp khí tức là chỉ. Hắn theo băng hải trở về, đi hướng Quang Minh Thành, lại trở lại Thần Tử Sơn. Cái này ba tòa cấm địa đều có đại lượng nguyên chất. Hoàn toàn chính xác, hắn khí tức trên thân thành phần nơi phát ra rất là phức tạp. Chỉ có điều loại tin tức này, cũng không phải một cái thâm thủy khu 6 tầng siêu phàm giả có thể nhìn thấy. Một chút xíu trực giác rồi. Từ Phương nâng cốc đưa tới, nhỏ giọng nói, ngươi cũng là Thanh Hà khu a? Là. Cố Thận không có tiếp rượu, mà là vừa cười vừa nói, ta xác thực là theo nơi khác đến, cũng đích thật là Thanh Hà khu. Ta rất hiếu kỳ, ngài là thế nào đoán được? Loại chuyện này, ta thật là trăm đoán trăm bên trong a. Từ Phương theo trong vạt áo túm ra một cái ngân sắc cảm đạm nghiêng thập tự vỡ vụn mặt dây chuyền, cười nói, cái này nhỏ rách dưới đồ chơi, bình thường không có tác dụng gì, chính là ngẫu nhiên tán phát ra linh cảm hết sức chính xác. Vừa mới chi cho nên sẽ có suy đoán này, toàn là bởi vì nó. Nó. Màu bạc vỡ vụn mặt dây chuyền vừa xuất hiện. Cố Thận con ngươi bỗng nhiên co vào, lấy tâm cảnh của hắn ổn định trình độ, vậy mà suýt nữa tâm thần thất thủ. Từ Phương lôi ra ngoài cái này mai mặt dây chuyền đã vỡ vụn, chỉ có một phần rất nhỏ trần trụi bên ngoài, nhìn từ ngoài là bị nghiêng chặt đứt một phần nhỏ thập tự. Mệnh vận nữ thần chi tí hộ. Di thất kiêm một bộ phận. Trừ linh thanh âm tại Cố Thận trong lòng vang lên, cũng có chút run rẩy, quý giá như vậy vật. Vậy mà tại dạng này một vị đê giai siêu phàm giả trong tay. Cố Thận hít sâu một hơi. Từ Phương trên tay cái này vỡ vụn thập tự mặt dây chuyền, rất rõ ràng chính là mình trong tay thiếu thốn kia một bộ phận. Từ Phương cười híp mắt nói rông dài lấy, đó là cái thú vị nhưng vô dụng đồ chơi nhỏ, ngẫu nhiên nó sẽ nói cho ta ngày mai thời tiết, đi con đường nào sẽ nhặt được tiền mặt. Đều là một chút không quan trọng việc nhỏ. Siêu phàm giả căn bản cũng không thiếu tiền. Vật này, liền là mỗi ngày cung cấp một cái việc vui. Từ lão ca, cái này mặt dây chuyền, ngươi là làm thế nào chiếm được? Cố Thận vội vàng tập trung ý chí, mở miệng cười. Cái này nhỏ rách dưới ta nhặt được thật nhiều năm rồi, tuy là nói như vậy, nhưng Từ Phương trong mắt lại tràn ra ưa thích. Cái này vật mặc dù không có gì giá trị thực dụng, nhưng ngày khác đêm đeo, theo bất ly thân, còn có đồ vật gì so mỗi ngày một cái việc vui càng có ý tứ. Là theo Thanh Hà thượng du bay xuống, bị ta tay mắt lanh lẹ bắt lại. Nhặt được. Cố Thận nghe vậy về sau lâu dài trầm mặc, Nếu như nhớ kỹ không sai, Bắc Châu nữ hoàng bệ hạ vận dụng rất nhiều lần vận mệnh xem bói, một mực không tìm được mặt dây chuyển thiếu thốn kia một bộ phận. Cố Thận vốn cho rằng, cái này mặt dây chuyển thiếu thốn bộ phận tại Bắc Châu bên ngoài cựu thế giới, thật không nghĩ đến lại là ở chỗ này. Không có chiến đấu, không có thăm dò, không có cái gì. Chính như nó danh tự bên trong ẩn chứa vận mệnh hai chữ, cứ như vậy bình bình đạm đạm gặp nhau. Hôm nay cái này nhỏ rách dưới nói cho ta, muốn tìm ngươi phiếm vài câu lời nói, tốt nhất lại cho điểm lễ. Từ Phương cười tủm tỉm nói, ta lập tức liền hiểu, tiểu lão đệ ngươi nhất định là Thanh Hà người, Trường Giã bên này người địa phương cũng khó mà nói lời nói. Ta bắt chuyện qua, người ta căn bản không để ý ta. Trường Giã người kỳ thật đã rất nhiệt tình. Chỉ có điều cái này Từ Phương càng nhiệt tình quả thực là xã giao phần tử khủng bố. Cố Thận đấy lòng nhịn không được cảm khái một câu như vậy. Từ Phương rõ ràng là người thành thật, nhân phẩm giản dị, tâm địa thiện lương, không có gì tâm nhãn, đi thiên đại vận khí cất chó lấy được vận mệnh loại phong ấn vận, cũng không biết che giấu. Chương 1021, di thất vận mệnh, cảm tạ Bạch Châu ăn cháo hoa bạch ngân, 2, chương 1021, di thất vận mệnh, cảm tạ Bạch Châu ăn cháo hoa bạch ngân, 2, bất quá dạng này cũng tốt. Từ Phương đại ca, ngươi đổ vật ta không thể lấy không? Cố Thận nhìn xem Từ Phương, nói một câu như vậy hơi có hai ý nghĩa hàm nghĩa, sau đó nhận lấy bình rượu này, chăm chú hỏi, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì sao? Này, rượu này cũng không tính vật gì tốt. Từ Phương mặt mày hớn hở, phòng chế sư tỉnh tiểu chính phẩm đã không xuất bản nữa, chúng ta chỗ kia siêu phàm giả chính mình đủ chế. Hàn huyên như thế nửa ngày, bảo đảm Cố Thận nhận lấy quà của mình, hắn vội vàng kêu gọi Lao Dư cũng cùng một chỗ ngồi xuống. Đứng ở đằng xa xấu hổ vẫn bách chờ đợi Lao Dư, nhìn thấy Từ Phương ngoắc về sau thần sắc kinh ngạc như vậy một giây, sau đó vẫn là chậm rãi đi tới. Đều là Thanh Hà người, không có ngượng ngùng gì. Từ Phương đứng người lên, đè xuống Lao Dư ngồi xuống, cười hỏi, tiểu lão đệ, xưng hô như thế nào? Do dự một chút, Cố Thận khách khí nói, ta họ Cố, các ngươi gọi ta tiểu Cố là được. Cố, thế gia vọng tộc a. Từ Phương không chút coi là chuyện đáng kể, điều khiển một câu. Dù sao dưới gầm trời này họ Cố người thực sự nhiều lắm. Hắn có chút tự hào nhếch miệng cười nói, tiểu Cố, mặc dù Trường Giã có thật nhiều họ Cố đại nhân vật, nhưng là bọn hắn cũng không sánh nổi Thanh Hà khu vị kia, hắn nói chính là Cố Thận. Mấy ngày nay Ngũ Châu Thâm Thủy khu lớn nhất tin tức chính là Cố Thận không chết. Không chỉ có không chết, hơn nữa còn thực lực đại trướng. Cố Thận tại Hồng Hồ cùng Giả Duy quyết chiến kia một đoạn hình ảnh, Ngũ Châu mỗi một vị siêu phàm giả đều nhìn qua. Vậy đơn giản chính là một trận thân chiến. Mà tại Thanh Hà khu siêu phàm giả trong lòng, Cố Thận chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Xuất thân thấp hèn, nhưng lại một đường đi cao. Có thể đánh bại Tây Châu mạnh nhất phong hào, Cố Thận thực lực đến cùng đã tới cái gì cấp độ? Liên bang lúc nào thời điểm cho hắn ban bố phong hào? Đây đều là mọi người quan tâm chuyện. Cố Thận thoáng có chút xấu hổ, hắn chỉ là cười cười, không nói gì. Từ Phương trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi, "Tiểu Cố Minh, ta hỏi một cái mạo muội vấn đề. Ngươi là hiện nay Trường Giã vị kia tài quyết quan môn hạ đệ tử sao?" Cố Thận chăm chú nghĩ nghĩ. "Ân, lão sư của mình Chu Tế Nhân là lớn tài quyết quan." Lớn tài quyết quan cùng tài quyết quan chỉ kém một chữ, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Hơn nữa lão sư rời đi Ngũ Châu đã rất lâu rồi, hiện nay chức vị không công bố. Hắn thẳng thắn thành thật trả lời, "Ân, cũng không phải là." Đạt được cái này đáp lại về sau, lão dư trên mặt thần sắc có chút thất vọng, mà Từ Phương thì là vô vô cái trước đùi, cười tủm tỉm rũa ra hai ngón tay, lòng bàn tay trà sát, nhớ kỹ đến lúc đó trực tiếp chuyển khoản cho ta. Cố Thận dở khóc dở cười, chỗ lấy các ngươi lúc trước là đang đánh cược. Hắc hắc, Từ Phương cười nói, mang ra các học sinh đều đã ra sân, cũng nên tìm một chút việc vui. Nói, hắn còn gõ gõ vỡ vụ ngân sắc mặt dây chuyền, rung ra nhẹ nhàng giòn vang. Hôm nay mặt dây chuyền cung cấp việc vui hẳn là vụ cá cược này. Có mặt dây chuyền cung cấp linh cảm gia trì, hắn treo lên cược đến cơ bản không có thua qua. Còn muốn tiếp tục đánh cược à? Từ Phương nắm cả lão dư đầu vai, cười tủm tỉm nói, liền cược ngươi dạy dỗ quan cắt cùng ta dạy dỗ liên độ ai ở sau đó giao đấu thí luyện bên trong lấy được thứ tự cao. Ngươi thắng, lúc trước cược thua trận kia xóa bỏ, ngươi thua, lần này chiêu mộ kết thúc, ta muốn dẫn lấy các đệ tử tại Trường Giã chọn lựa một nhà quý nhất phòng ăn, mạnh mẽ làm thịt ngươi dừng lại. Thâm Thủy khu 6 tầng siêu phàm giả, cho dù là tại địa phương nhỏ, cũng tuyệt đối không cần lo lắng tiền tài. Tài quyết sở tiền lương, liên bang chính phủ trợ cấp, lại thêm ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ hồi báo, bọn hắn cả một đời đều không cần lo lắng chính mình mở ra tiêu vấn đề. Đánh cược này đánh cược, thuần túy là mặt mũi. Lão dư tính cách nguội, hắn cũng không mắc mưu, mà là chậm rãi nói rằng, quan cắt cùng liên độ kỳ thật thực lực tương đương, lần này chiêu mộ thí luyện giao đấu biểu là ngẫu nhiên phân bố, ai thứ tự cao hơn, muốn xem vật khí. So với vật khí, ai hơn được ngươi? Mỗi một năm chiêu mộ đều có cường đại hạt giống tuyển thủ. Thanh Hà khu Bạch Bá thị dù sao cũng là địa phương nhỏ, nếu như sớm gặp phải hạt giống tuyển thủ như vậy rất có thể liền sẽ sớm chết yểu, cho nên cái này cái gọi là xếp hạng, thật sự là một cái xem vận khí chuyện. Nói, lão dư liếc mắt Từ Phương cái cổ trước mặt dây chuyền. Cái này nhỏ rách dưới, Từ Phương thường thường liền sẽ hướng mình khoe khoang một phen. Lão dư rất rõ ràng, cái này mặt dây chuyền nhìn qua rách dưới, nhưng kỳ thật có linh cảm nhắc nhở gần gà tác dụng. Chỉ có điều, mặt dây chuyền cũng không phải là trăm phát trăm trúng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị động phát động linh cảm. Có lẽ giờ phút này Từ Phương chính là tại cáo mượn oai hùng hắn căn bản là không có đạt được mặt dây chuyền nhắc nhở. Nói rất có đạo lý, cho nên ngươi đánh cược hay không? Từ Phương cười tủm tỉm nói, nếu như ngươi không có lòng tin, có thể từ bỏ, bất quá ta chỉ cấp ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, quá hạn không đợi. Lão dư lông mày vận thành bắt tự, xoắn xuýt không thôi. Vụ cá cược này, ta có thể tham gia sao? Đúng lúc này, Cố Thận mở miệng. Hắn theo trên thân lấy một khối dung luyện kết tinh tử ngân đi ra, ngại ngùng nói rằng, cho tới nay, ta tại tài quyết sở bên trong đều không có bằng hữu gì, lần này là lần đầu tiên tới đạo trường đứng ngoài quan sát, thực sự không nghĩ tới có thể gặp phải Cố Hương người quen. Từ Phương đại ca, ta là lần đầu tiên cùng người đánh cược, tạm thời coi là kết giao bằng hữu, không biết rõ khối này Tử Ngân có đủ hay không tư cách tham gia đánh cuộc. Nhìn thấy cái này lớn chừng bàn tay Tử Ngân kết tinh, Từ Phương cùng Lão Dư đều ngơ ngẩn. Đợt, cảm tạ Bạch Châu ăn cháo hoa Bạch Ngân lớn minh khen thưởng. Mau mau thêm nhóm, ta sẽ vì cái này Bạch Ngân minh tăng thêm 3 trường, hôm nay khả năng không dành tăng thêm, nhưng chậm nhất sẽ ở 1 tuần bên trong hoàn thành. Chương 1022, chiêu mộ thí luyện, canh thứ 2. Chương 1022, chiêu mộ thí luyện, canh thứ 2. Tiểu Cố, ngươi thứ này cũng quá quý giá, ta không thể nhận. Từ Phương liền vội vàng lắc đầu, chúng ta ngày bình thường đánh cược chính là cược một chút không quan trọng đồ vật, nhiều nhất tăng thêm một chút tiền tài loại hình đồ vật. Tục Vật Cố Thận nghe vậy về sau hơi có chút bất đắc dĩ, trên người hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là cũng không có cái gì tục vật. Lúc đầu muốn lấy ra một chút hồng ngân, có thể lật khắp tịnh thổ, Tử Ngân đã là trên người hắn phẩm chất thấp nhất chất bí ngân. Từ Phương cười nói, dạng này, nếu như ngươi cược thua, liền mang theo chúng ta thật tốt dạo chơi trừng dã. Mấy lần trước chiêu mộ đều đội vàng, lần này kết thúc về sau, chúng ta chuẩn bị tại Tuyết Cấm Thành dừng lại mấy ngày. Kia nhất định. Cố Thận ôn thanh nói, cùng là thanh hà người, các ngươi chờ tại trường dạ ăn uống ngủ nghỉ liền để ta tới an bài. Từ Phương cười ha ha một tiếng, hỏi, nếu là cứ thắng, tiểu Cố huynh ngươi muốn cái gì? Cũng không cần cái gì. Cố Thận mỉm cười nói, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu, rất lâu không có gặp phải Cố Hương người cũ, nếu như về sau dễ dàng, chờ lão ca trở lại thanh hà, không ngại đi Cố Hương của ta nhìn xem, có rảnh hỗ trợ chiếu cố một chút ta người nhà. Cái này dễ nói. Từ Phương sảng khoái đáp ứng, chợt khốn hoặc nói, tiểu Cố, người nhà ngươi không cùng ngươi cùng đi trừng dã? No. Bọn hắn cùng ta không có quan hệ máu mủ, cũng không phải siêu phàm giả. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, cho nên ta đến trường dã về sau, cũng không mang theo bọn hắn, thì ra là thế. Từ Phương nghe vậy về sau gật đầu, nói, hợp tình lý. Siêu phàm giả thế giới có quá nhiều nguy hiểm. Có thật nhiều giác tỉnh giả tình nguyện lưu tại Cố Hương, liền là bởi vì không nỡ thân nhân, bọn hắn lén gạt đi siêu phàm chi mê bảo hộ lấy quê hương của mình. Cố Thận không nguyện ý điều dưỡng dục chính mình lớn lên viện mồ côi đặt vào hiểm cảnh. Kỳ thật Ngũ Lao Sơn tòa tiểu biệt kia, sớm đã có Thôi Trung Thành cùng Hoa Sĩ tập đoàn chiếu cố, bây giờ nhất định trôi qua phi thường tốt. Căn bản cũng không cần Từ Phương cùng Lão Dư chiếu khán. Lấy Cố Thận bây giờ thân phận, địa vị, cũng không có khả năng có người dám động hắn thân nhân. Nhưng hắn cũng không muốn cầm mặt dây chuyền xem như đánh cuộc tiền đặt cược. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, mặc dù Cố Thận khoác lác không phải quân tử, có thể cũng không đến nỗi cường thủ hào đoạn, cũng không đến nỗi xạo ngôn lừa gạt. Thanh Hà siêu phàm giả từ trước đến nay bằng kết, chúng ta theo địa phương nhỏ đến, liền nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Từ Phương trịnh trọng nói, tiểu Cố Minh, ta biết mấy vị Thanh Hà xuất thân đi vào trường giã sông sáo người trẻ tuổi, ta cái này liền đem bọn hắn phương thức liên lạc cho ngươi. Mặc dù bọn hắn không tính nhân vật lợi hại gì, nhưng dù sao đều là đồng hương, ngươi lẻ loi một mình tại trường giã phân đấu, nếu như phía sau không có có chỗ dựa, nhiều mấy người quen chiếu khán cũng là tốt. Tốt. Vậy thì làm phiền ngươi. Cố Thận cười cười, không có cự tuyệt. Từ Phương truyền đến một sợi tinh thần tin tức, phía trên có tốt mấy người trẻ tuổi phương thức liên lạc. Cố Thận tâm hồ đơn giản quét nhìn một lần. Hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất còn có 14-15 tuổi thiếu niên. Trừ Linh nhìn thấy về sau nhịn cười không được, đến cùng là ai chiếu cố ai nha. Cái này Từ Phương làm người không xấu. Cố Thận thản nhiên nói, đoán chừng đều là Thanh Hà tài quyết sở xuất thân, hắn đã thân làm siêu phàm giả huấn luyện viên, hàng năm hẳn là đều bồi dưỡng được 1-2 bái nhập trường giã đệ tử, cái kia trẻ tuổi nhất nhất định là hắn môn sinh đắc ý. Quả nhiên. Khu khu, cái kia nhỏ nhất Tô Hàng chính là ta năm ngoái đưa vào trường giã. Cái kia khả năng còn cần tiểu Cố Minh làm phiền người chiếu nhìn một chút. Từ Phương trừng mắt nhìn, nói, tiểu tử này thiên phú coi như không tệ, về cấp nguyên tố hệ, nghe nói thứ 3 tài quyết quan Ô Thác đối với hắn có chút ưu ái, hẳn là gần 2 năm liền có thể bái sư. Ô Thác, nghe được danh tự này về sau, Cố Thận thần sắc có chút vi diệu. Đây cũng không phải là một cái tốt bái sư nhân tuyển a. Cũng may Trử Linh đã tra được Tô Hàng vị trí, tiểu gia hỏa này bình yên vô sự, cũng không nhận được phản bội chạy trốn phong ba ảnh hưởng, chủ yếu là bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ, trước mắt còn tại thứ 3 tài quyết sở trong đạo trường tu hành, đã không có bị chính thức thu đồ, cũng không bị mang đi ra ngoài tham gia nhiệm vụ. Đây thật ra là một tin tức tốt, bởi vì bây giờ tài quyết sở bên trong đã không có cái gọi là thứ 3 phán quyết phe phái. Ô Thác cơ hồ giết sạch mạch này xếp hạng trước mấy cường giả, sau đó phản bội chạy trốn rời đi. Tin tức này Đồng Châu cũng không có ngoại chuyện, chỉ có cao tầng biết được, Từ Phương tiểu nhân vật như vậy tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc đến chân tướng. "Tốt, ta sẽ chiếu cố." Cố Thận mỉm cười mở miệng, đồng thời truyền âm nói, "Trử Linh, khả năng cần làm phiền ngươi một chút." "Cái này kêu cái gì lời nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta." Trử Linh ôn hòa nói, "Ta hiện tại liền lấy thân phận của ngươi liên hệ Lý Thị cùng Mục Thị, cho Lý Thanh Tuệ cùng Mục Thanh Dương mô phỏng biết biểu kiện Cố Thận địa vị quá cao, trực tiếp an bài, ngược lại không thỏa đáng, sẽ khiến quá nhiều chú ý, nhưng Lý Thị cùng Mục Thị thì lại khác, ngũ đại gia địa vị cũng đầy đủ cao, mà hai vị này ngày bình thường phụ trách hợp lưu hạng mục, chính là cần nhân tài thời điểm, những người này nếu có thể ở hợp lưu trong nhiệm vụ phát huy ra màu, như vậy, tự nhiên sẽ đạt được nên được ban thưởng, nhiều tư nguyên hơn." "Tốt." Cái kia trẻ tuổi nhất Tô Hàng, tư chất xác thực rất tốt, Cố Thận nói, đã Ô Thác chết, hắn đang dễ dàng một lần nữa lại tìm một cái tân lão sư, chờ lo cho gia đình sứ đoàn tới, ta tự mình vì hắn dẫn tiến. Cố Thận trong lòng có một cái thí sinh rất tốt, cái kia chính là Trung Phàm. Trử Linh lập tức ngầm hiểu, ngươi muốn đem tiểu gia hỏa dẫn tiến cho Trung Phàm. Cái này đích xác là lựa chọn tốt. ngắn ngủi mấy giây, số mạng của những người này liền đã xảy ra cải biến. Nhưng Tử Phương cũng không biết rõ đây hết thảy xảy ra. Hắn thậm chí cảm thấy đến Cố Thận nói ta sẽ chiếu cố là một trò đùa lời nói. "Tốt tốt, trở lại chuyện chính, ngươi cảm thấy liên độ cùng quan cắt hai sẽ đi được càng xa một chút?" Tử Phương cho Cố Thận chỉ hai cái này thiếu niên vị trí. "Ta cảm thấy đi được càng xa một chút, hẳn là Cố Thận rũi ngón tay một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa." Hắn cười nói, "Hẳn là đứa bé này, ta tương đối xem trọng hắn." Hắn nhìn như tiện tay một chỉ, lại làm cho Tử Phương ngơ ngẩn, sau đó lắc đầu liên tục, "Ngươi xem trọng Liêu Tuyển đứa nhỏ này tư chất không được, liền Bạch Đập Tài Quyết Sở Bình xét cấp bậc khảo thí đều không có thông qua, hơn nữa còn là một cái tinh thần hệ, sơ giai quyết đấu, hoàn toàn không chiếm ưu thế." Cố Thận chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều cái gì. Giao đấu biểu đã lập, bên này thí luyện chính thức bắt đầu cử hành. Đạo trường có 10 khối lôi đài, những thiếu niên này chiêu mộ thí luyện vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn. Sơ giai siêu phàm giả tỷ thí, kỳ thật cũng là dị thường hung hiểm, thật muốn bung ra tay chân so đấu, không có cường giả chung giữ, rất có thể sẽ náo chết người. Cho nên ngày bình thường sẽ có một vị tam giai siêu phàm giả phụ trách trông giữ lôi đài. Bây giờ càng là nhiều hai vị tài quyết quan đích thân đến, tự nhiên vô cùng an toàn. Tề Hà Minh, Tạ Trinh ngáp một cái, nhìn xem trên lôi đài tiến hành giao đấu, thần sắc không có thay đổi gì, cả người hắn nhìn rối bời, không có tinh thần gì. Có việc nói thẳng. Tề Hà cau mày, hắn cũng không muốn cùng cái này Tạ Trinh có cái gì quá nhiều gặp nhau. Mặc dù cùng chỗ tại tài quyết sở hệ thống bên trong, nhưng cái này Tạ Trinh lại là một cái quái thai, ký hoa. Trở thành tài quyết quan, vốn nên là một cái vô cùng bình quang sự tình, có thể Tạ Trinh lên làm tài quyết quan sau, cả ngày đóng cửa không gặp khách lạ, hàng năm cũng không khiêu chiến một chút trước vị tài quyết quan. Đây chính là Tề Hà không chào đón Tạ Trinh nguyên nhân, hắn hàng năm đều muốn bị thấp một số hiệu tài quyết quan khiêu chiến, có thể Tạ Trinh không có chút nào xem như, cơ hội khiêu chiến trực tiếp lãng phí. Nếu như không phải thật sự lưu ý xếp hạng, hắn đều muốn chủ động ngã xuống thứ 17. Đương nhiên, ghét bỏ về ghét bỏ, đều là tài quyết quan, hắn cũng không muốn đắc tội Tạ Trinh. Dù sao trong truyền thuyết Tạ Trinh là mục thị để cử tới. Tạ Trinh phía sau rất có thể là bây giờ trường dã như mặt trời ban trưa Mục Thanh Dương. Tương lai ngũ đại gia gia chủ, người có hay không cảm thấy cái này đứng ngoài quan sát tịch có chút không thích hợp? Tạ Trinh cười truyền âm, hướng đạo trường một bên đứng ngoài quan sát tịch bĩu bĩu cái cằm. Không thích hợp. Tề Hà nhìn lại, hàng năm chiêu mộ, Đông Châu đều sẽ có các khu siêu phàm giả đến đây. Những này địa phương nhỏ siêu phàm giả huấn luyện viên mang theo đệ tử đi vào tổng bộ, liền lại ở chỗ này một mực chờ chiêu mộ kết quả. Giờ phút này đứng ngoài quan sát tịch sắp ngồi đầy. Ngoại trừ những này huấn luyện viên, còn có không ít trường giã siêu phàm giả đối chiêu mộ cảm thấy hứng thú, mong muốn lưu tại trường giã, không nhất định chỉ có gia nhập tài quyết sở con đường này. Ngũ đại gia phía dưới phụ thuộc gia tộc cũng có sản nghiệp khổng lồ, bọn hắn cũng cần tìm kiếm tuổi trẻ lại ưu tú siêu phàm giả thiên tài. Không có thông qua ba chỗ thể hệ chiêu mộ không sao cả. Trường giã còn có vô số cơ hội chờ đợi có tài năng người trẻ tuổi. Ngươi nói không thích hợp là có ý gì, lý do an toàn? Thế Hà nhiều hỏi một câu. Ta nghe nói tổng bộ chiêu mộ thời điểm, cao tầng có thể sẽ phái ra cường giả xung làm thẩm quan đến xét duyệt chiêu mộ quá trình phải chăng hợp lý? Tạ Trinh chống cằm hỏi, năm nay chiêu mộ có phải hay không có chỗ đặc thù, có thể hay không hấp dẫn tới cao tầng thẩm quan? Thẩm quan hoàn toàn chính xác có thể địa vị của bọn hắn không có tài quyết quan cao. Tề Hà lạnh nhạt nói, nếu quả thật có, cũng biết sớm cho chúng ta đánh báo cáo, yên tâm đi. Chân chính đại nhân vật, làm sao lại để ý loại này cấp bậc thử nghiệm nhỏ luyện? Cũng là. Tạ Trinh yên lặng cười một tiếng, nói, là ta suy nghĩ nhiều. Đây là ngươi nên lo lắng vấn đề a. Tề Hà mặt không biểu tình nói rằng, chính ngươi tính toán, cái này đều mấy năm, 18 phán quyết đạo trưởng chiêu qua đệ tử a. Lần này chiêu mộ là Mục Thanh Dương đẩy ngươi tới à, lại không nhận người, 18 đạo trận liền muốn bởi vì nhân số không đủ mà giải tán. A. Ha ha, Tạ Trinh cười xấu hổ cười. Còn thật sự là như thế này. Sớm nói cho ngươi tốt. Lần này chiêu mộ thí luyện hạng nhất ta muốn. Tề Hà thản nhiên nói, ngược lại đạo trưởng của ngươi cũng không phải thật nhận người, loại chuyện này cũng không cần dành với ta. Ta chiêu đệ tử. Là chăm chú. Tạ Trinh nghĩ một lát, cũng không có bằng lòng, hắn nhìn về phía Tề Hà nghiêm túc nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi không giống, ta không nhìn xếp hạng, chỉ nhìn nhân duyên có thích hợp hay không. Nếu như nhân duyên phù hợp, ta tự nhiên sẽ muốn, nếu như không thích hợp, coi như xếp tại thứ nhất, ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Tề Hà rất là đồng tình mà nhìn xem cái này chứng trạc đàng hoàng gia hỏa, không nói gì. Nhìn nhân duyên, ngươi cho rằng ngươi là thuật bói toán truyền nhân sao? Giả thần giả quỷ. Chương 1023, biết người cùng nhân quả, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1023, biết người cùng nhân quả, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1. Chiêu mộ thí luyện tỷ thí, ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Lấy Cố Thận thực lực hôm nay, về nhìn loại này cấp bậc sơ giai chiến đấu, đương nhiên không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Thả mắt nhìn đi, cái này mấy trăm vị thiếu niên tiêu chuẩn, toàn bộ hiểu rõ. Nếu như hắn bằng lòng, hơi hơi hao phí một chút tinh thần, tại tâm hồ bên trong tiến hành thôi diễn. Cái này chiêu mộ thí luyện đại khái thứ tự, liền có thể tại trong tinh thần hải nhanh chóng sắp xếp đi ra. Có mấy cái thiếu niên thực lực không tệ, rất có cơ hội thông qua tài quyết sở chiêu mộ. Cho dù tài quyết sở nhìn lầm, cũng không sao cả, mỗi một lần tài quyết sở chiêu mộ đều sẽ hấp dẫn rất nhiều gia tộc ánh mắt. Là vàng ở nơi nào đều sẽ lấp lóe. Cố Thận cũng không định nhắc nhở hai vị kia tài quyết quan, hắn hôm nay lấy quần chúng thân phận đến, liền sẽ một mực lấy quần chúng thân phận đợi cho kết thúc. Hắn bây giờ, đích thật là ở vào siêu nhiên trạng thái. Cái này trường giã thành bên trong chuyện đã xảy ra, thậm chí cái này Đồng Châu phát sinh tuyệt đại đa số chuyện, hắn cũng sẽ không đi tận lực can thiệp. Bởi vì đứng được cao, cho nên thấy xa. Ba chỗ ngũ đại gia tất nhiên cường đại, nhưng cũng không thể hoàn toàn lũng đoạn tất cả thiên tài, nhìn nhầm loại chuyện này thường có xảy ra, đây là thế gian vận chuyển quy luật. Siêu phàm tu hành càng đi về phía sau, càng có thể cảm nhận được vận mệnh hai chữ là chân thật tồn tại. Đương nhiên, siêu phàm giả sống ở cái thế giới này, mỗi hô hít một hơi không khí, trên lý luận đều là đối nhân quả quấy nhiễu. Cố Thận không nhiễu chỉ là không đi cưỡng ép nghịch nhân quả. Nếu như hắn quang minh thân phận, muốn quan cắt cùng liên độ nhảy qua thí luyện, trực tiếp tiến vào nào đó tài quyết quan đạo trường, như vậy đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ là như vậy nghịch hành đạo thi chưa chắc sẽ có kết quả tốt, cho nên hắn chỉ là yên lặng nhìn xem. Nhưng nếu như không hề làm gì, nhân quả vẫn là liên lụy tới trên người mình, như vậy Cố Thận lúc này ra mặt, liền không tính là cái gì. Đây cũng là hắn thay Từ Phương giải quyết kia phần danh sách thượng nhân viên an trí vấn đề nguyên nhân. Quan cắt vậy mà chỉ đi tới vòng thứ tư, lão dư ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Lần luyện tập này, hắn mang ra hải tử bên trong mạnh nhất chính là Quan Cát. Kết quả sớm gặp được một vị hạt giống tuyển thủ, vòng thứ tư thảm tao đào thải. Quan Cát đối thủ là Cửu Ninh khu một hạng trung gia tộc bồi dưỡng ra được Thâm Thủy khu 3 tầng cường công hệ siêu phàm giả. Tại sơ giai trong quyết đấu, cường công hệ nhất chiếm ưu thế, bởi vì giai đoạn này siêu phàm tỷ thí, thật là xem ai nắm đấm cứng rắn. Tinh thần hệ siêu phàm giả còn không có nắm giữ sử dụng kỹ năng công kích. Nguyên tố hệ thì lại càng không cần phải nói, tuyệt đại đa số hỏa hệ siêu phàm giả, giai đoạn này đoán chừng đều chỉ có thể gọi ra một đoàn không thành hình ngọn lửa nhỏ. Điểm này liền Cố Thận đều không cách nào tránh khỏi. Không sao cả, xông đến vòng thứ tư đã rất lợi hại. Từ Phương cười hắc hắc, góp tới an ủi nói, Quan Cắt mới 16 tuổi, coi như không bị tài quyết sở nhìn chúng, cũng sẽ có gia tộc khác sẽ chiêu mộ. Đệ tử của hắn liên độ đã thuận lợi thông qua được vòng thứ tư. Theo kết quả này đến xem, vừa mới đánh cuộc là hắn chiến thắng. An ngay nói thật, lúc này ta cũng không có dựa vào nhỏ rách dưới cho nhắc nhở. Từ Phương lại gõ gõ nhỏ mặt dây chuyền, kiêu ngạo nói, ta giáo đệ tử, so ngươi dạy dỗ lợi hại một chút chút, không quá phận a. Quay đầu nhớ mời khách một tuần a. Được rồi, đừng đắc ý. Lão dư bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người quen biết nhiều năm, quan hệ không ít, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này sinh ra mâu thuẫn, chỉ là hắn thực sự có chút thất vọng, dựa theo kỳ vọng của hắn, Quan Cắt ít ra có thể xông đến vòng thứ 5, nếu như vận khí tốt chút, xông đến vòng thứ 6, thậm chí đứng hàng bát cường, cũng không phải là không có khả năng. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là dừng bước tại vòng thứ 4. Mặc dù không hiểu rõ tài quyết sở chiêu mộ tiêu chuẩn nhưng thứ tự hắn không phải là duy nhất chỉ tiêu. Cố Thận mở miệng cười, nói, Quan Cắt thực lực không tệ, nguyên tố hệ giai đoạn trước suy nhược, không chiếm ưu thế, đánh không lại cường công hệ rất bình thường. Hắn sớm cùng hạt giống tuyển thủ chạm mặt cũng chưa hẳn là chuyện xấu, vừa mới kia một khung hắn đánh ra phong cách của mình, nếu như tài quyết sở xét duyệt chức quan cảnh giác cao độ, hẳn là sẽ không bỏ lỡ tiểu gia hỏa này. Những lời này, nhường lão dư tâm tình tốt lên rất nhiều. Cùng cái này không biết tên nhỏ Cố tiên sinh ngồi cùng một chỗ, hắn đối trưởng gia ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều, thang máy gặp nhau thời điểm, hắn còn có chút câu nệ. Hiện tại một tới hai đi đã quen thuộc. Nhìn thấy a, nhỏ Cố tiên sinh đây mới gọi là làm biết hàng. Lão dư tức giận nói, thứ tự không phải xét duyệt chiêu mộ duy nhất tiêu chuẩn. Ta chỉ là quan tâm mời khách những cơm kia mà thôi. Từ Phương không để ý cười nói, nếu như Quan Cắt bị tài quyết sở chiêu mộ đi bảo, ngươi chẳng phải là muốn mời càng nhiều. Lão dư trầm mặc 2 giây sau nổi giận nói, cho ăn bể bụng ngươi cái này không có tiền đồ. Hai người này quan hệ xác thực rất tốt. Cố Thận đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đột nhiên cảm giác được rất có ý tứ. Rất có. Còn sống ý tứ. Tại băng hải vây nốt 6 năm, hắn thoát ly trần thế, chưa nhiễm bụi bặm, vừa mới trở lại lục địa, liền ngựa không dừng vó đi Tây Châu. Bây giờ hắn mới đột nhiên cảm nhận được, còn sống là dạng gì tư vị. Cho dù là làm một vị quần chúng cũng muốn làm trần thế tục ngõ hẻm vô số khói lửa bên trong quần chúng mà không phải bị khóa ở sâu dưới biển bị ép bất đắc dĩ quần chúng còn sống đi tại giữa trần thế, ngươi có thể nhìn thấy vô số trương hỉ nộ ai ố gương mặt, đến gần chút liền có thể nghe được những người này thanh âm, mỗi một khuôn mặt đều là thật. Đại nhân vật, tiểu nhân vật, đều là người. Chương 1023, biết người cùng nhân quả, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1023, biết người cùng nhân quả, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, mặc kệ ngươi nhìn hoặc không nhìn, cuộc sống của bọn hắn đều ở nơi này. Chiêu mộ thí luyện kết thúc về sau, để ta tới mời khách ra. Cố Thận mở miệng nói, ta xem như có chút tích xúc chủ yếu là biết được trường giã địa phương nào có đặc sắc tiên điểm, cũng thuận tiện chiêu đãi. Nhỏ Cố tiên sinh, dạng này không tốt lắm đâu. Tuy là nói như vậy lấy, Từ Phương trên mặt lại không có chút nào cảm giác không được khá ý tứ, hắn thân mật xoáy khui rượu bình, nhấp một miếng, cười nói, ngược lại đều là Thanh Hà khu hảo huynh đệ, ta liền không khách khí với ngươi. Đều là siêu phàm giả, có tiền hay không không quan trọng. Vòng thứ 5 thí luyện rất sắp kết thúc rồi, liên độ tại một vòng này dừng bước. Cái thành tích này rất không tệ, đặt ở năm nay là top 32, có xác suất rất lớn sẽ bị tài quyết sở chọn chúng. Đáng tiếc, liên độ tiểu tử này nếu như vận khí tốt chút, có lẽ có thể tấn thăng thập lục cường, đến lúc đó liền vững vàng sẽ bị tài quyết sở chiêu mộ. Từ Phương nhấp một hớp thấp kém sư tình hữu, vuốt ve mặt dây chuyền, mang theo tiếc nuối giọng điệu cảm khái, sớm biết bắt đầu thi đấu trước đó, ta đem cái này nhỏ rách dưới cấp cho liên độ, cũng không biết có hữu dụng hay không. Tài quyết sở chiêu mộ xét duyệt, mặc dù không phải đều xem danh lệch, nhưng bài danh phía trên, liền tất nhiên nhất định có thể thông qua chiêu mộ. Đồng dạng tiến vào thập lục cường, chỉ cần bối cảnh xét duyệt không có vấn đề, liền có cơ hội lưu tại tài quyết sở, tu hành sau một khoảng thời gian, sẽ có tài quyết quan tiến hành chọn lựa. Thiên phú tư chất cùng cố gắng trình độ đều đầy đủ, liền có thể bái nhập đạo trường, trở thành trường giã tài quyết sở chính thức một viên. Liên độ bị đào thải. Kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa Thanh Hà khu Bạch Đập tài quyết sở mang tới những thiếu niên này siêu phàm giả, tất cả đều kết thúc thí luyện. coi như Từ Phương chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Chờ một chút. Lão Dư bỗng nhiên một tay lấy đè xuống, cau mày nói, ngươi nhìn, Liêu Tuyền có phải hay không cũng tấn cấp. Lời vừa nói ra, Từ Phương suýt nữa một ngụm đem vừa mới nuốt xuống rượu phun ra. Hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, mờ mịt nhìn xem trên đạo trường không màn hình điện tử màn nhấp nhô thập lục cường danh sách. Bởi vì đối đệ tử liên độ chú ý quá đầu nhập, hắn thậm chí đều không có lưu ý tới cái khác lôi đài chiến đấu. Nhìn thấy Liêu Tuyền tấn cấp, Từ Phương tựa như giống như gặp quỷ nhìn xem Cố Thận. Lão Dư thần sắc cũng có chút rung động đặc sắc, nhỏ Cố tiên sinh, ngài đây là làm sao nhìn ra được? Cái kia gọi Liêu Tuyền hài tử, mặc dù tinh thần lực yếu kém, nhưng tâm cảnh rất trầm ổn. Cố Thận mỉm cười nói, ta đoán hắn nhất định là tính cách quái gở thiếu niên, ngày bình thường ưa thích một người tu hành. Tuyệt đại đa số thời điểm biểu hiện đều là bình quân thành tích. Lão Dư cùng Từ Phương liếc nhau. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn ngày bình thường thậm chí đều không chút chú ý qua đứa nhỏ này. Nghĩ đến trường giã tham gia chiêu mộ, liền phải thông qua bạch đập tái quyết sở cơ sở xét duyệt. Cái này Liêu Tuyền đích thật là lấy bình quân tiêu chuẩn phát huy tiến vào chiêu mộ đội ngũ. Nhìn thấy hai người phản ứng, Cố Thận liền biết mình không có đoán sai, có thể đem thành tích ổn định khống chế tại bình quân tuyến. Đã nói lên hắn so tất cả mọi người mạnh hơn. Cố Thận bình tĩnh nói, thiếu niên này có chút thuộc về mình bí mật không muốn sớm bại lộ, thế là đem chỗ có át chủ bài đều giữ lại tới hôm nay trường giã. Hắn nhìn ra được, thiếu niên này hô hấp tiết tấu cùng cái khác người không giống nhau lắm. Hiển nhiên, Liêu Tuyền đã lĩnh hội tới hô hấp pháp tinh túy. Làm tinh thần hệ siêu phàm giả bắt đầu từng lần một vận chuyển thuộc về mình hô hấp pháp như vậy thì giải thích do hắn siêu phàm tu hành đã đạp vào quỹ đạo. Giai đoạn này đánh lên, nếu như tinh thần gai nhọn phóng thích tinh chuẩn, có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những cái kia chỉ sẽ sử dụng nắm đấm mắc vu. Thập lục cường thí luyện, Liêu Tuyền lại thắng, tiến vào bát cường. Sau đó tứ cường. Lão Dư cùng Từ Phương kinh ngạc nhìn xem lôi đài, không dám tin vào hai mắt của mình, ngày bình thường nhất bị sơ sót thiếu niên kia, vậy mà phát huy như thế sáng chói. Xem ra hắn là mạo đủ kình muốn lưu tại trường gia. Cô Thận lạnh nhạt cười nói, chỉ tiếc một vòng này hắn gặp phải đạo thải quan cắt vị kia hạt giống tuyển thủ đại gia tộc dạy dỗ cường công hệ siêu phàm giả, là biết được như thế nào lẩn tránh tinh thần công kích. Bình thường chiêu mộ thí luyện, tới thập lục cường danh sách xuất hiện về sau, liền cơ bản kết thúc. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay có hai vị tài quyết quan đích thân đến. Bọn họ hai vị đều muốn tại chính mình trong đạo trường chiêu thu đệ tử. Thế là mỗi một thiếu niên đều nghẹn gần nổ phổi, bọn hắn mong muốn bái tới tài quyết quan môn hạ. Liêu Tuyền còn có thể tấn cấp a? Lão Dư gấp mở to miệng, hắn vô ý thức nhìn về phía Cố Thận. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được kết quả trận đấu. Giống như vị này nhỏ Cố tiên sinh đã sớm xem thấu, nếu như mình muốn biết đáp án, không ngại liền trực tiếp hỏi cái này vị bên cạnh người. Nhan tự vài câu về sau, hắn lại bắt đầu hoài nghi vị này nhỏ Cố tiên sinh thân phận chân thật. Mặc dù nhỏ Cố tiên sinh nói mình không phải tái quyết sở đạo trường dưới trướng, nhưng có tốt như vậy nhãn lực, tổng không đến mức tại tài quyết sở nội bộ liền người bằng hữu đều không có chứ. Rất khó. Cố Thận thản nhiên nói, Liêu Tuyền thực lực bản thân đã đến cực hạn, tỷ lệ lớn là đánh không lại vị kia đại gia tộc dạy dỗ nên hạt giống tuyển thủ. Chỉ có điều, ở trên người hắn hẳn là còn cất giấu một cái phong ấn vật. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới. Liêu Tuyền luôn luôn thói quen vuốt ve bên eo túi. Một cái tuổi còn trẻ liền hiểu dấu tài trưởng thành sớm thiếu niên, tại đời người trọng yếu nhất trong chiến đấu, đương nhiên sẽ không làm ra vô dụng chiến đấu động tác. Cho nên cái này phụ sở túi động tác, liền chỉ có một cái khả năng. Nơi này cất giấu lợi khí, hoặc là nói, át chủ bài. Chương 1024, cấm bị phong ấn vật, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1024, cấm bị phong ấn vật, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Hô Diên Du, cường công hệ lung nguyệt năng lực giác tỉnh giả, Cửu Ninh khu Hô Diên nhà 10 năm vừa gặp thiên tài. Trên lôi đài tứ cường chiến đang chuẩn bị giai đoạn. Dưới đài, hai vị tài quyết quan đều đang ngó chừng Hô Diên Du cùng Liêu Tuyển kia một trận. Tề Hà khó phải chủ động mở miệng, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chiêu mộ thí luyện Hô Diên Du sẽ cầm xuống đầu danh. Hắn nhìn xem Hô Diên Du, trong mắt rõ ràng có vẻ tán thưởng. Tiến vào thập lục cường về sau, đối thủ càng ngày càng cường đại, nhưng Hô Diên Du mỗi một trận chiến đấu phát huy đều so trước đó càng thêm ưu tú. Cái này đích xác là khó gặp thiên tài. Lung Nguyệt năng lực, xác thực rất hi lưu a. Tạ Trinh đánh giá thân mặc đồ trắng huấn luyện phục Hô Diên Du, ngựa khí bình tĩnh điểm phá một câu như vậy. Lung Nguyệt hạn mức cao nhất là A cấp năng lực này con đường tu hành rất là long đong, muốn ăn rất nhiều đau khổ, nhưng một khi trưởng thành, thực lực thượng hạn cực cao. Trường Giã liền từng có một vị rất nổi danh Lung Nguyệt người tu hành, Cố Lục Sâu. Đương nhiên, không phải mỗi một cái Lung Nguyệt năng lực giả đều có thể trở thành Cố Lục Sâu. Cái này chiêu mộ thí luyện mỗi một trận, hắn đều nhìn kỹ, cái này gọi Hô Diên Du thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cùng những người thí luyện khác căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, chỉ có điều ra tay có chút quá tàn nhẫn, ban đầu dự tuyển có tốt, thập lục cường về sau, Hô Diên Du mỗi một vị đối thủ đều thua rất thảm. Tạ Trinh chuyển thủ, cho nên đây chính là ngươi muốn chọn đệ tử. Ngươi dường như cũng sớm đã có thí sinh. Xem như thế đi. Tề Hà bình tĩnh nói, Hô Diên nhà tại Cửu Ninh khu xem như một tòa cỡ trung gia tộc bọn họ tộc trưởng cùng ta sớm chào hỏi đây chính là hắn hôm nay tận lực đến đây chiêu mộ thí luyện nguyên nhân. Vũ đại gia cao cao tại thượng, có thể cái này Đông Châu rộng lớn như vậy, thế nhân cũng không có khả năng chỉ họ Cố nhà trắng mục lý. Giang Bắc địa khu tồn tại đại lượng phụ thuộc gia tộc, cái này Hô Diên nhà chính là lo cho gia đình phụ thuộc gia tộc một trong, tại Cửu Ninh khu xem như một phương thân hảo. Nhưng lấy Tề Hà bây giờ thân phận, không có gì ngoài ngũ đại gia bên ngoài, không cần dựa vào bất kỳ một tòa gia tộc. Đường đường trưởng giã tài quyết quan, dù là hắn bây giờ rời đi ba chỗ, cũng có thể sống đến tiêu diêu tự tại, đi hướng ngũ đại gia tông đường đảm nhiệm cung phụng cùng họ khác trưởng lão. Hồ Diên nhà chào hỏi chỉ là một cái người có cũng như không tình qua lại. Hắn hôm nay đến đạo trường, chỉ là nhìn xem trong truyền thuyết Hồ Diên nhà hạt giống tốt đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, nếu như thực lực không đủ, hắn cũng sẽ không tận lực vì nhân tình này, lãng phí chính mình đạo trường thu đồ danh lệch. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy Hồ Diên Du biểu hiện vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Cái này đích xác là một mầm mống tốt. Cái này Hồ Diên Du, ta sẽ thu vì đệ tử. Tê Hà chú ý tới, Tạ Trinh ánh mắt cũng đình chỉ trên này, thế là chậm rãi mở miệng, ta cùng Hồ Diên nhà ước hẹn trước đây. Tạ Trinh sư đệ cũng không cần giành với ta. Tài quyết sở nội bộ dựa theo thực lực nhóm ra sắp xếp số ghế, mặc dù lớn nhất hai đại phe phái đã không tại, nhưng vẫn như cũ có sư môn quan hệ, rắc rối phức tạp. Chỉ có điều dù là cũng không phải là đồng môn, ngày bình thường không có mâu thuẫn, đều là lẫn nhau sừng sư minh đệ, xem như một loại cơ bản lễ pháp. Yên tâm, ta không sẽ chọn Hồ Diên Du. Tạ Trinh nghe vậy về sau khoát tay áo, hắn mỉm cười nói, ta nhìn chúng chính là một cái khác. Tài quyết sở bên trong, Tạ Trinh không có bằng hữu, bởi vì hắn nói chuyện cũng không khách khí, cũng không nguyện chuyện. Tề Hà nghe vậy về sau liền nhíu mày, cái gì gọi là yên tâm, không sẽ chọn Hồ Diên Du. Nói đến việc này tựa như là chọn lựa mặt hàng, mà chính mình chọn lựa kém thành phẩm như thế. Bất quá, Tạ Trinh không cùng mình đoạn, cũng là chuyện tốt. Hôm nay vô duyên vô cớ nhiều gặp phải một vị tài quyết sở đồng liêu, nếu quả thật nổi tranh chấp, ngược lại sẽ có phiền toái, không có người ưa thích phiền toái, Tề Hà cũng không ngoại lệ. Xác nhận không có mâu thuẫn cùng xung đột về sau, hắn đè xuống trong lòng không vui, mỉm cười mở miệng, cái kia gọi Liêu tuyển thiếu niên, tinh thần lực thật là không tệ, một đường có thể giết tới tứ cường, đã có thể xưng hắc mã. Có thể bị ngươi nhìn trúng, hắn cũng là một cái phúc duyên thâm hậu người. Câu nói này, nửa là chúc mừng, nửa là làm dịu không khí. Tề Hà huynh nhưng Tạ Trinh nghe vậy, lại là lắc đầu, ngươi không hiểu, hắn không phải một cái phúc duyên thâm hậu người. Tề Hà nụ cười trên mặt có chút ngưng kết. Làm như thế nào nói với ngươi đây, trên người thiếu niên này có màu đen sợi tơ quấn quanh Tạ Trinh cau mày, chăm chú tìm từ, mong muốn giải thích rõ ràng, nhưng vừa mới mở miệng, liền bị Tề Hà trực tiếp cắt ngang. "Tốt, đã ta không hiểu, ngươi cũng không cần cùng ta nhiều lời, lãng phí miệng lưỡi." Tề Hà mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, vốn chính là một câu chúc mừng ngữ điệu, cái này Tạ Trinh thật đúng là quái thai, liền cơ bản nhất nói chuyện tố dưỡng cũng không có. Hắn thực sự không muốn lại cùng Tạ Trinh nói thêm cái gì. Cũng là, cái này đánh đoạn, chẳng những không có nhường Tạ Trinh cảm thấy xấu hổ, nghe xong Tề Hà nói lời sau, hắn ngược lại chăm chú gật đầu, biểu thị đồng ý thật là một cái vô lễ người. Tề Hà hận không thể hiện tại liền kết thúc thí luyện, sau đó rời cái này Tạ Trinh càng xa càng tốt. Cửu Ninh, Hồ Diên Du, Thanh Hà, Liễu Thuyền. Trên lôi đài hai vị thiếu niên dựa theo trường giã đánh cờ quy củ, thông báo trước tính danh, lại lẫn nhau vái chào lễ, cuối cùng mới là triển khai quyết đấu. Chỉ có điều tự giới thiệu tính danh về sau, song phương đều không có vội vã ra tay. Hồ Diên Du từ bên hông lấy ra một đầu màu trắng dây lụa, trói tại cái trán vị trí xem như bức ách, hắn dư quang liếc mắt dưới đài, thấy được tài quyết quan Tề Hà đối với mình quăng tới thưởng thức ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Gia chủ đại nhân nói với mình, hôm nay chiêu mộ thí luyện, sẽ có một vị đại nhân vật là tới mình. Nếu như có thể bái nhập vị kia trường giã tài quyết quan môn hạ, vận mệnh của mình sẽ nên đón cải biến cực lớn. Hồ Diên nhà thế lực cũng không tính lớn, tại Cửu Ninh khu có lẽ còn có thể có một ít quyền nói chuyện, nhưng nếu như đặt vào trường giã, vậy cũng chỉ có thể nói ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Cho dù gia chủ cùng vị này Tề Hà tài quyết quan tính là bằng hữu, thế nhưng không có cách nào bằng vào mấy câu liền đem chính mình đưa vào tài quyết sở bên trong. Lần luyện tập này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy được thành tích tốt nhất. Thế là khi tiến vào thập lục cường về sau, hắn mỗi một trận đều đánh cho so trước một trận ra sức hơn. Vì cái gì? Chính là nhường Tề Hà tài quyết quan xem trọng chính mình một cái. Trận này cũng không ngoại lệ. Sớm nói rõ với ngươi, ta kế tiếp ra tay sẽ rất nặng. Hồ Diên Du dùng sức bó chặt bụng, sau đó chậm rãi đem hơi thở dài này phun ra, lúc trước kia mấy trận tỉ thí, ngươi khả năng không có chú ý, cùng ta quyết đấu đều thua rất thảm, nếu như ngươi không muốn thụ thương, đề nghị hiện tại liền nhảy xuống lôi đài nhận thua. Liêu Tuyển chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Diên Du tay trái. Tài quyết sở chiêu mộ thí luyện cũng không cấm sử dụng phong ấn vật, nhưng đê giai siêu phàm giả có thể động dụng phong ấn vật thực sự quá ít, bọn hắn hoặc là không cách nào gánh chịu phong ấn vật đối nhục thân đòi hỏi, hoặc là không cách nào nỗ lực đầy đủ tinh thần lực, cho nên nhiều nhất chính là vận dụng đơn giản một chút siêu phàm cổ văn bản vẽ. Sở dĩ cho phép vận dụng phong ấn vật là bởi vì chiêu mộ thí luyện xét duyệt tiêu chuẩn bên trong, vốn liếng cũng là rất trọng yếu một vòng. Bình thường siêu phàm giả, từ nơi nào lấy tới phong ấn vật? Thật có thể tại sơ giai cảnh giới, liền móc ra một đống phong ấn vật, nhất định là gia cảnh cực kỳ giàu có con nhà giàu đem dạng này siêu phàm giả chiêu nhập đạo trận, nhiều ít đều có thể là tài quyết sở làm một chút cống hiến. Liêu Tuyền rất xác định, cái này Hồ Diên Du cổ tay trái đeo cổ tay mang, chính là một cái phong ấn vật. Chỉ có điều lúc trước chiến đấu, đều giải quyết rất nhẹ nhàng. Cho nên Hồ Diên Du căn bản là không có vận dụng phong ấn vật, siêu. Đánh xong chào hỏi bỏ chặt buộc ách về sau, Hồ Diên Du cho Liêu Tuyền 3 giây đồng hồ nhận thua thời gian, ngay sau đó hắn liền vượt lên trước dậm chân ra tay. Lôi đài chỉ có dài 40 mét rộng. Chương 1024, cấm kỵ phong ấn vật, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1024, cấm kỵ phong ấn vật, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, Hồ Diên Du chỉ dùng 2 giây, tựa như hổ báo đồng dạng cướp tới Liêu Tuyền bên cạnh, hắn ra chiêu cực kỳ hung hãn, lên tay chính là một kích phá quyền, trong không khí thật sự có trầm đục thanh âm nổ tung, tựa như một cái đạn pháo vang ra, Hồ Diên nhà mặc dù chỉ là ngũ đại gia phụ thuộc gia tộc, nhưng dù sao cũng là gia tộc. Hồ Diên Du 6 tuổi liền bắt đầu theo cha thân tu hành thể thuật, mỗi ngày ngâm tại dược dịch bên trong khôi phục thân thể, còn có siêu phàm phong ấn vật giúp hắn chữa trị tinh thần. hắn tu hành nhất quyền nhất cước đều từ nơi đó danh sư chỉ đạo. Thua. Tại hắn 15 năm tới trong từ điển liền không có cái chữ này. Vâng. Cái này tựa như đạn pháo một quyền rơi trên không trung, chỉ là đãng xuất một vòng trầm đục. Một quyền này thất bại. Hồ Diên Du con ngươi có chút co vào, hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên, lại bắt được một sợi tàn ảnh. Liêu Tuyền tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, chỉ là hắn đã quan sát Hồ Diên Du rất lâu, tại cuộc tỷ thí này trước khi bắt đầu, hắn liền đang quan sát cái này toàn trường khí tức đối thủ mạnh mẽ nhất, một cái hợp cách tinh thần hệ muốn làm tới tránh cho cùng cường công hệ chính diện giao phong, thế là hắn lựa chọn đứng tại cùng Hồ Diên Du khoảng cách xa nhất góc lôi đài, tại đối phương bày ra tư thế chiến đấu thời điểm, liền làm xong nên chiến chuẩn bị. Hồ Diên Du biến mất một phút này, hắn liền dẫm lên bên bờ lôi đài hàng rào lên nhảy. Bởi vì quan sát đầy đủ cẩn thận, đầy đủ kiên nhẫn, cho nên Liễu Tuyền đối với Hồ Diên Du hành động đã có dự báo. Trong đầu của hắn đã lật qua lật lại mô phỏng vô số lần trận này sắp chiến đấu phát sinh, bất luận xuất hiện loại kia tình huống, hắn đều có chính mình xử lý phương án. Liễu Tuyền dẫm lên lôi đài lăng không bay lên, sau đó đảo quải kim câu, mạnh mẽ một cước đánh xuống. Hắn tại Thanh Hà khu trong trại huấn luyện mỗi ngày đều khổ luyện thể thuật. Chính là bởi vì biết được tinh thần hệ trời sinh nhục thân suy nhược, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Muốn tham gia tài quyết sở chiêu mộ thí luyện, khó tránh khỏi có tứ chi đục vào. Muốn thắng, nhất định phải làm được chính mình cực hạn. Phanh một tiếng vang trầm, bang vào trực giác nhấc cánh tay đón đỡ Hồ Diên Du thành công ngăn lại chém ngược, hắn đột nhiên một quyền hướng lên đánh ra, Liễu Tuyền lấy đầu gối đối quyền, mượn ép xuống chi lực bắn ra, thế là hai thân ảnh một lần nữa dịch ra, phân biệt thay đổi ban đầu chỗ đứng. Ngươi có chút ý tứ. Hồ Diên Du lắc lắc tay, nắm đấm của hắn hơi tê tê. Liễu Tuyền phía sau lưng có chút dựa vào hàng rào, trầm mặc như trước không nói. Giờ phút này đùi phải của hắn tại run không ngừng. Quả nhiên, bất luận khai chiến trước kế hoạch làm được cho dù tốt, áp dụng vĩnh viễn sẽ xuất hiện ngoài ý liệu vấn đề. Hắn đánh giá thấp Lung Nguyệt đả kích năng lực, một quyền này đánh được bản thân cả một đầu đùi phải gần như không thể đứng thẳng. Và anh, Hồ Diên Du cũng nhìn ra mánh khỏe. Hắn chia xuống đất trước cước, một cái đá bay, lần này vẫn như cũ chỉ là quét ngang tới một cái tàn ảnh. Liễu Tuyền mượn lực lăn lộn, thả người lướt đi. Hắn lần nữa dựa vào tinh thần lực bắt giữ, né tránh Hồ Diên Du quyết đấu. Trên lôi đài gào thét phong thanh không ngừng, Hồ Diên Du thần sắc căm trầm, không ngừng đi bắt giữ trên lôi đài Liễu Tuyền điểm rơi. Nhưng tinh thần hệ siêu phàm giả năng khiếu tại lúc này có thể phát huy. Liêu Tuyền nhiều lần dự phán Hồ Diên Du dự phán. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài hai người thiếu niên tàn ảnh lượn lờ tung bay. Hồ Diên Du thần sắc càng thêm khó coi, hắn vội vã giải quyết chiến đấu, có thể hết lần này tới lần khác đối thủ trước mắt không để cho mình như ý. Tốc độ của hắn rõ ràng so Liêu Tuyền nhanh, nhưng đối phương liền như là một cái toàn thân bôi mỡ con chuột, thông qua tinh thần lực sớm dự phán hành động của mình, làm sao bắt cũng bắt không được. Một màn này, Dương Tề Hà thấy nhíu mày. Ngược lại là Tạ Trình, thấy toét ra miệng. Bởi vì sơ giai siêu phàm giả đánh nhau thực sự không thú vị, bản thân sơ giai chỉ có ngần ấy thực lực, chiêu mộ thí luyện sân bãi còn chỉ có ngần ấy lớn nhỏ, rất khó đánh cho đặc sắc, chỉ có điều trận này đánh nhau lại là ngoại lệ. Trốn đến bỏ chạy, lẫn lộn đầu đôi. Tề Hà mặt không thay đổi đánh giá một câu như vậy. Hắn thấy, Liêu Tuyền biểu hiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trên thực lực Hồ Diên Du đã lấy được nghiền ép chi thế. Trốn, có thể trốn ở đâu? Chiêu mộ thí luyện bản thân cũng không phải là chỉ nhìn thắng bại, tài quyết quan đích thân đến, tự nhiên càng coi trọng chiến đấu bên trong biểu hiện. Thiếu niên này đấu pháp, hắn rất không thích. Một bên khác, Tạ Trinh thì là càng xem càng ưa thích, sách, tiểu tử này thật có ý tứ. Và anh, ngay tại Hồ Diên Du tức làm mất đi kiên nhẫn một phút này, Liêu Tuyền không còn thoát đi. Vẫn như cũng là một kích phá quyền, nhưng lần này phá quyền so trước kia chậm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Hồ Diên Du biết một quyền này sẽ không đánh trúng nguyên nhân, hắn bắt đầu tiết bất lực ý. Tiết bất lực ý, tự nhiên là sẽ dẫn đến tốc độ trở nên chậm. Nhưng lần này, Liêu Tuyền quẹ lấy chân đứng tại bên bờ lôi đài, hắn gắt gao tiếp cận tốc độ trở nên chậm Hồ Diên Du, hắn tại chờ chính là thời cơ này. Không có ai biết, hắn đã lĩnh hội tới hô hấp pháp vận hành quy luật, đồng thời bắt đầu học hợp lý sử dụng tinh thần lực của mình. Muốn thắng Hồ Diên Du loại này đối thủ, nhất định phải bảo đảm tinh thần công kích có hiệu quả. Ngay tại lúc này, ông một sợi tinh thần đâm vào Hồ Diên Du trong óc. Thân mang màu trắng huấn luyện phục thiếu niên thần sắc đống nhiên thống khổ, quyền nhanh đống nhiên chậm lại. A Hồ Diên Du thống khổ khẽ quát một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình dường như bị mấy chục cây kim đâm bên trong. Liêu Tuyền túi người tránh thoát Hồ Diên Du một kích, sau đó mạnh mẽ một quyền nhắm ngay bụng đối phương vị trí đập tới. Phanh! Lục Nguyệt sơ giai cũng không thể làm được toàn thân kiên cố như sắt. Một quyền này đánh cho Hồ Diên Du kịch liệt vội ho một tiếng, đến gặp cả lưng. Liêu Tuyền cũng không tham thắng, hắn đánh ra một quyền về sau lập tức bước ra lui lại. Hắn biết một trận này vô cùng khó đánh, nhưng là tinh thần công kích có hiệu quả về sau, thắng lợi cán cân nghiêng đã hướng mình như vậy. Quả nhiên, một quyền này cũng không thể chân chính nhường Hồ Diên Du mất đi sức chiến đấu, hơn nữa hoàn toàn chọc giận hắn. A a a! Hồ Diên Du nguyên bản liền chồng chất không thể nào phát tiết tức giận, giờ phút này biến càng thêm nóng nảy, hắn giống giận ngẩng đầu lên, một đôi tinh hồng con ngươi gắt gao khóa chặt Liêu Tuyền. Kia cái chốt hệ tại cổ tay chỗ tuyết trắng cổ tay mang, giờ phút này chấn động ra lạnh thấu xương phong thanh. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài phong thanh nổi lên một phía. Đã trốn đến lôi đài gãy đôi tuyến Liêu Tuyền trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn chỉ cảm thấy mình phía sau nhiều hơn vô số hai tay, không ngừng đem chính mình đẩy hướng phía trước tiến lên. Oeng. Sau một khắc Hồ Diên Du đã xuất hiện tại trước mặt. Một quyền này, ẩn chứa phong ấn vật lực lượng kinh khủng, Liêu Tuyền đến không kịp trốn tránh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, tinh thần căng cứng đến cực hạn thiếu niên, trực tiếp từ hông bên cạnh rút ra một thanh gãy đao. Tê lạc. Thanh này gãy đao toàn thân đen nhánh, tại rót vào tinh thần về sau, tản mát ra làm người sợ hãi màu đen nhánh màu. mũi lao xẹt qua vị trí, cho nên ngay cả hư không đều bị cắt nát. Từ Hồ Diên Du cổ tay mang dẫn dắt ra những cái kia hư vô chi phòng, nhao nhao vây quanh màu đen gãy đao xoay tròn trói buộc, nhưng gãy cắt cắt bọn chúng giống như nước chảy. Gãy đao hiện thân một phút này, thính phòng nhao nhao hét lên kinh ngạc. Ngôi bộ tịch Tạ Trinh nheo cặp mắt lại, trên mặt ý cười dần dần biến mất. Bên cạnh hắn chủ chỗ vị trí đã là dấu tuyết. Trên lôi đài cuồng phong một nháy mắt vỡ vụn tiêu tán, Hồ Diên Du đập ra năm đấm, còn có nắm nắm màu đen gãy đao bàn tay kia bị đồng thời nắm lấy. Tề Hà thuần thân xuất hiện, ngăn ở giữa hai thiếu niên. Hắn không có đi xem Hồ Diên Du, mà là nhìn chằm chằm rút ra gãy đao đồng thời quán chú tinh thần liễu tuyển. Tài quyết quan lĩnh vực bao phủ lôi đài. Tề Hà luyện ngục là hỏa nguyên làm lĩnh vực, nhưng hắn giờ phút này lạnh lẽo thanh âm, lại là làm người như rớt vào hầm băng. Có thai ách khí tức cấm kỵ phong ấn vật, ẩn chứa đại lượng bất tường chi triệu mỗi chữ mỗi câu, đã là thẩm phán, cũng là phán quyết. Hắn mặt không biểu tình thẩm vấn nói: "Liễu tuyển, ngươi bất quá là Thanh Hà khu một giới cô nhi, từ nơi nào đạt được loại này âm khí vật?" "Đoét, một chương này chiều dài là bình thường 1 năm lần, cho nên viết thời gian dài một chút. Cân nhắc tới gần nhất quá độ chương nguyên nhân, ta sẽ thử đem chương tiết viết dài, bảo đảm đại gia đọc thể nghiệm, nếu như ban đêm chỉ có một chương lời nói, lại so với chương này càng dài." Chương 1025, người kia, đại chương. Câu nguyện phiếu. 1, chương 1025, người kia, đại chương. Câu nguyện phiếu. 1, trên lôi đài cuồng phong dập tắt, liệt hỏa đột khởi. Luyện ngục lĩnh vực bao phủ bao trùm mà xuống, mặc dù Tề Hà cũng không có toàn lực thi triển lĩnh vực, nhưng làm tòa lôi đài nhiệt độ tại trong mấy giây tăng lên tiếp cận 20 độ. Bị nắm lấy cổ tay Liễu Tuyển, phát ra một đạo thống khổ kêu rên. Nhưng hắn cũng không có buông tay, mà là tiếp tục gắt gao cầm thanh này màu đen gãy đao. Từ đầu đến cuối, Liễu Tuyển đều không nói gì lời nói. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ quật cường vẫn duy trì trầm mặc. Cấm kỵ phong ấn vật. Liễu Tuyển tại sao có thể có loại vật này? Lão Dư cùng Từ Phương thấy cảnh này xuất hiện, hai người đều khẩn trương lên, thường ngày tập vấn, Liễu Tuyển biểu hiện 10 phần bình thường, hoàn toàn không có gây nên chú ý của bọn hắn. Cho nên bọn hắn căn bản là không có phát hiện cái gọi là cấm kỵ phong ấn vật. Phải biết, tài quyết sở ngày bình thường nhất thường chấp hành nhiệm vụ chính là thu nhận mất khống chế người cùng cấm kỵ phong ấn vật. Siêu phàm giả sẽ mất khống chế, phong ấn vật kỳ thật cũng giống vậy. Không còn cân bằng phong ấn vật sẽ làm túc chủ nỗ lực đại lượng một cái giá lớn. Đương nhiên, bởi vì đánh vỡ cân bằng nguyên nhân, bọn chúng thường thường cũng biết phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tài quyết sở dĩ muốn thu cho loại này vật, liền là bởi vì cấm kỵ phong ấn vật sẽ cực lớn trình độ dẫn đến mất khống chế. Một bên khác, Cố Thận trầm mặc quan sát một màn này. Liêu Tuyển trên tay cấm kỵ phong ấn vật, phẩm chất ngược là bình thường, chỉ bất quá phía trên tán phát hai ách, lại là khác biệt bình thường. Cố Thận nhìn chăm chú gãy đao, mơ hồ cảm nhận được đã lâu chẳng lành khí tức, cực kỳ tinh tế nhỏ bé kia sợi minh hỏa, run rẩy một chút. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thanh Hà khu đã có vận mệnh nữ thần che chở di thất kia một bộ phận, còn có lây dính minh hỏa hai ách cấm kỵ phong ấn vật. Hai chuyện này tại hôm nay cùng lúc xuất hiện, nhường Cố Thận không thể không hoài nghi, đây có tính hay không là vận mệnh một loại an bài. Thanh Hà là Đông Châu cựu đại khu bên trong tầm thường nhất kia một tòa đại khu. Nhưng có lẽ sự thật cũng không phải là như thế. Trên lôi đài yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Liêu Tuyền không mở miệng, nhưng Tạ Trinh mở miệng. Hắn hơi khép lấy hai mắt, ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Ta nói Tề Minh, không sai biệt lắm là được rồi. Cái này hai thiếu niên chung vào một chỗ đều không có ngươi số tuổi lớn, về phần vận dụng lĩnh vực a." "Tạ Trinh sư đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Tề Hà mặt không chút thay đổi nói, "Thiếu niên này trên tay gãy đao là cấm kỵ phong ấn vật, dựa theo trưởng giả luật pháp, loại này trái lệ cấm kỵ chi vật, tài quyết sở có quyền hỏi đến cùng xử lý." Không liên quan gì đến ta. Tạ Trinh chậm rãi đứng người lên, ném ra một vấn đề, "Tề Minh, ta chẳng lẽ không phải tài quyết sở người à? Đã ngươi có quyền hỏi đến, như vậy ta có phải hay không cũng có quyền hỏi đến?" Lời vừa nói ra, đạo trường biến yên tĩnh. Tứ cường một trận khác đã đánh xong, sát vách lôi đài hai vị kia thiếu niên đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Hai vị tài quyết quan sinh ra xung đột. Khán đài trên ghế càng là lặng ngắt như tờ. "Tạ Trinh sư đệ, ta hô ngươi một tiếng sư đệ, là bận tâm người mặt mũi." Tề Hà nhẹ hít một hơi, cái trán gân xanh nâng lên. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới đài lôi thôi nam nhân, nói: "Ta hỏi đến, là theo trưởng giả luật pháp quy định hỏi đến. Thiếu niên này mang theo cấm kỵ phong ấn vật lẽ gian nên bị an toàn ủy viên hội xử trí điều tra, xác nhận trạng thái tinh thần không sai lại cho đi. Việc này có thể giao cho ngươi đã tới hỏi, có thể ngươi muốn làm sao hỏi đến? Đừng xé những thứ vô dụng kia." Sau một khắc, Tạ Trinh xuất hiện tại trên lôi đài, sự xuất hiện của hắn nhường luyện ngục lĩnh vực lập tức tiêu tán. Phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt Liêu Tuyển, kinh ngạc nhìn xem Tạ Trinh. "Ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không thành vị đệ tử của ta?" Tạ Trinh cúi đầu nhìn xem thiếu niên, chỉ là đơn giản hỏi một câu như vậy. Chỉ một câu. Thiếu niên trong lòng liền giống như là bị một tiễn đánh trúng. Liêu Tuyển không chút do dự, trọng trọng gật đầu, thanh âm hắn khàn khàn mở miệng. "Lão sư." "Tốt. Đã ngươi gọi ta một tiếng lão sư, ta liền muốn đứng tại trước mặt của ngươi, hôm nay ai cũng đừng hòng động tới ngươi." Tạ Trinh phất tay áo vung lên. Bộ một tiếng. Một đạo đen nhánh hồ quang điện tại trên lôi đài nổ tung, Tề Hà con ngươi co bảo, hắn nguyên bản chăm chú nắm nắm Liêu Tuyển bàn tay kia, đột nhiên một hồi thiêu đốt nhói nhói, hắn buông tay ra trường. Chỉ thấy vô số đen nhánh hồ quang điện bắn ra, kia bao phủ lôi đài tứ phương luyện ngục lĩnh vực cũng tại lúc này bị đánh xuyên đánh nát, mặc dù Tề Hà chỉ dùng 2 thành lực trải lĩnh vực, nhưng vừa mới Tạ Trinh phất tay áo chi uy, vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy chấn kinh. Tề Hà bảo vệ Hồ Diên Du, lui về phía sau 2 bước. Giờ phút này Tạ Trinh, nhường hắn cảm thấy lạ lẫm. Ngày bình thường nhất bị tài quyết sở đám người xem thường, xếp tại thứ nhất đến ngược tại quyết quan, giờ phút này áo bào bên trong quấn quanh đen nhánh phong lôi, ảm đạm vô quang một đôi trong mắt, càng lại như là ẩn chứa sao trời đồng dạng. Cái này, vẫn là mình nhận biết Tạ Trinh sao? Tạ Trinh, ngươi làm càn. Tề Hà thần sắc căm trầm, thấp giọng trách móc, ta tại theo trường giã luật pháp làm việc. Ngươi thân là tại quyết quan, muốn ngăn trở tại quyết sở làm việc. Trường giã luật pháp Tạ Trinh ha ha cười, ngươi so với ai khác đều tình tưởng đứa nhỏ này trạng thái tinh thần, về phần bởi vì một kiện phong ấn vật, đem hắn đưa đến an toàn ủy viên hội a. Thanh này gây đau là cơ duyên của hắn, hắn như khống chế không được, liền không phải là cái bộ dáng này. Hiện tại tinh thần của hắn có thể có chút hỗn loạn, nhưng có chút điểm mất khống chế dấu hiệu. Cái này liên tục mấy vấn đề, nhường Tề Hà trong lúc nhất thời không thể nào trả lời. Là cấm kỵ phong ấn vật hoàn toàn chính xác hẳn là bị cấm chỉ. Có thể cái gọi là cấm kỵ phong ấn vật bản thân liền là tài quyết sở tự thân cho ra định nghĩa, chân chính cường đại siêu phẩm giả, hoặc là nói đại gia tộc, ai không có mấy món cấm kỵ phong ấn vật. Trường giá hàng năm người mới chiến, đều sẽ có siêu phẩm giả vận dụng cấm kỵ phong ấn vật. Loại hành vi này, chỉ có thể nói không cổ vũ. Nếu như hôm nay đứng ở chỗ này, là ngũ đại gia đích hệ tử đệ, hắn Tề Hà nào dám nói một chữ, chớ đừng nói chi là đưa đi an toàn ủy viên hội giám sát. Mặc dù chiêu mộ thí luyện chỉ là một trận tiểu nhân tỷ thí, nhưng trên quy tắc cũng không có cấm chỉ phong ấn vật. Chương 1025, người kia, đại trường. Câu nguyện phiếu. 1, 2, chương 1025, người kia, đại trường. Câu nguyện phiếu. 1, 2, Tạ Trinh tiếp tục nói, một trận này là Liêu Tuyền thắng, để bảo đảm an toàn, ngươi ra tay ngăn cản, không có vấn đề gì, ta vui lòng đứng ngoài quan sát. Nhưng nếu như ngươi muốn một tay che trời, xuyên tạc kết quả, thậm chí càng đưa đứa nhỏ này tiến vào an toàn ủy viên hội tiếp nhận giám thị. Thật không tiện, ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tề Hà thần sắc hết sức khó coi. Ta lấy tài quyết quan thân phận tuyên bố, một trận chiến này kết quả là Liêu Tuyền chiến thắng. Tạ Trinh tiếng nói vừa xuống đất. Đạo trường chỗ lôi bảo, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Thật có lỗi, ta không tán đồng. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại đạo trường nhập khẩu, hắn hất lên cựu ninh khu hồ nhung áo khoác, cái chán còn có đặc sắc sướng sướng. Cái này cao đại nam nhân vừa xuất hiện, khán đài trên ghế, có mấy đạo cường tráng thân ảnh đều tùy theo đứng người lên. Bọn hắn đều xuyên mang theo giống nhau phục sức. Cựu ninh khu hô diên nhà. Bị Tề Hà hộ tại sau lưng hô diên du, giờ phút này thần sắc biến đến vô cùng tôn kính. Hắn gấp mở to miệng, thanh âm cũng biến thành run rẩy. Phụ thân đại nhân, ngài đã tới. Thân ảnh này chính là Hô Diên gia gia chủ, Hô Diên bác. Xem như ngũ đại gia phụ thuộc gia tộc gia chủ, cảnh giới tu hành tự nhiên không có khả năng đến phong hào cấp độ, nhưng ít ra cũng là một vị tứ giai. Hắn tại Cửu Ninh khu xem như chúa tể một phương, cho dù tại trưởng giã, cũng có nhất định quyền nói chuyện. Hô Diên gia gia chủ tại Tuyết Cấm Thành bên trong làm quen rất nhiều hảo hữu. Hô Diên bác chậm rãi mở miệng, tại trường giã vận dụng cấm kỵ phong ấn vật, lẽ ra nên báo cáo chuẩn bị, lại thông qua xét duyệt. Thông qua loại thủ đoạn này thủ thắng, không nên được thừa nhận. Nơi này là trường giã, không phải Cửu Ninh. Tạ Trinh liếc qua cao đại nam nhân, cùng đứng người lên mấy vị kia Hô Diên nhà siêu phẩm giả, hắn căn bản không cho những người này mặt mũi, thua chính là thua, thắng liền thắng, không có cái gì thừa nhận không thừa nhận, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Là, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hô Diên bác nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nhưng trường giã luật pháp bên trong dù sao từng có quy định, ngài cảm thấy thế nào? Cái này ngài chữ, không phải đối Tạ Trinh nói. Ngài là an toàn ủy viên hội phó hội trưởng, cũng là ba chỗ chiêu mộ thí luyện tổng thẩm quan, trận chiến này quy tắc như thế nào, bởi ngài định đoạt. Hô Diên bác có chút những người, cho sau lưng thanh niên nhường ra một lối đi. Thanh niên chậm rãi tiến vào đạo trường. Một khuôn mặt quen thuộc, ánh vào Cố Thận trong tầm mắt. Đỗ Vi. Cố Thận đối thanh niên này còn có ấn tượng, ban đầu chính mình tiến vào trường giã thời điểm, Đỗ Vi chỉ là an toàn ủy viên hội hành động tổ một tiểu tổ dài, cùng Thẩm Ly quyết đấu, xem như cùng Đỗ Vi mới gặp. Sau đến chính mình tại Lang Viên thần chiến thời điểm bị Hàn Dương thiết kế giải vào giám sát đại hạ, Đỗ Vi giúp mình một đại ân, lại đằng sau Đỗ Vi liền liên tiếp cao thăng. Bây giờ Đỗ Vi lại nhưng đã là an toàn ủy viên hội phó hội trưởng. Bất quá cũng là Chu Duy lão gia tử đã về hưu, hàng ngày tại Cố Thị Tông đường cùng Cố Kỵ Lân câu cá. Đỗ Vi đích thật là một cái rất tài giỏi cũng rất có tài hoa vãn bối hậu sinh. Ta thanh niên thở dài, chậm rãi nói, trường giã luật pháp bên trong hoàn toàn chính xác có quy định như vậy, vì để tránh cho tạo thành ngoài ý muốn, cấm kỵ phong ấn vật cần đi qua phê duyệt mới có thể vận dụng. Thân làm Đông Châu an toàn ủy viên hội phó hội trưởng, Đỗ Vi bây giờ xã giao không ngừng, Hô Diên bác thân làm Cửu Ninh khu một phương cự phách, đến trường giã về sau đưa ra chân thành tha thiết mời, lúc trước nói là cùng một chỗ trung tiến cơm trưa, thuận tiện nhìn xem tài quyết sở tổng bộ chiêu mộ thí luyện, lúc ấy hắn không có mơ tưởng, liền đáp ứng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra dạng này ngoài ý muốn. Kỳ thật loại tình huống này, đại khả lấy xem tình thế mà định ra. Bây giờ Liêu Tuyền trạng thái tinh thần rõ ràng ổn định, hoàn toàn có thể dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Người không biết không tội. Đỗ Vi không đốc, hắn nhìn ra được Hô Diên bác là muốn mượn lấy thân phận của mình cho Tạ Trinh tạo áp lực, để cho Hô Diên du cầm xuống quán quân. Mỗi lần chiêu mộ thí luyện quán quân, đều sẽ có được tổng độ ngợi khen, có hô hấp pháp cùng phong ấn vật xem như ban thưởng. Đương nhiên, còn có đại nhân vật lọt mắt xanh. Đạo trường có nhiều người như vậy, hắn chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, nói ra luật pháp bên trong quy định. Tạ Trinh trầm mặc nhìn xem những người này, hắn ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo. Nếu như đổi lại những người khác, lúc này liền sẽ lùi bước, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc người, hắn không muốn lui. Là ta thua. Trên lôi đài từ đầu đến cuối trầm mặc thiếu niên, giờ phút này rốt cục mở miệng. Liêu Tuyền bàn tay bị Tạ Trinh nắm chặt, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười cười nói, ta không biết trưởng giã quy định, cũng không biết cái này vật là cấm kỵ phong ấn vật vi phạm với quy định, liền hẳn là phán thua. Thắng bại thắng thua, đến một bước này, đối với hắn mà nói đã không trọng yếu nữa. Hắn đến Trường Giã, chỉ là muốn lưu tại Trường Giã. Quán quân không quán quân, kỳ thật không quan trọng. Theo Thanh Hà trong thành thị nhỏ sờ soạng lần mò lớn lên thiếu niên, rõ ràng nhất tình người ấm lạnh, hắn nhìn ra được, bất luận là Tề Hà, vẫn là Hồ Diên Bác, Đồ Vi, là đúng nghĩa đại nhân vật, nếu như chuyện này dây dưa tiếp, đối với mình, đối Tạ Trinh đều không có chỗ tốt. Nhân vua, không có khó như vậy. Liêu Tuyền mở miệng về sau, Tề Hà sắc mặt rốt cục thư hoàn rất nhiều. Đồ Vi ánh mắt bên trong có tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Nhưng chuyện này cũng còn chưa có kết thúc, bởi vì Tạ Trinh còn nắm chặt thiếu niên tay, hắn không buông tay, chuyện này cũng sẽ không kết thúc. Thắng thua có trọng yếu như vậy a? Trên đạo trường không, phiêu đãng một câu như vậy hoang mang, mê mang thanh âm. Thanh âm này xuất từ Tạ Trinh trong miệng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tề Hà, chậm rãi nói rằng, ngươi vừa mới nói Trường Giã luật pháp bên trong, siêu phàm giả chưa phê duyệt, không được sử dụng cấm kỵ phong ấn vật đúng không? Tiếng nói rơi xuống đất. Ông, ông, ông. Một đạo lại một đạo chấn minh, tại Tạ Trinh phía sau hiện, sau lưng của hắn hiện ra mấy tòa đèn nhánh lô đen. Hồ quang điện chớp tắt ở giữa, một cái lại một cái ẩn chứa cấm kỵ khí tức phong ấn vật tự trong lỗ đen ngưng tụ hình thể. Ổ quay lôi trống, chấn lôi truy, sơn lôi hai cánh. Các ngươi không phải một mực hiếu kỳ, ta tại trong đạo trường cả ngày bế quan, đều đang làm những gì sao? Chương 1025, người kia, đại trường. Câu nguyện phiếu. 2, 1, chương 1025, người kia, đại trường. Câu nguyện phiếu. 2, 1, Tạ Trinh mặt không biểu tình nói rằng, không ngại nói cho các ngươi biết, lao tử làm chính là cấm kỵ phong ấn vật. Thế hà. Tài quyết sở hàng năm có cơ hội khiêu chiến một lần, bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, ta quyết định hiện tại đối ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tề Hà bị cái này từng kiện phù hiện ở trong đạo trường cấm kỵ phong ấn vật làm chấn kinh. Chế tác phong ấn vật, quá trình cực kỳ dường dà, điều kiện cực kỳ hà khắc, loại này công nghệ bình thường là bị đại tập đoàn cùng đại thế gia nắm giữ, đương nhiên cũng có số người cực ít, một mình nắm giữ lấy một môn phong ấn vật rèn đúc truyền thừa, nổi danh nhất chính là Bắc Châu Trạ Xịt tiểu trấn, nghe nói người nơi đâu người đều là rèn đúc thần tượng. Chắc không được Mục Thanh Dương muốn đem Tạ Trinh dẫn tiến tới Trường Giã. Thì ra hắn gánh vác lấy cực kỳ chân quý phong ấn vật rèn đúc truyền thừa. Tề Hà càng khiếp sợ chính là Tạ Trinh chủ động đối với mình phát khởi khiêu chiến. Dứt lời, Tạ Trinh liền điểm chỉ hư không. Suy suy hai đạo vỡ văng lên, bị lôi hổ quấn quanh hai cánh phân biệt chia tách bay lượn ra, một mảnh nắm ở Liễu Tuyển, một mảnh nắm ở Hồ Diên Du, đem hai cái này cùng trận chiến này vô tội thiếu niên kéo tới cực xa vị trí. Ngay sau đó cả tòa đạo trường cũng bắt đầu rung động. Tạ Trinh không điểm đứt chỉ, cái này mười tòa lôi đài liên tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt ngang va chạm, cuối cùng trong tiếng nổ vang chắc va đến cùng một chỗ. Sau một khắc, Tạ Trinh níu lại chấn lôi truy, mạnh mẽ một truy nện ở lôi trống. Phía trên, trong khoảnh khắc quang hồ vang khắp nơi, cái này đích xác là cấm kỵ phong ấn bật, tinh thần lực của hắn lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao, nhưng ra tay hiệu quả lại là mười phần kinh khủng, truy rơi một sát na, ngập trời lôi quang ngưng tụ, hoán lại sóng âm, trực tiếp bắn về phía Tề Hà. Luyện ngục đại thành lĩnh vực trong nháy mắt tuôn ra. Tề Hà tốc độ phản ứng rất nhanh, cả người đều tiến vào nguyên tố hóa trạng thái, dưới lồng ngực của hắn một khắc liền bị lôi hồ xuyên thủng, nguyên tố hóa trạng thái phía dưới, loại này nhục thân tổn thương hoàn toàn có thể lẩn tránh. Nhưng một truy này không chỉ là nhục thân công kích, còn có nương theo lấy trên tinh thần thế công. Phúc. Tề Hà sắc mặt đông nhiên tái nhợt ba phần, hắn ho ra một ngụm máu tươi, bởi vì nguyên tố hóa nguyên nhân, giờ phút này ho ra là một khối nham tương, trực tiếp đem lôi đài mặt đất bỏng xuyên một cái độc lớn. Ngươi điên rồi, tại loại trường hợp này đánh nhau. Tề Hà lửa giận trong lòng cọ cuộn cuộn, nương theo mà đến còn có sợ hãi. Đều nói Tạ Trinh xếp hạng thứ nhất đến ngược, có thể một màn này tay là hắn biết. Tạ Trinh xếp tại thứ nhất đến ngược, chỉ là bởi vì hắn không khiêu chiến những người khác. Thực lực của người này mạnh đến đáng sợ. Hắn lời còn chưa dứt, Trường Giã tôn sùng công khai khiêu chiến, dựa theo luật pháp, ta năm ngoái tư cách khiêu chiến còn không vận dụng, đại khả lấy tại lúc này khởi xướng khiêu chiến. Tạ Trinh giờ cao chấn lôi truy, lạnh lùng nói, cho nên đánh chính là ngươi. Vậy anh, lôi chống đem đạo thứ hai lôi đỉnh bắn ra. Tề Hà mong muốn tránh né, nhưng Tạ Trinh cấm kỵ phong ấn vật thực sự quá lợi hại, hắn nguyên tố hóa có thể trốn qua vật lý tổn thương, có thể chạy không khỏi tinh thần công kích, quần quần sóng âm của tới, hắn lần nữa ho ra một miệng lớn dung nham. Đạo trường ngoài lôi đài Hồ Diên Bắc nhìn thấy tình huống, đứng không yên, hắn nhíu mày liền chuẩn bị lên đài kéo lật giá. Nhưng một cánh tay rôi ra, ngăn cản hắn. Hồ Diên tiên sinh, dựa theo Trường Giã luật pháp, đây là tài quyết quan ở giữa khiêu chiến quyết đấu, ngươi không có quyền nhúng tay hỏi đến. Đỗ Vi mở miệng yếu ớt, nhưng có một chút ta nhất định phải thanh danh, dứt bỏ luật pháp, cá nhân ta cũng cực kỳ chán ghét kéo lệnh giá hành vi. Đỗ Vi tiên sinh. Hồ Diên bắt cắn răng, nhìn về phía quan chiến tịch, nói, hôm nay là chiêu mộ thí luyện thời gian, hai vị tài quyết quan quyết đấu. Phải chăng có chút quá hoang đường đâu? Là rất hoang đường. Đỗ Vi mặt không chút thay đổi nói, ít ra ta không nghĩ tới, cùng ngươi uống dừng lại trà chiều sẽ bị lôi ra tới làm tấm mục. Hồ Diên Bắc hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, Đỗ Vi tiên sinh, có một việc ta không ngại nói rõ, bây giờ chính vào hợp lưu cửu ninh khu kế tiếp sẽ có rất lớn biến động. Ta không rõ ngươi muốn nói cái gì. Hồ Diên nhà lúc trước thế yếu, nhưng đó là lúc trước. Trước đó không lâu Cố lão gia tử đã lên tiếng, không được bao lâu, Hồ Diên nhà sẽ trở thành cửu ninh thượng tầng gia tộc, Cố thị coi trọng nhất phụ thuộc gia tộc. Hồ Diên Bắc chậm rãi mở miệng, nói rằng, gần nhất huyên náo bay là tả lớn tài quyết quan sự kiện, ngài hẳn là cũng có chỗ chú ý à. Trước mắt tiếng hô cao nhất thứ nhất tài quyết quan Châu Ngạc tiên sinh, là Tề Hà tài quyết quan thân chuyển sư minh, hai người này quan hệ vô cùng tốt, coi như ngài không cho ta ra tay, cũng không sao cả, ta đã hướng Châu Ngạc tiên sinh đưa tin cáo chi tòa này đạo trưởng chuyện đã xảy ra, hắn ngay tại tổng bộ phụ cận, rất nhanh liền có thể chạy đến. Tiểu nói này, Đỗ Vi liền minh bạch. Hồ Diên Bắc lần này tới Trường Giã, không phải đơn giản đưa nhi tử tham gia chiêu mộ thí luyện. Hai châu hợp lưu đại bối cảnh hạ, từng cái phụ thuộc gia tộc đều tại danh trước, Hồ Diên nhà hiển nhiên là đạt được thượng tầng đại nhân vật coi trọng, chẳng mấy chốc sẽ nhảy lên. Tại dạng này trợ lực phía dưới, Hồ Diên Bắc đến Trường Giã chính là vì gia tộc mình tìm kiếm trình độ lớn nhất bên trên lợi ích, hoặc là nói, chỗ dựa. Hắn lựa chọn chỗ dựa dĩ nhiên không phải Tề Hà, mà là Châu Ngạc. Nhường nhi tử bái nhập Tề Hà môn hạ, chính là cùng Châu Ngạc rút ngắn quan hệ một loại phương pháp. Nghĩ rõ ràng về sau, Đỗ Vi cười, coi như Châu Ngạc tới, cũng không hề dùng. Thanh âm hắn bình tĩnh nói, quy củ chính là quy củ, Tạ Trinh cùng Tề Hà ở giữa chiến đấu, là tài quyết sở hệ thống bên trong cho phép khiêu chiến. Huống chi, lớn tài quyết quan vị trí còn không có định, nếu như người kia muốn ngồi, Châu Ngạc xem như cái dám. Người kia. Ba chữ này, nhường Hồ Diên Bắc trầm mặc. Đỗ Vi cuối cùng nói lời cũng không dễ lọt hay, nhưng hắn không có cách nào phản bác, bởi vì cái này đích xác là sự thật. Nếu như người kia muốn ngồi lớn tài quyết quan, ai phản đối, ai có tư cách phản đối. Đừng quên, hắn còn sống, hơn nữa đã về Trường Giã. Đỗ Vi khuôn mặt mang theo hài hước nói rằng, mặc dù nhỏ Cố tiên sinh ngày bình thường ưa thích tại lăng viên tu hành, nhưng mà ai biết hắn có thể hay không tính cực tự động, đi khắp nơi đi, ai biết hắn có thể hay không trùng hợp đi đến tài quyết sở tổng bộ phụ cận. Dù sao hắn năm đó cũng là tài quyết sở một phần tử. Hồ Diên Bắc há to miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng. Chương 1025, người kia, đại trương. Câu nguyện phiếu. 22, chương 1025, người kia, đại trương. Câu nguyện phiếu. 22, chỉ là Đỗ Vi sau lưng, vang lên một đạo bình thản thanh âm. Đỗ Vi phó hội trưởng, trên đời này nào có trùng hợp như vậy chuyện. Theo ta được biết, vị kia nhỏ Cố tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không quan tâm tài quyết sở chuyện đã xảy ra, hắn liền một lần đang không có cửa đầu tiến vào. Một thân ảnh, cứ như vậy không hề có điểm báo trước chống rông xuất hiện. Người đến hất lên tài quyết quan áo bào đen, trên thân còn dính nhuộm lạnh thấu xương hàn phong cùng nát lá, hiện nhiên là vừa mới biết được tin tức, theo ngoại giới chạy tới. Châu Ngạc. Đỗ Vi nheo cặp mắt lại, đánh giá bên cạnh nam nhân, người vị này thứ nhất tài quyết quan, nên được thật đúng là uy phong a. Nếu như không phải Hồ Diên gia chủ mở miệng, ta lại không chút nào biết, ngươi muốn mặc cho lớn tài quyết quan. Châu Ngạc trầm mặc hai giây, lạnh lùng liếc mắt bên cạnh Hồ Diên Bác. Hắn bình tĩnh nói, lớn tài quyết quan chuyện đều là tin đồn, nhưng nếu như đại gia bằng lòng nâng đỡ, ta cũng không phải là không thể gánh chịu. A, Đỗ Vi nhịn không được niệm ai, lời nói này, ngươi dám ngay ở nhỏ Cố tiên sinh mặt nói a? Châu Ngạc lần nữa trầm mặc. Hắn liếc mắt đạo trưởng, nhàn nhạt mở miệng, có gì không dám. Dứt lời, Châu Ngạc bước về phía trước một bước. Đỗ Vi lần nữa đưa tay muốn ngăn, nhưng lần này, hắn không có thể ngăn cản. Châu Ngạc đã tìm hiểu ra hai đạo lĩnh vực, thân hình tại thời khắc này hóa thành nước chảy, trực tiếp xuyên qua Đỗ Vi cánh tay. Sau một khắc, Châu Ngạc xuất hiện tại trên đạo trường không, một phe là lôi đỉnh gào thét, một bên khác thì là hỏa diễm luyện ngục gào thét. Cảnh tượng rất rõ ràng là Tạ Trinh chiếm cứ ưu thế. Sơn Lôi hai cánh đã về tới Tạ Trinh phía sau, hắn vận dụng ba kiện cấm kỵ phong ấn vật, đánh cho Tề Hà không hề có lực hoàn thủ, chỉ có một chút bông chốc bị động bị đánh. Nhưng giờ phút này Châu Ngạc hiện thân, cảnh tượng lập tức bị chuyển. Sư Minh, Sư Minh. Hỏa Nguyên làm hóa Tề Hà, đã ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, nhìn đến thời khắc này ngăn ở trước người mình Châu Ngạc Sư Minh, cả người kích động không thôi, cái này Tạ Trinh ra tay thực sự quá nặng quá ác, hắn đã không chống nổi. Thật đánh nhau, đừng nói đánh chính mình xếp tại người thứ 16 tài quyết quan, liền xem như xếp hạng 5 vị trí đầu, Tạ Trinh cũng có sức đánh một trận. Một trận này đánh cho không hiểu đấu, hắn giờ phút này nhận thua cúi đầu, chính là mặt mũi mất hết. Cho nên hắn cắn răng gượng chống, đồng thời lập tức hướng Châu Ngạc chuyển ra cầu cứu tín hiệu. Tốt. Châu Ngạc chuyển thủ trách móc sư đệ một câu, sau đó xuề bàn tay ra, hắn hời hợt bắt lấy Chấn Thiên Chủ Ý gõ ra đen nhánh lôi đỉnh. Giang giác. Đem Tề Hà đánh cho không có chống đỡ chi lực lôi đỉnh, bị Châu Ngạc như vậy gây nát. Tạ Trinh sư đệ, Trường Giã tài quyết quan khiêu chiến. Cái nào có như thế đột ngột. Châu Ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong lơ lửng hai cánh, nắm truy gõ chống Tạ Trinh, chậm rãi nói rằng, hôm nay một trận chiến này, thực sự quá hoang đường, như vậy dừng tay a. Dừng tay. Tạ Trinh bình tĩnh hỏi, loại chuyện này, hẳn là nhường Tề Hà chính miệng nói đi, hắn thừa nhận chính mình thua, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Châu Ngạc nhíu mày. Hắn giờ phút này hiện thân, chính là muốn kết thúc cái này hoang đường chi chiến, Tề Hà nhận thua, hắn tới ý nghĩa ở đâu? Rất hiển nhiên, ngươi là tới kéo lệ giá. Tạ Trinh cười lạnh nói, lúc trước luôn mồm nói muốn tuân thủ Trường Giã luật pháp, bây giờ chính các ngươi sao không tuân thủ? Dứt lời, hắn lại lần nữa gõ truy. Và anh. Châu Ngạc tiếp tục là hời hợt một chảo, đem Chấn Thiên Chủ Ý chi lôi bóp nát. Nếu như Tạ Trinh sư đệ cho rằng như vậy Châu Ngạc cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay đạo trưởng có nhiều người như vậy, sao có thể lung tung mang đấu? Hắn trầm giọng mở miệng, nếu ngươi lại không dừng tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Hai tòa đại thành lĩnh vực tại trên đạo trường không hàn lâm. Tạ Trinh kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được áp lực thật lớn. Đừng nói là hắn, ngay cả ngoài lôi đài Hồ Diên Bắc cùng Đỗ Vi đều cảm nhận được đến từ thứ nhất tài quyết quan lĩnh vực uy áp. Châu Ngạc khoảng cách phong hào đột phá chỉ kém một đường, đây cũng là hắn có lòng tin đảm nhiệm lớn tài quyết quan nguyên nhân, hắn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt được liên bang thụ phong. Hai tòa thủy nguyên làm đại thành lĩnh vực trung điệp giáng lâm, trong đạo trường thời không dường như ngưng kết. Đỗ Vi mong muốn tiến lên, nhưng giờ phút này biến thành Hồ Diên Bắc đưa tay ngăn cản. Châu Ngạc vung tay lên một cái, vô số giọt nước theo đạo trưởng trần nhà ngưng tụ, hóa thành thủy kiếm, những này thủy kiếm lít nha lít nhít lơ lửng tại Tạ Trinh trên không. Chỉ cần hắn ép trưởng, những này thủy kiếm liền có thể rơi đập. Tạ Trinh thực lực rất mạnh, những này cấm kỵ phong ấn vật cũng rất mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, cùng hắn loại này khoảng cách phong hào chỉ kém một đường đại thành tứ giai so sánh, còn thì kém rất nhiều. Coi như Châu Ngạc chuẩn bị ép trưởng thời điểm. Ân. Hắn nhíu mày, đột nhiên cảm giác được một tia linh ý, kia ngưng tụ tại trên đạo trưởng chống không thủy kiếm đột nhiên bắt đầu kết băng. Thủy nguyên làm có thể ngưng băng. Nếu như hắn nguyện ý, những này thủy kiếm tại mấy giây bên trong liền có thể biến thành băng kiếm. Nhưng là Châu Ngạc cũng không có truyền lại ra tương tự ý chí. Hắn lập tức ý thức được không đúng, đây là chính mình lĩnh vực bị che kín báo hiệu, thủy nguyên làm không bị khống chế ngưng tụ trở thành băng, là bởi vì tòa kia bao trùm chính mình lĩnh vực càng cường đại lĩnh vực, thuộc tính chính là băng. Từng thanh thủy kiếm ngưng tụ thành băng kiếm. Nhưng băng kiếm uy áp cũng không phải là nhắm ngay lơ lửng giữa không trung bị ép hạ xuống Tạ Trinh, mà là nhắm ngay Châu Ngạc cùng Tề Hà. Sư Minh, giống như không đúng lắm, Tề Hà cũng cảm giác lĩnh vực của mình xuất hiện dị dạng, trước kia bao phủ đạo trưởng lôi đài luyện ngục chi hỏa, không khỏi vì đó bắt đầu rung động, lay động, run rẩy. Giống như có cường đại hơn lĩnh vực diên triển khai, đem chính mình hỏa nguyên làm lĩnh vực bao trùm. Tề Hà nhìn thấy ngưng tụ thành băng thủy kiếm, trong lòng đông nhiên lộ bộ một tiếng. Chính mình cùng Sư Minh lĩnh vực đều bị che kín. Chờ một chút, băng nguyên tố, hỏa nguyên làm. Nhìn chung ngũ châu, chỉ có một người đồng thời nắm giữ hai tòa thuộc tính hoàn toàn tương phản đại thành lĩnh vực. Tề Hà biết người kia ngay tại trường giã, hắn cái chán chảy ra đại lượng mồ hôi. Người kia sẽ không như thế xảo, ngay ở chỗ này a. Đây là một chương đại trường, đại gia chờ lâu. Câu một phiếu cuối tháng phiếu. Hôm nay mặc dù chỉ có hai chương, nhưng đổi mới số lượng từ tương đương với bình thường chương 4 rồi. Chương 1026, nói a, một. Chương 1026, nói a, một. Ngồi thính phòng phương xa lão dư cùng Từ Phương đang đứng ở khẩn trương ăn dưa trạng thái bên trong, nhìn thấy Tạ Trinh cùng Tề Hà khai chiến. Bọn hắn đấy lòng là đã xoắn suýt lại thấp vọng. Liêu Tuyền lại thế nào ẩn giấu thực lực, dù sao cũng là bọn hắn mang ra đệ tử. Vạn nhất được đưa vào an toàn ủy viên hội, nhẹ thì tiếp nhận điều tra, nặng thì trông giữ giam giữ. Nhìn thấy có một vị tài quyết quan bằng lòng là Liêu Tuyền ra mặt, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không nghĩ tới, một vị tài quyết quan ra mặt, không những không có nhường tình thế lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì một kiện cấm kỵ phong ấn vật liên lụy ra an toàn ủy viên hội phó hội trưởng, thậm chí dẫn xuất số hiệu đệ nhất tài quyết quan. Chuyện này còn có thể thiệt sao? Hai người khẩn trương ngừng thở. Đồng thời bọn hắn lưu ý tới, bên cạnh nhỏ Cố Tiên Sinh, giống như từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Lão dư cùng Từ Phương mặc dù là theo sứ khác tới, nhưng bọn hắn không phải người ngu. Cái này bên cạnh Cố họ người trẻ tuổi, liên tục mấy lần đoán đúng chiêu mộ thí luyện hướng đi, hiển nhiên nhãn lực cùng cảnh giới cao ra bản thân một mảng lớn, lại thêm cái họ này, thân phận có thể bình thường sao? Trong lòng hai người đều đã hiện ra to gan phỏng đoán, có lẽ vị này nhỏ Cố Tiên Sinh là Cố thị tại Thanh Hà phụ thuộc gia tộc tuyển nhận mà đến siêu phẩm giả, có nhất định bối cảnh, lại có lẽ hắn là ba chỗ mặt khác hai tòa tổng bộ chức quan. Nói tóm lại, to gan nhất cái kia phỏng đoán một mực tại trong lòng quanh quẩn, nhưng bọn hắn cũng không dám đoán, bởi vì thực sự quá lớn. Nhìn thấy trên lôi đài bỗng nhiên thêm ra đạo thân ảnh kia, hai người vô ý thức chuyển thủ. Bên cạnh chỗ ngồi đã là trống rỗng. Nhỏ Cố Tiên Sinh không thấy. Nói chính xác, nhỏ Cố Tiên Sinh tới trên đài. Trên đạo trường trống không thủy kiếm ngưng tụ thành băng, bốn phía lôi đài hỏa diễm đỉnh chỉ là đổ. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đạo trường trung ương nhất. Băng cùng lửa sen lẫn va chạm, sinh ra đại lượng sương mù, cái này sương mù không chỉ ngăn cản sạch tầm mắt của mọi người, thậm chí còn ngăn cách tinh thần cảm giác. Trước kia bao phủ tại Tạ Trinh đỉnh đầu uy áp mạnh mẽ, tại lúc này toàn bộ biến mất. Hắn thần sắc mờ mịt mà nhìn trước mắt bị sương mù bao phủ thân ảnh. Đây là ai? Làm sao tới? Tinh thần lực của hắn vậy mà không có chút nào bắt giữ. Đạo trường quan chiến tịch siêu phàm giả, càng là không rõ xảy ra chuyện gì. Châu Ngạc tài quyết quan, không phải đã xuất thủ a? Thế nào những cái kia thủy kiếm ngưng tụ thành băng kiếm về sau, lôi đài liền không có động tĩnh. Đạo trường đống nhiên yên lặng lại, yên tĩnh có thể nghe thấy nhịp tim thanh âm. Đông, đông. Châu Ngạc yên lặng cúi đầu xuống. Hắn nhìn xem chân mình đấy lan tràn thanh xương, nhịp tim cơ hồ đình chỉ đập. Tề Hà giờ phút này biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, bởi vì hắn đã đoán được trong xương mù thân phận của người kia. Rất khéo, rất không khéo. Chuyện trên đời này tình, đại khái chính là như vậy, có một số việc sát suất rất nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ xảy ra. Không có trải qua xích hỏa tịnh thổ hai tòa đại thành lĩnh vực quấn quanh siêu phàm giả, tuyệt đối không cách nào trải nghiệm uy thế như vậy là như thế nào cảm giác. Trong xương mù thân ảnh chậm rãi mở miệng, nhưng hắn không phải đối Châu Ngạc, cũng không phải đối Tề Hà, mà là nhìn về phía lôi đài cách đó không xa Hồ Diên Bác. Hồ Diên nhà sẽ trở thành Cố thị tại Cửu Ninh khu coi trọng nhất phụ thuộc gia tộc a. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng rất rõ ràng. Rõ ràng truyền lại tới trong thai mỗi một người, không chỉ là Hồ Diên Bác Châu Ngạc Tề Hà Đô Vi, còn có cái này khán đài trên ghế mỗi người. Ta nhìn, chưa chắc. Hồ Diên nhà rất lớn, nhưng cũng không lớn như vậy. Tại Cửu Ninh khu, Hồ Diên nhà xem như liệt vị 10 vị trí đầu gia tộc, cho dù đặt vào trường giã, Hồ Diên gia chủ cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Nhưng trên đời này có thể sử dụng mấy câu quyết định dạng này một cái gia tộc vận mệnh người, không phải là không có. Rất ít. Cố Kỵ Lân lão gia tử chính là bên trong một cái. Đây chính là Hồ Diên Bắc dám cùng Đỗ Vi nói lúc trước những lời kia nguyên nhân, Cố lão gia tử bằng lòng duy trì, cho dù là một câu, một cái thái độ, đều đủ để nhường Hồ Diên nhà hoàn thành lịch sử tính này lên. Chi tiết. Rất ít cái từ này ý tứ, liền mang ý nghĩa không chỉ một cái. Như vậy đại nhân vật, một câu có thể nhường một cái gia tộc hưng thịnh, một câu cũng có thể nhường một cái gia tộc suy bại, xuống dốc. Người Hồ Diên Bắc nhìn xem đạo trường sương mù bao phủ cái bóng, hắn hét hầu lộn một chút, sau đó dùng lên kính tử. "Ngài, tới, ta vẫn luôn tại." Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, sau đó vung tay áo Phật tán sương mù, hắn lần này không còn lấy quỷ diện sa che lớp hai gò má, mà là lấy chân dung hiện thân. Sương mù tan đi, lộ ra tấm kia tất cả mọi người khuôn mặt quen thuộc. "Cố Thận, Cố Thận." Trong đạo trường kinh hô liên tục không ngừng. Lão dư cùng Từ Phương thần sắc mười phần đặc sắc. Cái sau miệng há lớn đến có thể nuốt vào một con trâu. Hồi tưởng đến lúc trước chuyện trò vui vẻ bộ dáng, còn có chính mình cười đập Cố Thận bà bay, trêu chọc những lời kia. Từ Phương cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, cho nên bên cạnh mình vẫn ngồi như vậy nhỏ Cố tiên sinh, chính là trong truyền thuyết vị kia nhỏ Cố tiên sinh. Vẫn luôn tại Hồ Diên Bắc nụ cười trên mặt đã ngưng kết, hắn cũng không cười nổi nữa. Vẫn luôn tại bốn chữ này ý tứ chính là, tòa này đạo trưởng từ đầu tới đuôi phát sinh mỗi một sự kiện, vị này nhỏ Cố tiên sinh đều nhìn ở trong mắt. Hồ Diên Bắc cũng biết, mặc dù hắn lúc trước cùng Đỗ Vi kia tịch nói chuyện rất là ẩn ấp, nhưng không có khả năng trốn qua loại này cấp bậc siêu phàm giả cảm giác. Hồ Diên nhà, để cho ta rất thất vọng. Cố Thận mở miệng về sau, liền không tiếp tục nhìn nhiều Hồ Diên Bắc một cái, hắn nhìn về phía đối diện vị kia thứ nhất tài quyết quan. Châu Ngạc, ngươi cũng nên cho ta rất thất vọng. Chương 1026, nói à, 2, chương 1026, nói à, 2, tịnh thổ bao phủ đạo trường, Châu Ngạc thủy nguyên làm đại thành lĩnh vực bị toàn diện bao trùm, hai chân của hắn bị thanh xương đông kết, nhưng chân chính nhường hắn rơi vào hờ băng, vẫn là giờ phút này Cố Thận lời nói. Cố Thận bình tĩnh nhìn xem vị này thứ nhất tài quyết quan. Hắn quyết định cho Châu Ngạc một cái cơ hội, ngươi lúc trước nói lời, ta nghe thấy được, nhưng không chút nghe rõ. Hiện tại nhiều người ở đây, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tại Thần Từ Sơn, Cao Thúc nói cho Cố Thận, tài quyết sở mấy năm này chính đang thương nghị lớn tài quyết quan sự tình. Cố Thận lúc ấy cảm nhận được có một chút vui mừng, bởi vì tài quyết sở hoàn toàn chính xác cần một vị lớn tài quyết quan. Về phần người này là ai, Cố Thận cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tương lai vị kia lớn tài quyết quan phải chẳng có đối ứng vị trí này năng lực, khí phách, cùng phẩm chất. Tại trường gia đến cùng là năm đấm càng lớn, vẫn là đạo lý càng lớn. Vấn đề này không có đáp án. Đạo lý là chết, nhưng người là sống. Nếu như dựa theo an toàn ủy viên hội quy định, chính mình lúc trước sau khi giác tỉnh nên tiếp nhận giám sát cùng cách ly. Chính là bởi vì Tây Tiên sinh ra sức bảo vệ, mới có hắn hôm nay. Siêu phàm giả thế giới bên trong, cần những cái kia gò bó theo khuôn phép thủ tự người, cũng cần những cái kia có can đảm đánh vỡ quy tắc người khiêu chiến. Cho nên hôm nay Tề Hà cùng Tạ Trinh đều không có sai. Về phần Châu Ngạc, kéo một trận lệ giá, trong dự liệu, có thể lý giải. Gia hỏa này nếu quả thật nếu là thiết diện vô tư tới sư đệ bị đánh đều như xem không thấy, Cố Thận ngược lại muốn cảm thấy khâm phục. Hiện tại Cố Thận tại làm chuyện, kỳ thật cùng Châu Ngạc như thế. Đây cũng là hắn bằng lòng cho Châu Ngạc một cơ hội nguyên nhân, mong muốn tranh thuận dù, muốn trở thành lớn tài quyết quan, cũng không phải là sai lầm gì chuyện. Nếu như Châu Ngạc thật muốn làm lớn tài quyết quan, ý chí rất mãnh liệt, ngược lại là một chuyện tốt. Cố Thận thân sắc bình thản mở miệng, cổ vũ Châu Ngạc mở miệng. Nói a, cái này thường thường không có gì lạ thanh âm rơi vào Châu Ngạc trong lòng, lại như là kinh lôi. Châu Ngạc tài quyết quan áo khoác bị mồ hôi thấm ướt, sau đó những này mồ hôi ngưng tụ thành lít nha lít nhít của băng. Hắn cảm thấy mình toàn thân đều giống như một khối sắt, chỗ nào đều không bị khống chế. Liêu Mạn mới miễn cưỡng khống chế lại ánh mắt của mình, từng chút bên trên rời. Hắn muốn nhìn thẳng xương tuyết trung tâm đạo thân ảnh kia, nhưng trong lòng truyền đến áp lực thật lớn, nhường hắn liền đơn giản nhất nhìn thẳng đều không thể làm được. Cố Thận cùng Giả Duy tại Hồng Hồ cuộc chiến đấu kia, được vinh dự tiếp cận nhất thần chiến đấu. Vẹn vẹn thông qua hình ảnh, tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả đều chỉ có thể nhìn thấy đầy tràn mặt hồ chói lọi hồ quang, chỉ có cường giả chân chính mới biết được trận chiến đấu này chân chính chỗ đáng sợ ở nơi nào. Nhưng thông qua hình ảnh cảm thụ cùng bản thân thực tế thể nghiệm lại là hai việc khác nhau. Châu Ngạc đột nhiên cảm giác được rất tuyệt vọng. Nguyên lai mình gặp phải loại này cấp bậc siêu phàm giả, liền nhìn thẳng đều không thể làm được. Châu Ngạc cảm giác trên người mình áp lực cũng không nặng, cảm giác của hắn cũng không có sai. Tịnh thổ lĩnh vực phong tuyết nhìn như phân loạn quanh quẩn, Cố Thận căn bản là cũng không có đối Châu Ngạc tận lực tạo áp lực. Hắn cổ vũ là đúng nghĩa cổ vũ. Chỉ tiếc Châu Ngạc bất tranh khí, hầu kết một phen cổ động, chung quy là một chút thanh âm đều không có phát ra. Hắn kỳ thật rất muốn lặp lại một lần chính mình lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác không mở miệng được, liền một chữ đều không mở miệng được. Nếu như ngay cả chuyện này đều làm không được lời nói, lớn tài quyết quan vị trí, vẫn là thôi đi. Cố Thận thất vọng lắc đầu. Một màn này, nhường Tạ Trinh trực tiếp thấy choáng mắt. Hắn cùng Châu Ngạc chỉ là giao thủ vừa đối mặt, liền biết mình không phải là đối thủ. Tứ giai ở giữa có mấy đạo lệch trời, Châu Ngạc có thể tại 18 vị tài quyết quan bên trong liên tục mấy năm đứng hàng thứ nhất, tuyệt không phải là hư danh, người này thực lực gần với phong hào siêu phàm. Chỉ là, Châu Ngạc nhân vật như vậy, vậy mà tại Cố Thận trước mặt, liền mở miệng nói chuyện đều không làm được sao? Liên quan tới Hồng Hồ cuối cùng chọn cuộc chiến đấu kia, Tạ Trinh đương nhiên cũng nhìn. Mặc dù hắn cả ngày bế quan rèn luyện chế tạo phong ấn vật, nhưng quang minh thành kia oanh oanh liệt liệt sự kiện lớn, khắp thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu. Cả tòa đạo trường đều tại gió tuyết lung che đậy phía dưới. Có thể Tạ Trinh lại cảm thấy, trong lòng uy áp dường như cũng không có mãnh liệt như vậy. Hắn chậm rãi rơi vào Cố Thận bên cạnh, sau đó đánh bạo mở miệng, ngài chính là trong truyền thuyết vị kia nhỏ Cố tiên sinh. Cố Thận cười nhìn về phía Tạ Trinh. Có một câu, không biết có nên nói hay không, Tạ Trinh hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy kỳ cánh. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì hôm nay trong lòng mình bỗng nhiên tuôn ra dự cảm mãnh liệt, nhất định phải tới lộ chiêu mộ thí luyện đạo trường. cùng vì cái gì Liễu Tuyền đứa bé này sẽ đối với mình sinh ra lực hấp dẫn. Có lẽ chính là vì giờ này phút này cùng Cố Thận gặp nhau. Cố Thận mở miệng cười, vẫn như cũng là hai trước kia. Nói a, Mục Thanh Dương nói cho ta, nhất định phải tới Trường Giã, nhất định phải bái nhập Tài Quyết Sở, nếu có cơ gặp được ngài, nhất định phải bái ngài thành vị lão sư. Tạ Trinh tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cố Thận giật mình, nhìn xem cái này chỉ so với mình bàn nhỏ tuổi người trẻ tuổi. Hắn biết Tạ Trinh là Mục Thanh Dương theo Đài Nguyên mang tới, nhưng hắn không nghĩ tới, Mục Thanh Dương vậy mà đối Tạ Trinh nói qua như vậy, muốn bái chính mình vì lão sư. Tạ Trinh ngẩng đầu lên, lấy dũng khí mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, cho nên ta muốn bái sư. Đợt một, đêm nay còn có một cái đại trường, lần này cam đoan sẽ không lại đoạn chương 2, nay Thiên Kiếm Xương ạ điểm ra, đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi yêu kỳ nghệ khang khang. Chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng, 1, 1, chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng, 1, 1, bái sư Cố Thận nhìn xem Tạ Trinh, cười nói, ngươi không phải là bởi vì chuyện này mới đến Trường Dạ à? Tạ Trinh cười xấu hổ cười, nói, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là. Hắn cùng Mục Thanh Dương gặp lại tại không quan trọng lúc, Mục Thanh Dương năm đó còn là Mục thị không được coi trọng tộc nhân hệ thứ, mà hắn cũng giống vậy bừa bãi vô danh. Về sau Mục Thanh Dương dần dần tại Cửu Ninh khu giết ra danh khí, xem như cởi mở không tiếc mạng sống hảo huynh đệ, cho hắn rất nhiều tài nguyên, rất nhiều trợ giúp. Cố Thận đã nhìn ra, cái này Tạ Trinh gánh vác lấy một hạng cực kỳ thần bí rèn đúc truyền thừa. Mục huynh trở lại Trường Giã về sau liền mời ta. Tạ Trinh nhỏ giọng nói, chỉ có điều ta tới rất không khéo, Tề Hà lúc trước đối Tạ Trinh rất là xem thường, bởi vì hắn cảm thấy Tạ Trinh không biết nói chuyện. Nhưng cũng không phải là như thế, chỉ là bởi vì Tạ Trinh không hề cảm thấy đối Tề Hà nói chuyện cần phải cẩn thận châm trước. Hắn lúc này vừa đúng im tiếng, bởi vì hắn biết có mấy lời nói một nửa liền đầy đủ. Thì ra là thế. Cố Thận cười cười, hắn đã hiểu Tạ Trinh ý tứ. Năm đó chính mình an bài xong hợp lưu hạng mục công việc, liền đội vàng xuôi nam chấp hành Tang Châu quận nhiệm vụ. Chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Mục Thanh Dương ôm vào Cố Thận đuổi, nhưng Tạ Trinh tới chậm một bước. Mặc dù tại Mục thị an bài xuống, Tạ Trinh tiến vào Tài Quyết Sở cũng làm tới Tài Quyết Quan, nhưng là hắn lúc đầu kỳ vọng đến tiếp sau, liền không có đến tiếp sau. Cố Thận chết tại Tang Châu quận. Nhỏ Cố tiên sinh, trên người của ta có chút bí mật, không tiện giờ phút này mở miệng, những bí mật này, cho dù là đối Mục huynh, ta cũng không có nhiều nói. Tạ Trinh rủ xuống tầm mắt, tự mình truyền âm nói, ta hy vọng có thể đạt được ngài che chở tại cái này Trường Giã thành bên trong, trừ ngài bên ngoài, ta rất khó tín nhiệm những người khác. Cố Thận lạnh nhạt truyền âm, ngươi dường như hiểu sơ một chút thuật bói toán. Tạ Trinh chấn kinh ngẩng đầu, nhưng chợt hắn liền nghĩ tới, trước mắt nhỏ Cố tiên sinh bản thân liền là thuật bói toán cao thủ. Là Tạ Trinh cảm khái nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngài, bất quá liên quan xem bói loại hình chuyện, ta chỉ là có biết một chút, xa kém xa cùng ngài vị này chính thống truyền nhân so sánh. Chính thống truyền nhân? Cố Thận mỉm cười, thâm tàng công cùng tên, cũng không có giải thích cái gì. Cái này Tạ Trinh trên thân rõ ràng có vận mệnh kim tuyến quấn quanh qua vết tích, đây là Chử Linh thông qua quan sát nói với mình, chỉ phải vận dụng qua vận mệnh loại chiêm bạc thuật pháp liền sẽ lưu lại đối ứng vết tích. Có nhiều thứ là không giấu được. Ta rất xem trọng ngươi, bất quá ngươi không cần hô lão sư ta, về sau ngươi có thể tùy ý ra vào Thanh Trùng Lâm Viên. Cố Thận chậm rãi nói rằng, bất luận là thuật bói toán, vẫn là cái khác, chỉ cần ngươi muốn học, ta đều có thể dạy ngươi. Câu nói này nói ra, cả tòa đạo trường đều sôi trào. Châu Ngạc cùng Tề Hà nhao nhao trầm mặc. Cái này không phải liền là thu đồ? Cái này không phải liền là thu đồ? Tạ Trinh ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn xem Cố Thận. Hắn lúc này thấp giọng nói, đa tạ. Nhỏ Cố tiên sinh. Cố Thận không cho hắn hô sư phụ của mình, là bởi vì tuổi tác không kém bao nhiêu nguyên nhân a. Nhưng hắn mong muốn bái sư, tuyệt không phải là truy cầu hư danh. Tại trong miệng người khác, tiên sinh hai chữ, bất quá là tôn sưng. Nhưng ở Tạ Trinh trong miệng, hai chữ này chính là lão sư. Người khác nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm. Hôm nay chiêu mộ thí luyện xuất hiện loại tình huống này, ta cần cho tất cả mọi người một cái thuyết pháp. Cố Thận xoay người lại, hắn vất tay tán đi tịnh thổ cùng xích hỏa, bao phủ đạo trường hai tòa đại thành lĩnh vực tiêu tán, cả vùng không gian kiểm chế khí tức trong khoảnh khắc biến mất. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia gấp xiết chặt màu đen gãy đao thiếu niên, truyền lại ra trấn an thần niệm. Nhận lấy Tạ Trinh về sau, Cố Thận tiện tay bắn ra một sợi xích hỏa, bay tới Liễu Tuyền trước mặt. Tiểu gia hỏa không thể tin được chuyện đã xảy ra hôm nay, đến bây giờ còn giống như là đang nằm mơ. Hắn không chỉ có thêm một cái lão sư, còn nhiều thêm một vị. Lão sư, lão sư, cái này cần hô sư tổ. Liễu Tuyền khẩn trương nắm chặt kia một sợi ngọn lửa, tâm cảnh của hắn lập tức ninh tĩnh xuống tới, như róc rách nước chảy. Đỗ Vi tiên sinh, đã lâu không gặp. Liễu Tuyền thiếu niên này để ta tới đảm bảo, ta có thể cam đoan hắn sẽ không xuất hiện tinh thần mất khống chế dị dạng. Cố Thận chuyển thủ nhìn về phía Đỗ Vi, cười hỏi, nếu là như vậy, còn cần giám sát cùng quản không sao? Nếu như vẫn chưa được, ta hiện tại liền đi hướng nghị hội xin đặc xá lệnh. Tự nhiên là không cần. Đỗ Vi liền vội vàng lắc đầu, hắn thành khẩn nói, ngài bằng lòng bảo đảm, chỗ nào còn cần đặc xá lệnh. Hắn đã hiểu Cố Thận nói bóng gió. Năm đó Chu Tế Nhân vì bảo hộ Cố Thận, chính là xin đặc xá lệnh. Bây giờ thời gian tái diễn. Năm đó mầm non một lần nữa trưởng thành một gốc tham thiên chi thụ, Cố Thận hôm nay chuyện làm chính là 10 năm trước cây tiên sinh làm chuyện. Chỉ chẳng qua hiện nay Cố Thận lực ảnh hưởng cao hơn tại Chu Tế Nhân quá nhiều. Cây tiên sinh thực lực cường đại, bồi dưỡng ra được mấy vị đệ tử cũng rất lợi hại. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cùng Trường Giã mấy gia tộc lớn quan hệ bình thường, cái này mới đưa đến hắn đường đường một vị lớn tài quyết quan, bị Chu Vọng Xa lánh rời đi quyền lực hạch tâm, bây giờ Cố Thận thì là tự mình thúc đẩy Đồng Châu nội bộ hợp lưu, cùng hai tòa lục địa hữu lực liên minh. ngũ đại gia, bao quát Hoa Chí Nam Loan, đều muốn cho Cố Thận một bộ mặt. Hắn mở miệng, liền ngang ngửa với đặc xá lệnh. Tốt. Chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng, 1, 2, chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng, 1, 2, đạt được an toàn ủy viên hội phó hội trưởng khẳng định trả lời, Cố Thận nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói, một mã thì một mã, hôm nay tại tài quyết quan chọn trong chiến đấu, Tạ Trinh cũng vận dụng cấm kỵ phong ấn vật. Dựa theo trường giã luật pháp, nếu như không có người đảm bảo, hắn cũng cần tiếp nhận kiểm tra cùng giám thị, không biết rõ ta đủ tư cách hay không. Liêu Tuyền là sơ giai, nhưng Tạ Trinh là tứ giai, là tài quyết quan bảo đảm. Cái này ít nhất phải là phong hào cấp siêu phàm giả, hơn nữa còn phải là cường đại loại kia phong hào. Nhưng không hề nghi ngờ, Cố Thận đầy đủ. Ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đỗ Vi cười khổ một tiếng, nói rằng, không đủ tư cách chính là ta bất quá chỉ là phó hội trưởng, nơi nào có tư cách trả lời vấn đề này à? Nếu như ngài thật muốn đi cái chương trình này, ta hiện tại liền liên hệ Chu Duy lão gia tử. Chu Duy lão gia tử tuổi tác cao, trước mắt ở vào thoái ẩn trạng thái. Nhưng Đông Châu Liên bang An toàn ủy viên hội chính thức hội trưởng còn không có đã định. Cùng tài quyết sở lớn tài quyết quan như thế, vị trí này có thể không công bố, nhưng quyết không thể tùy tiện quyết định nhân tuyển. Có thể nói, bây giờ Đỗ Vi chính là An toàn ủy viên hội bên trong chức quyền lớn nhất một trong mấy người. Vậy thì phiền toái. Cố Thận cười cười, nói, có một số việc vẫn là hiện tại liền biết rõ ràng tương đối tốt. Hắn bây giờ thân phận, nếu như lạm dụng quyền hạn, ngược lại sẽ làm cho người lên án. Hắn muốn bảo vệ Tạ Trinh Liễu Tuyển, không cần thiết vận dụng tư quyền. Hiện tại hắn liền ngay trước cả tòa đạo trường mặt, dựa theo an toàn ủy viên hội quy định, đem cái này đảm bảo đặc xá mỗi một bước đều đi cho Châu Ngạc cùng Tề Hà nhìn. Đỗ Vi lấy ra máy truyền tin, không đợi hắn chủ động đã gọi đi. Trên đạo trường chống không màn hình điện tử màn đống nhiên thay đổi. Đại nhân vật quyền hạn kết nối biển sâu hình chiếu tới tài quyết sở tổng bộ thứ 40 tầng đạo trường. San sát, trên màn hình hiện ra một bộ hình ảnh, bối cảnh là Cố Thị Tông Đường hồ nhân tạo đố, một cái mắt điện tử huyền không đồng bền, quay phim quả thực lúc hình ảnh. Ngồi trên ghế giải lão nhân mở miệng, thanh âm truyền khắp đạo trường. Đỗ Vi buông xuống máy truyền tin, cả người hắn đều thẳng băng. Hội trưởng đại nhân, mặc dù Chu Duy đã về hưu, nhưng hắn vẫn là quen thuộc xưng hô như vậy. Chu Duy lão gia tử cười cười, nói, còn có tiểu Cố. Châu lão gia tử. Cố Thận nhìn về phía trên đạo trường trống không màn hình, cười lên tiếng chào. Hắn biết mình giải khai quỷ diện xa hiện thân một phút này, tài quyết sở tổng bộ biển sâu mạng lưới liền sẽ bắt được tin tức này, đồng thời đem nó truyền bá đẩy đưa ra ngoài. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tin tức truyền bá nhanh như vậy, đang câu cá Châu lão gia tử vậy mà cũng biết tiếp thụ lấy. Hắn càng không có nghĩ tới, lão gia tử chọn chủ động kết nối đạo trường. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Chu Duy ôn nhu nói, ngươi liền không nên làm khó Đỗ Vi, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt. Tạ Trinh cùng Liêu Tuyền đều là hảo hải tử, ngươi phải chiếu cố thật tốt bọn hắn. Chu Duy lời nói này, kỳ thật chính là an toàn ủy viên hội thái độ. Lời này vừa nói ra, Cố Thận nhìn về phía Châu Ngạc cùng Tề Hà, chăm chú hỏi, hai vị có cái gì dị nghị? Dị nghị? Châu Ngạc cùng Tề Hà nơi nào còn có dị nghị, hai người đều lựa chọn trầm mặc. Mặt khác, ta bên này còn có một cái lão bằng hữu muốn nói vài lời. Chu Duy bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ, mắt điện tử ong 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 chuyển động phương hướng, nhắm ngay trên ghế dài nằm nghỉ ngơi một vị khác lao gia tử. Ta liền nói hai câu, không cần nhập tính. Cố Kỵ Lân đè lại mắt điện tử, đem cái này quay phim ống kính một lần nữa quay lại Chu Duy, chỗ hắn tại hình tượng bên ngoài, ngữ điệu chậm rãi mở miệng. Hồ Diên Bác, ngươi là cựu Ninh khu bên trong, ta là số không nhiều có thể nhớ mấy người trẻ tuổi đạo trường ngoại trạm lấy cao đại nam nhân, thần sắc vô cùng phức tạp. Sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ chính ngươi trước kia bộ dáng, nhìn lại một chút hiện tại bộ dáng. Cố lao gia tử thản nhiên nói, chớ cô phụ lo cho gia đình đối Hồ Diên nhà nhiều năm như vậy vung chồng. Trở về, Hồ Diên Bác cả người tâm đều lạnh. Hắn lần này tới Trường Giã, là nở mày nở mặt tới, hôm nay cùng an toàn ủy viên hội phó hội trưởng uống trà, ngày mai muốn đi tông đường gặp một lần Cố lao gia tử, chờ tin tức xác định, bên này cùng Châu Ngạc tài quyết quan hệ cũng biết đột nhiên tăng mạnh. Mà Cố lao gia tử một câu nói kia, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn có thể đi về. Chuyện còn lại, cũng không cần bàn lại. Là Hồ Diên Bác thanh âm khàn khàn, nói rằng, đa tạ dạy bảo. Ân. Cố Kỵ Lân tiếp tục nói, tiểu Cố, ngươi hôm nay đã chủ động tới tài quyết sở, ta liền tự tiện chủ trương. Đem cái này không giải quyết được chuyện, tại hôm nay xử lý. Cố Thận mọi người. Đạo trường bên ngoài bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều thanh âm. Cố Kỵ Lân vận dụng quyền hạn, thông chi tài quyết sở 1 đến 18 còn lại mỗi một vị tài quyết quan. Thứ 3 tài quyết quan Ô Thác phản bội chạy trốn, đã bị xử tử. Thứ 4 tài quyết quan Trung Phàm đi theo lo cho gia đình sứ đoàn, ngay tại trở lại đồ bên trong. Cái khác mỗi một vị tài quyết quan, tất cả đều đi tới trong đạo trường, bây giờ chính là trường giã vô sự lúc, tuyệt đại đa số tài quyết quan đều tại tổng bộ phụ cận. Đương nhiên, những này người sở dĩ đều tại trường giã, cũng chính bởi vì món kia không giải quyết được chuyện. Lớn tài quyết quan. Bốn chữ này, nặng như thiên quân. Lớn tài quyết quan vị trí, lúc trước một mực từ lao sư của người đảm nhiệm. Cố Kỵ Lân nói, Chu Thế Nhân rời đi Ngũ Châu, đến nay tin tức chưa biết, có thể trường giã tam đại sở một trong tài quyết sở, không thể một ngày không đầu. Những năm này tài quyết sở nội bộ vì vị trí này tranh luận không ngừng, một mực không có nhân tuyển tốt. Nhưng hôm nay có. Cố Thận, ngươi tại Hồng Hồ đâm giết giả Duy đã đủ để chứng minh thực lực. Nam Bắc hợp lưu, hai châu liên minh, những năm này ngươi là Đồng Châu làm ra công hiến, càng là có 102 trưởng giã, không người có thể đụng. Giờ này phút này, ta trước kia nhâm chỉ huy chỗ lớn quan chỉ huy cùng Cố Thị người cầm quyền danh nghĩa chính thức đưa ra đề cử. Chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng, 2, 1, chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng, 2, 1, ta đề cử Cố Thận, đảm nhiệm tài quyết sở tân nhiệm lớn tài quyết quan. Hôm nay đến đạo trường tham quan chiêu mộ thí luyện những cái kia siêu phàm giả nhóm, nguyên một đám ngây dại, bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem ban đầu cảnh thiếu niên đánh võ đài, bái bai sư phụ, thuận tiện ăn một ít dưa. Thật không nghĩ đến ăn vào siêu cấp lớn dưa. Theo tài quyết quan đánh nhau, tới lớn tài quyết quan tuyển cử, lão dư cùng Từ Phương càng là ngây ra như phỗng. Cố Thận than nhẹ một tiếng, hắn thực sự không nghĩ tới lao ra tử như thế bướm mánh. Rời đi thần từ đến tài quyết sở tổng bộ. Chuyện này, Cố Thận không có nói cho bất luận kẻ nào. Thật là cẩn thận tính toán, khoảng cách để lộ vị diện xa hiện thân đến bây giờ, vừa mới qua đi mấy phút. Tài quyết sở toàn bộ tài quyết quan đều bị Cố Kỵ Lân gọi tới. Rất hiển nhiên, Cố Kỵ Lân là biết được chính mình hiện thân tổng bộ trước tiên, liền bắt đầu hô người. Đem Cố Thận đẩy lên lớn tài quyết quan vị trí, chỉ sợ là lao gia tử đã sớm nghĩ kỹ an bài. Chư vị, nếu có dị nghị, hiện tại liền có thể đưa ra. Cố Kỵ Lân chậm rãi mở miệng, đưa ra dị nghị người, dựa theo trường giã lệ cũ, có thể đối Cố Thận tiến hành khiêu chiến. Trong đạo trường lặng ngắt như tờ. Bị Cố Kỵ Lân hô tới đây tài quyết quan nhóm, nguyên một đám ánh mắt phức tạp. Lao gia tử lời nói này, ai dám có dị nghị? Thật có dị nghị, ai có thể đánh được Cố Thận? Vừa mới Cố Thận đại thành lĩnh vực gáp chế châu ngạc hình tượng, bọn hắn thông qua tinh thần mạng lưới, thấy rất rõ ràng. Mấy năm này tài quyết sở vì lớn tài quyết quan chuyện, tranh luận không ngừng, này chủ yếu mâu thuẫn chính là vây quanh thứ nhất số hiệu tài quyết quan châu ngạc, cùng thứ hai số hiệu cận vân triển khai. Hai vị này tài quyết quan thực lực tương đương, đánh nhau là chia 5 năm, đều là nắm giữ hai tòa đại thành lĩnh vực, tùy thời có khả năng tấn thăng, đột phá trở thành phong hào cường giả. Một khi đột phá, cầm tới Đông Châu nghị hội thủ phòng, bọn hắn liền có đảm nhiệm lớn tài quyết quan tư cách, châu ngạc cùng cận vân phía sau đều riêng phần mình có nhất định bao vây người, đương nhiên cũng có tạ trinh dạng này ai cũng không giúp chung lập phái, vì lôi kéo phiếu bầu, sàng chọn đồng minh, mấy năm này tài quyết sở nội bộ lại xuất hiện phe phái, đây là không thể tránh né chuyện, Tây Tiên Sinh cùng Chu Vọng phe phái không còn, vĩnh viễn sẽ có mới phe phái xuất hiện. Mà bây giờ, Cố Thận đứng ở chỗ này, tất cả phe phái đều đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì cái này hai phái lĩnh tụ, Châu Ngạc cùng Cận Vân cùng Cố Thận so sánh, liền như là đầy sao so với mặt trời. Thực sự ảm đạm phai mờ. Ta không có gì nghị. Lên tiếng trước nhất, vừa lúc địa vị cao nhất Cận Vân, hắn không chút do dự, thậm chí không có che giấu mình nụ cười trên mặt. Biết được Cố Thận sống tin tức thời điểm, Cận Vân trong lòng liền đối lớn tài quyết quan vị trí không ôm hy vọng. Còn có chuyện gì, là so nhìn thấy đối thủ kinh ngạc càng khiến người ta mừng rỡ đâu. Bây giờ Cố lao ra từ mở miệng, gọi lên tất cả tài quyết quan, hắn vừa vặn cho thấy thái độ, kiên quyết đứng tại Cố Thận bên này. Ta cũng không có gì nghị. Một bên khác, Châu Ngạc cũng thanh âm khàn khàn mở miệng. Ánh mắt của hắn rất là xấu hổ. Nếu như không có hôm nay một màn này phong ba, hắn sẽ là cái kia lên tiếng trước nhất biểu thị tán đồng người. Thật là lúc trước hắn đối Đỗ Vi nói tới những lời kia đều bị Cố Thận nghe thấy được. Nếu như không muốn tranh lớn tài quyết quan, mấy năm này như thế nào lại có nhiều như vậy lưu ngôn vị ngữ. Hai người này mở miệng, những người khác cũng nhao nhao biểu thị ra đồng ý tại giai đoạn sau cùng, mới từ công huyện lục Đông Châu trùng phạm, thông qua tinh thần mạng lưới hiểu được hôm nay trưởng giã đạo trưởng chuyện, hắn vội vàng thông qua biển sâu cũng biểu thị ra đồng ý dạng này. Chính là toàn phiếu đồng ý, đề cử thông qua. Cố Kỵ Lân ngữ khí bình thản, phản phất tại tuyên bố một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một vẻ vẻ phức tạp, trước kia hẳn là biểu đạt chúc mừng trong giọng nói, cũng nghe không ra quá nhiều chúc mừng ý vị, Cố Thận, chúc mừng ngươi trở thành tài quyết sở tân nhiệm lớn tài quyết quan. Tất cả mọi người nhìn về phía trên đạo trường chống không khối kia màn ảnh khổng lồ. Bởi vì Cố Kỵ Lân từ chối mắt điện tử quay phim, cho nên giờ phút này ra kính vẫn là Chu Duy. Chu Duy lão gia tử cười xấu hổ cười, loại cảm giác này thực sự quá kỳ quái, đề cử Cố Thận chính là Cố Kỵ Lân, nhưng hôm nay ra kính lại là chính mình. Lớn tài quyết quan sinh ra vốn là một cái vô cùng long trọng chuyện, có thể giờ phút này lại có vẻ như thế qua loa. Bất quá, Cố Thận được tuyển lớn tài quyết quan, lúc đầu cũng là không có gì huyền nhập chuyện. Châu Ngạc cùng Cận Vân đều là không sai nhân tuyển, nhưng cũng chỉ là không tệ, nếu như muốn cùng Cố Thận so sánh, kia thực sự kém hơn quá nhiều. Cả tòa đạo trường bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Biển sâu thông báo nơi này tin tức về sau, toàn bộ đại hạ tất cả mọi người hướng nơi này vào tới. Tài quyết sở thứ 40 tầng đạo trường ngoài cửa đã sớm đầy áp người. Khán đài trên ghế giống nhau, đa tạ chư vị nâng đỡ. Cố Thận chậm rãi vai chào thi lễ, thanh âm thành khẩn mà chân thành tha thiết. Mặc dù trong lòng của hắn không có gợn sóng, nên làm cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm được. Kỳ thật lớn tài quyết quan vị trí, Cố Thận vốn đang chuẩn bị quan sát một chút, nhìn xem trong tổng bộ tuổi trẻ tài tuấn đến cùng đã tới trình độ nào, nếu quả thật có đủ để xứng đôi cường giả, như vậy Cố Thận rất tình nguyện nhường hiền. Bởi vì Minh Vương Hỏa chủng người thừa kế cùng Cổ Văn hội chìa khóa xong thân phận, Cố Thận biết mình tương lai rất có thể sẽ đi đến cùng Cố Trường Chí tiên sinh như thế con đường. Hắn sẽ đi Bắc Châu biên thủy, cũng sẽ đi cựu thế giới. Năm đó Cố Trường Chí đi qua kia một con đường, hắn cũng muốn lại đi một lần.